Chương 289, Trần Thúc Y Thuật, chương 289, Trần Thúc Y Thuật. Cảng đảo Khải Đức sân bay. Xuống phi cơ về sau Tần Lãng đem Trương Dư đưa về tiêm xa trụy không trung hoa viên. Sau đó liền mang theo Âu Nha, Thiên Hồng, Hà Gia huynh đệ, Lớn Phạm, Lý Thành Khắc, Hải Đường, Đinh Giao mấy người về xa điện. Gà rừng hai anh em bị Tần Lãng lưu tại Loan Loan cho lưu kiện hỗ trợ, gà rừng con hàng này chỉ cần không phải trên giường, năng lực của hắn vẫn là tương đối không tệ. Gà rừng có thể ở Loan Loan giang hồ lật lên sóng gió gì liền nhìn hắn bản lãnh của mình, chỉ cần có năng lực, lao đông liền sẽ có hắn phát huy sân khấu. Thế giới lớn như thế, không lo không có địa phương an bài hắn. Tần Lãng vừa từ trên xe bước xuống, một cái tiểu cự nhân liền đánh tới. Lai Phúc rút quất lấy mặt, bất ức hướng Tần Lãng hỏi, "Luca, ngươi đi ra ngoài chơi thế nào không mang lấy ta nha?" Ha ha. Tần Lãng nâng lên tay vuốt vuốt đầu của hắn, cười nói, "Lần này Luca có chính sự, lần sau đi du lịch nhất định mang ngươi tới tản bộ một vòng. Vậy chúng ta có thể nói được rồi." Lai Phúc tặc dễ dụ, Tần Lãng nói cái gì hắn tin cái gì. "Ân." Tần Lãng xoay tay lại vuốt vuốt cô tử cái đầu nhỏ. Cô tử cho Tần Lãng một cái khuôn mặt tươi cười, liền tranh thủ thời gian chỉnh lý kiểu tóc, thật xấu này cũng không biết học với ai. Tần Lãng đi vào võ quán lầu 4 liền ngây ngẩn cả người, không hắn, mà là trong phòng trà mấy cái trai trai lao đầu địa vị cũng không nhỏ. Địa sản ông trùm Lý Tứ, thuyền vận ông trùm Bao Thuyền Vương, cá mập gan cùng, từ thuyền vương mấy người đều tại vây quanh Trần Thúc nói chuyện thiếm. Lỗ Tân Tôn bên người mang theo một cái vóc người đầy đặn gái tây, vẻ mặt ý cười. "Đông gia, ngươi trở về." Trần Thúc nhìn thấy Tần Lãng tiến đến, đứng dậy cùng hắn lên tiếng chào hỏi. "Trần Thúc ngươi ngồi." Trần Thúc người này rất giảng những này quy củ cũ, Đông gia hai chữ một mực không có đổi giọng. Tần Lãng hướng Trần Thúc phất phất tay, hắn lại cùng mấy người khác lên tiếng chào, lúc này mới đặt mông ngồi ở Lỗ Tân Tôn bên người. Tần Lãng đụng một cái bờ vai của hắn hỏi, "Tình huống như thế nào?" Lỗ Tân Tôn vui vẻ ra mặt chỉ bên người đại dương ngựa, cười to nói, "Xí dịch mang thai, ta có hậu." Tần Lãng ánh mắt tại cá mập gan cùng trên mặt bọn họ quét mắt một vòng, tại Bao Thuyền Vương trên mặt dừng lại thời gian lâu nhất. Sau đó hắn hiểu rõ gật đầu, cười đối mấy người nói, "Mấy vị, thu hoạch như thế nào?" Bao Thuyền Vương dẫn đầu vươn ngón tay cái, cười to nói, "Tần tiên sinh, ngươi nơi này thật đúng là ngọa hổ thằng long, về sau có việc cứ mở miệng." Tần Lãng lông mày nhíu lại, tò mò hỏi, "Thành?" Bao Thuyền Vương liên tục gật đầu, cười vẻ mặt nếp nhăn, "Thành, 9 tháng sau tới nhà uống rượu mừng." Tần Lãng lại đối mấy người khác hỏi, "Các ngươi cũng xéo đi." Cá mập gan cùng Tần Lãng cũng không thấy bên ngoài, cười mắng một câu, "Chúng ta chính là buổi tiếp lao bao tới, thuận tiện nhường Trần lão ca cho điều dưỡng thân thể một cái, y thuật của hắn chúng ta tin được." Lý Tứ vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Lãng, sau đó duỗi ra một cây ngón tay cái, chút nào không keo kiệt tán dương. "Tần tiên sinh, Trần lão ca cái này y thuật thật đúng là không thể chê. Mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, ta hiện tại cảm giác tinh lực của mình so trước kia thịnh vượng không ít. Đối những phú hào này mà nói, khỏe mạnh so tiền mặt trọng yếu hơn." Một bên Lỗ Tân Tôn cũng cười xen vào nói, "Lão Lục, chúng ta Vạn Long công ty đã cùng bọn hắn mấy nhà thành công đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tái sinh tài nguyên công ty Thượng Hạ Du dây chuyền sản nghiệp đã nhanh tạo dựng hoàn thành. Cho nên a, ngươi có thể phải hào hào mời bọn họ uống một chén." Bao Thuyền Vương nghe nói như thế, cười lắc đầu, rất không đồng ý Lỗ Tân Tôn lời giải thích, sau đó mở miệng nói ra, "Đúng là phải uống một chén chúc mừng một chút, nhưng cái này bỗng nhiên rượu, cũng không thể nhường Tần tiên sinh đến mời chúng ta, phải do chúng ta tới mời Tần tiên sinh mới đúng chứ. Tiền thứ này chúng ta không thiếu, nhưng đời sau cùng khỏe mạnh cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Những người này đều là lão hồ ly, làm việc rất có chừng mực, Trần Thúc làm việc, bọn hắn lại đem ân tình ghi tạc Tần Lãng trên đầu, không có cách bậy bếp bên trên giường." Tần Lãng nghe vậy nhãn tình sáng lên, hắn nhìn xem Trần Thúc nói rằng, "Trần Thúc, ngươi nói đem võ quán đổi thành y quán thế nào? Cứ như vậy, ngươi cũng có thể nhiều giáo mấy cái đồ đệ, ta sẽ đem tòa nhà này sang tên tới ngươi danh nghĩa." "Đông gia, cái này nhưng không được." Trần Thúc nghe vậy liên tục khoát tay, "Ngươi cho đã đủ nhiều, lại không biết đủ chính là lòng tham không đáy. Quyết định như vậy đi." Tần Lãng không có ở cho Trần Thúc cơ hội phản bác, giải quyết dứt khoát đem việc này quyết định xuống tới. Tần Lãng mắt mang ý cười nhìn xem Trần Thúc, cười nói, "Trần Thúc, có câu nói rất hay, có nỗ lực nên có hồi báo. Ngươi lần này giúp ta ân tình lớn như vậy, không cần thiết vì những vật này do dự. Thật tốt bồi dưỡng con của ngươi, nếu như hắn tại y thuật phương diện có thiên phú, tương lai ta sẽ vì hắn mở một nhà bệnh viện, nhường hắn có thể phát huy đầy đủ tài năng của mình. Nếu là hắn tại thương nghiệp lĩnh vực có thiên phú, Vạn Long công ty cũng tuyệt đối sẽ có hắn một chỗ cắm rủi." Trần Thúc nghe được lời nói này, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đông gia sẽ cho xảy ra lớn như vậy hứa hẹn, vẫn là ngay trước nhiều như vậy đại phú hào mặt nói ra được. Tại đến cảng đảo trong khoảng thời gian này, hắn đối Đông gia đã có hiểu rõ nhất định. Hắn biết Đông gia là vô cùng trọng tình nghĩa người, một khi hắn đưa ngươi xem là người mình, như vậy hắn đối lời hứa của ngươi, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Trần Thúc trong lòng kích động và phần, hắn đứng dậy, rất cung kính hướng Tần Lãng bái. Mở miệng nói ra, "Nhận Đông gia ngươi ưu ái như thế, vậy ta cũng đã có ra mặt dày nhận, Tư Âm phái Trần Phương tế lấy thân tương báo." Một bên Bao Thuyền Vương bọn người nhìn xem Tần Lãng âm thầm gật đầu, người này thật đúng là nhẹ tài trọng nghĩa tính tình. Chắc không được hắn còn quá trẻ liền có thể ở bên người tụ tập nhiều như vậy nhân tài, xác thực có chỗ hơn người. Từ Thuyền Vương cười vỗ tay nói, "Tần tiên sinh có nghĩa, Trần lão ca hữu tình, đây là một đoạn giai thoại. Vì đoạn này giai thoại, một hồi chúng ta cần phải nhiều uống vài chén." Cá mập gan cùng cười nói, "Quang uống vài chén không phải đủ, chúng ta đi trước sơn trang đánh mấy cái bài, vừa đánh vừa uống." "Không có vấn đề." Tần Lãng lập tức đứng dậy đối mấy người làm một cái thủ hiệu mời, "Đi thôi, chúng ta cái này liền đi qua." Mấy cái trai trai lão đầu nhao nhao đứng dậy đi xuống lầu dưới. Tần Lãng đi vào lầu 1, đối Ô Nha vẫy tay, dặn dò nói, "Ngươi an bài các huynh đệ tốt, hai ngày này đem võ quán để chống sửa chữa, dựa theo Trần Thúc ý tứ đến." "Tốt, đại lão." Ô Nha cười ha hả đáp ứng nói, "Thấy không, có việc đại lão vẫn còn tin được ta Ô Nha, người khác nói lời vô dụng." Tần Lãng chào hỏi Hải Đường cùng Đinh Giao cùng hắn cùng đi sân trang. Đây là cái cơ hội tốt, vừa vặn đem quỹ từ thiện sự tình tuyên truyền một chút, vậy thì phải đem Hải Đường mang theo. Về phần Đinh Giao trước hết tại sơn trang giúp đỡ chút, chờ quen thuộc nghiệp vụ sau, Tần Lãng sẽ đem nàng phái đến chậu rửa chân gà đi. Cô nàng này chỉ cần cho nàng một cái bình đài, nàng tuyệt đối có thể làm ra chút chuyện đến. Toàn bộ là nhân tài, mới có thể phát huy ra nàng tự thân giá trị lớn nhất. Sau đó một đoàn xe thẳng đến xa điền chuồng ngựa phụ cận Vạn Long sơn trang. Chương 290, bao thuyền vương lễ vật, chương 290, bao thuyền vương lễ vật. Vạn Long sơn trang trong biệt thự, Tần Lãng đang nhàn nhã bồi tiếp mấy cái trai trai lão đầu nhi cùng một chỗ đánh bài. Bọn hắn chơi là một loại tên là quốc đại địa lá bài trò chơi, loại trò chơi này tại cảng đảo có chút lưu hành. Cá mập gan cùng đối quốc đại địa có thể nói là am hiểu sâu đạo được không ít, bàn đánh bài bên trên hai người khác, một cái là bao thuyền vương, một cái khác thì là Lý Tứ, bọn hắn cùng Tần Lãng như thế, đều tại trận này ván bài bên trong thua không ít tiền. Mỗi người ít ra đều thua mười mấy vạn, đây đối với người bình thường mà nói, cũng là một khoản con số không nhỏ. Nhưng ở cái địa phương này, đây bất quá là mấy cái bài chuyện. Đinh Giao vô cùng hiểu chuyện nhi, nàng đứng tại Tần Lãng bên cạnh hỗ trợ tẩy bài, ngẫu nhiên sẽ còn cho Tần Lãng mấy người rót một chén rượu. Hải Đường thì lặng lặng ngồi Tần Lãng sau lưng, trên mặt của nàng treo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt rơi vào Tần Lãng phía sau, không có một chút không nhịn được cảm xúc. Xem như hải ngạn quê nữ, nàng minh bạch Tần Lãng vì cái gì mang nàng tiến đến, đây là muốn đem nàng đẩy hướng sân khấu, cho nàng thêm một tầng từ thiện nữ tính tầng bảo hộ. Từ Thuyền Vương, Lỗ Tân Tôn, Trần Thúc ba người tại một trường tơ vàng gỗ trinh nam bàn trà trước uống trà nói chuyện phiếm, bầu không khí còn rất vui vẻ. Nói chuyện đều là thế nào bảo đảm dưỡng thân thể nhỏ phương pháp cùng chú ý hàng ngủ. Mặc kệ có tiền hay không, đều suy nghĩ nhiều sống mấy năm, có câu chuyện cũ kể tốt, chết tử tế không bằng lại còn sống. Cá mập gan cùng ném ra một đối ba, cười đối Tần Lãng hỏi, lão lục, bài tới Trung Quốc có chuyện mau nói, một hồi là đại gia uống rượu thời gian. Tần Lãng ném đi ra một đối năm, lúc này mới cười trả lời, cùng thúc, ta đã đồng ý Thái Thúc muốn đem Úc Ngu hai thành lợi nhuận lấy ra làm từ thiện, việc này có chút biến cố. Cá mập gan cùng những mày, hảo tâm khuyên một câu, lão lục, tiền là cái thứ tốt, nhưng tín dự một khi hủy, coi như nhặt không nổi. Bao Thuyền Vương cùng Lý Tứ cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Tần Lãng, người này không giống như là người hẹp hòi a. Tần Lãng giơ tay lên bên cạnh chén rượu uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng nói, cùng thúc ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta không phải Vương Bách Vạn loại kia gở giang đệ, keo kiệt, tiền với ta mà nói chính là công cụ, có nhiều nhiều hoa pháp, ít có thiếu hoa pháp. Ta chỗ này có một khoản 1.6 tỷ đao vui quỹ từ thiện, hiện tại ta là khoản này quỹ ngân sách ủy trị người. Ta là muốn đem Úc Ngu kia phần vùi đầu vào khoản này quỹ ngân sách bên trong. Cái gì? Cá mập gan cùng kinh ngạc thốt lên nói, ngươi xác định không có nói sai số lượng? Không sai. Tần Lãng nhìn xem ba người nói, chính là 1.6 tỷ đao vui. Bao Thuyền Vương tin tức rất linh thông, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tần Lãng hỏi, lão lục, có phải hay không Loan Loan Chu tiên sinh kia bút quỹ từ thiện? Mấy vòng bài đánh xuống, Bao Thuyền Vương mấy người đối Tần Lãng xưng hô cũng thay đổi. Tần Lãng gật gật đầu, chính là Chu lão tiên sinh kia bút quỹ từ thiện. Hắn về gật đầu một cái Hải Đường, đối giới thiệu mấy người, đây là Loan Loan Hải Ngạn khuê nữ Hải Đường. Nàng xảy ra nhận chức này bút quỹ từ thiện giám sát quản sự. Bao Thuyền Vương xem xét cẩn thận Tần Lãng vài lần, trong mắt tất cả đều là thưởng thức đều ánh mắt, chỉ bằng hắn không muốn nuốt vào số tiền kia, đây chính là một cái có thể kết giao tiểu bằng hữu. Lòng người là tham lam, có thể giữ vững lòng tham lam người, đều là nhất thời hào kiệt, dù là tuổi của hắn rất nhẹ. Bao Thuyền Vương càng xem Tần Lãng càng thuận mắt, sau đó cười to nói, lão lục, cho dù là ta, cũng muốn nói với ngươi âm thanh bội phục, thủ đoạn cao cường, tốt định lực. Ngươi đem Đông Phúc Hòa xử lý tốt, chờ hội ngân sách thành lập ta đưa ngươi một món lễ lớn, để ngươi lại tránh lo âu về sau. Lý Tứ mấy người cũng minh bạch Bao Thuyền Vương ý tứ, câu lạc bộ thành viên dù là thành long đầu trợ lý, cũng không tư cách lên bàn ăn cơm. Xem như nhóm đầu tiên vào ở Thái Bình Sơn đỉnh quốc tế thuyền lớn thương, Bao Thuyền Vương muốn cho Tần Lãng làm thân phận rất dễ dàng. Tại cảng đảo không cần tuyển cử liền có thể cầm tới danh hiệu chỉ có một cái kia chính là Thái Bình thân sĩ. Lý Tứ cũng vừa cười vừa nói, lão lục, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn lão Bao, hắn là muốn chuẩn bị cho ngươi một cái cực phẩm danh hiệu. Đang uống trà Từ Thuyền Vương cũng nghe tới bọn hắn nói chuyện, cũng cười phụ hòa nói, lão lục, đem Đông Phúc Hòa xử lý tốt, ta cũng biết ra đem lực. Tần Lãng tin tưởng Lý Tứ nói cực phẩm danh hiệu là cái gì hắn biết rõ. Cực phẩm danh hiệu chính là cảng đảo trong phim ảnh thường nghe được Thái Bình thân sĩ. Thái Bình thân sĩ xưng hô thế này khởi nguyên từ 16 thế kỷ nước ngoài, là một loại giám sát thị sát chế độ, tại 1843 năm truyền vào cảng đảo. Căn cứ San Hiến Châu Hoàng chế cáo, cảng đốc có quyền bổ nhiệm bộ phận công chức, trong đó liền bao quát Thái Bình thân sĩ. Thái Bình thân sĩ chủ yếu chức năng là tuần sát mục giam, ở lại trung tâm cùng cái khác nơi trốn bao quát bệnh viện, cảng hóa viện, viện dưỡng lao trở. Nói trắng ra là liền là thông qua tuần sát kể trên những ngành này, là thị dân cung cấp một cái có thể khiếu nại thông đạo. Nếu như bách tính cho là mình hợp pháp quyền lợi nhận xâm hại, hoặc bị không công bằng đối đãi, như vậy bọn hắn liền có thể phản hồi cho Thái Bình thân sĩ. Tại phim mục giam Phong Vân bên trong, cái kia kinh điển một màn thân sĩ tuần sát, có khiếu nại liền nhấc tay nơi này thân sĩ chính là Thái Bình thân sĩ. Xích trụ đầu Đông Định nói 99 hào xích trụ ngục giam chính là Thái Bình thân sĩ nhóm quan tâm nhất địa điểm một trong, nơi này là cảng đảo độ cao bố trí phòng vệ ngục giam một trong, cũng là cảng đảo lớn nhất trừng phạt giáo cơ cấu. Tỷ như, phổ biến nhất là người biết ngựa phiếu mở thường lúc, liền sẽ mời Thái Bình thân sĩ giám lý mở mẫu kết quả. Mặt khác tại có thể cầm tới Thái Bình thân sĩ thư đề cử, đối với cầm tới toàn cầu danh giáo danh ngạch là phi thường có trợ giúp. Thái Bình thân sĩ từ cảng đốc bổ nhiệm, ủy nhiệm cho đối cảng đảo phát triển có trọng cống hiến lớn nhân sĩ, hiệp trợ giữ gìn xã hội ổn định. Chia làm quan thủ Thái Bình thân sĩ, không phải quan thủ Thái Bình thân sĩ cùng tân giới Thái Bình thân sĩ, tại chức quyền bên trên không có khác nhau quá nhiều, chỉ là tại sinh ra chương trình cùng trên điều kiện có khác biệt. Lúc đầu bổ nhiệm đều là quỷ lão, thẳng đến 1878 năm cảng đốc Hiên Nhi Thơ ủy nhiệm Ngũ Đình Phương cầm đầu tên người Hoa Thái Bình thân sĩ, về sau lần lượt có người Hoa trở thành Thái Bình thân sĩ. Cái này Thái Bình thân sĩ danh hiệu đối với Bao Thuyền Vương bọn người khả năng không có tác dụng lớn gì, nhưng đối với Tần Lãng mà nói tác dụng không nhỏ. Tần Lãng cái này giang hồ đại lao đi xích trụ tuần sát, ngấp lại, có phải hay không rất mang cảm giác. Tần Lãng xoạch một miệng môi dưới, tiếp nối nhìn xem Bao Thuyền Vương mấy người, nói rằng, tính toán, độ khó có vẻ lớn, dù là Bao tiên sinh quan hệ của ngươi lại cứng rắn, việc này cũng là mù lòa đốt đèn phí công. Ha ha. Bao Thuyền Vương cười to nói, lão lục, nếu là tại thời gian khác tiết điểm, ta còn thực sự không dám đánh cái này cam đoan. Nhưng bây giờ là hai nước đàm phán thời kỳ mấu chốt, Quỷ lão cũng muốn một cái chiến tích đến hiện lộ rõ ràng Cảng Đảo Thái Bình lâu an. Mà 1.6 tỷ đao vui khoản này quỹ từ thiện chính là tốt nhất bên ngoài chiến tích, khoản này thiên văn sổ tự quỹ từ thiện tuyệt đối có thể cho ngươi đổi tới một cái cực phẩm danh hiệu. Tại từ ta cùng lão tử cho ngươi vững tâm, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Đông Hoàng Công Thương tổng sẽ không coi trọng, ngươi cái kia Hồng Môn Sơn chủ cảng không là vấn đề, nhưng Đông Phúc Hòa đến xử lý tốt. Chương 291, cáo giả, chương 291, cáo giả. Lý Tứ Phụ Hòa nói, lão lục, ta cũng cho ngươi ra phần lực, sẽ đầu nhập một khoản tiền tiến vào hội ngân sách, ta tại treo cái tên dự quản sự danh hiệu. Ngươi lão lục có thể đối cái này 1.6 tỷ ngừng lòng tham lam, vậy ta liền không sợ để ngươi dùng một chút thanh danh của ta. Là đạo lý này. Cá Mập Gan cùng đem bài trong tay ra xong, cũng nói theo, hôm nay ta được không ít, ước ngu kia phần từ thiện chia cũng bỏ vào người quỹ từ thiện bên trong tốt. Cá Mập Gan cùng nghĩ nghĩ mới hỏi, đúng rồi lão lục, ngươi cái này quỹ từ thiện tên gọi là gì? Tần Lãng cười phun ra mấy chữ, Chu Hồng Thế Giới Quỹ Từ Thiện. Hắn mở miệng giải thích, đây là Chu lão tiên sinh lưu lại quỹ từ thiện, ta không dám tham hiền chi công. Cái này quỹ từ thiện mặt hướng quên giúp phương hướng chính là anh trẻ nhỏ trọng đại tật bệnh cùng giúp học tập công trình. Hiện ở thế giới phạm vi bên trong, bệnh bại liệt trẻ em người bệnh không chiếm được hữu hiệu trị liệu, ta muốn tại cái này phía trên ra phần lực. Bây giờ không phải là không có thuốc, mà là không có tiền. Bao Thuyền Vương điểm một cái Tần Lãng, chê bừa, tiểu tử ngươi thật đúng là có thịt đều nát tại chính mình trong nồi. Hắn đưa tay hướng phương bắc điểm một cái, tiếp tục nói, hiện tại lớn nhất trọng chứng khu vực chính là chỗ đó, còn có châu Phi mấy cái địa khu, cảng đảo cũng chính là mưa bụi. Làm gì? Tiểu tử ngươi còn muốn hướng châu Phi đi một chuyến? Không có khả năng. Tần Lãng thành thật nói, diễn trò làm toàn, mặc dù ta rất không chào đón những cái kia bùn ca, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Quê quán đã sớm nghiên cứu ra trị liệu đường hoàn, nhưng bị khốn tại điều kiện kinh tế, từ đầu đến cuối không có phát triển ra. Hiện tại có cái này quỹ ngân sách, sau này bệnh bại liệt trẻ em liền không còn là vấn đề, dù là chịu đựng buồn nôn, ta cũng phải cho châu Phi thả ra điểm danh ách. Dù sao, người ở dưới mái hiên, công trình mặt mũi vẫn là phải làm một chút. Bắt mắt. Cá Mập Gan cùng cho Tần Lãng dựng lên một cây ngón tay cái, cười nói, lão lục, mặc kệ chúng ta trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng diễn trò liền phải làm nguyên bộ. Lớn trên mặt đừng để người chọn sinh ra sai lầm, ngươi tốt, ta cũng tốt, đại gia khả năng tốt. Lập tức Cá Mập Gan cùng liền phản ứng lại, chỉ vào Tần Lãng cười to nói, tiểu tử ngươi thật là không phải một cái đèn đã cạn dầu, ngươi đây là muốn ngược bức A Tân lấy tiền ra a. Cao, thật sự là cao. Một lần lúc đảo không có đi, ngươi liền có thể nhường A Tân ngoan ngoan đem tiền đưa đến cảng đảo đến. Lão Luca, ngươi thật là một cái nhân tài. Ha ha. Người trong biệt thự nghe được Cá Mập Gan cùng nói như vậy, đều phá lên cười. Bao Thuyền Vương vô bàn cười to nói, lão lục, tiểu tử ngươi đi. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền để cái kia độc đầu quỷ đầy bụi đất, thủ đoạn này sắp thực đủ. Ngồi ở một bên uống trà từ Thuyền Vương sờ lên trong túi thẻ đen. Trở về được bàn giao A Hành một tiếng, nhưng hắn không có việc gì thường đến sơn trang dạo chơi, nếu có thể tại lão lục trên thân học ít đồ, tiền không coi là hoa trắng. Hải Đường ánh mắt sáng lên nhìn xem cùng cái khác mấy cái cảng đảo đại phú hào chậm rãi mà nói Tần Lãng. Nam nhân này thật tịnh. Mấy người lại đánh mấy cái bài, sau đó Tần Lãng lại tại trên bàn rượu, nhường mấy cái lao đầu kiến thức một chút cái gì gọi là hải lượng. Uống đến cuối cùng, từ Thuyền Vương mắt say lờ đờ mê ly ôm Tần Lãng bả vai nói lời say, lục đệ có thời gian dạy dỗ ngươi cái kia bất thành khí chất tử. Tiểu Vương bắt đạn này ngoại trừ sẽ say nằm mùi hoa, những chuyện khác là nhất khiếu bất thông, coi như cho ca ca một bộ mặt. Bao Thuyền Vương mấy người nhìn thấy từ Thuyền Vương cái này đức hạnh, đều ở trong lòng mắng thầm, cái này bị vùi dập giữa chợ cũng là thật có thể kéo hạ mặt, vì nhi tử đều có thể giả say cùng lão lục xưng huynh gọi đệ. Ngươi cùng lão lục xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ lại ngươi về sau nhìn thấy chúng ta còn muốn kêu một tiếng thúc? Vẫn là để chúng ta giống như ngươi, kêu một tiếng lục đệ. Mấy người đối lẫn nhau thực sự hiểu rất rõ, nhất là Bao Thuyền Vương, có câu chuyện xưa nhi nói rất hay. Hiểu rõ nhất người của ngươi ở trong tuyệt đối có đối thủ một cái. Bao Thuyền Vương cùng Từ Thuyền Vương đều là làm hải vận, hắn còn có thể không hiểu rõ cái này bị vùi dập giữa chợ là rượu gì lượng. Tần Lãng ủy và uống nhiều nhất, thuận cán liền trèo lên trên, đầy người tiểu khí chính là vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Từ ca yên tâm, chất tử sự tình bao tại trên người của ta, thủ hạ ta có hai cái sẽ điều giáo người hảo thủ. Nhưng chất tử cùng bọn hắn nán lại một đoạn thời gian cam đoan biến dạng. Ân, biến hình nhớ đi. Cái tiết mục này hắn thật đúng là nhìn qua mấy tập, nhất là câu kia thật là thơm lưu truyền mười nhiều năm. Bao Thuyền Vương mấy người nhìn hai người này càng nói càng không có chuyện, tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang bọn hắn nói mỏ. Bao Thuyền Vương giơ ly rượu lên nói, lão lục, ta mời ngươi một chén. Không có ngươi đem Trần lão ca tìm đến, ta đều phải chết tâm. Tần Lãng ai đến cũng không có cự tuyệt, bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái. Bao tiên sinh, đây là Trần thúc công lao, cùng ta quan hệ không lớn. Sau đó hắn chỉ Lỗ Tân Tôn, men say mông lung cười nói, vốn là muốn cho Lỗ thúc giữ lại sau, lúc này mới phái người về nhà đem Trần thúc mời đi qua. Không có nghĩ rằng, trả lại cho ngươi mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, việc này làm thật đúng là thành. Ha ha. Rượu người trên bàn nhìn xem say mềm Tần Lãng, đều bật cười. Nếu như hắn không cho Lỗ Tân Tôn tìm đến Trần đại sư, kia Lỗ Tân Tôn sau lưng di sản liền đều là của hắn rồi. Nhưng người ta không có làm như vậy, mà là nghĩ hết biện pháp cho Lỗ Tân Tôn giữ lại sau, người này là có thể kết giao bằng hữu. ít ra hắn không lại bởi vì tiền tại bọn hắn phía sau đâm đao. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đám người lúc này mới tận hứng rời đi. Tần Lãng bị Đinh Giao đỡ đến biệt thự lầu 2 khách phòng. Hải Đường trừng mắt liếc Đinh Giao, quay người hướng mặt trước sơn trang chủ thể đi đến. Đinh Giao đem Tần Lãng đỡ lên giường nằm xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm đổ nước, sau đó đưa tay thử một chút nhiệt độ nước. Đợi nàng trở lại phòng ngủ xem xét, Tần Lãng đã tinh thần, mặc đồ lót hướng đi về phòng ngủ đi. Đinh Giao không chút do dự, cởi y phục xuống đem thân thể chìm vào buồn tắm lớn. Bao Thuyền Vương tại trên đường trở về là cùng Từ Thuyền Vương ngồi một chiếc xe. Bao Thuyền Vương dựa vào trên ghế ngồi, nhìn xem Từ Thuyền Vương cười mắng một câu, "Lão tử, vì nhi tử, ngươi liền mặt cũng không cần." "Xuy." Từ Thuyền Vương bật cười một tiếng, trả lời, "Ngươi biết ta, nhi tử bất tranh khí, tất cả cố gắng đều là không khí. Hôm nay thấy được lão Lục làm người cùng thủ đoạn, ta liền lên tâm tư, dù là A Hanh có thể học được lão Lục hai thành, ta cũng dám trông nom việc nhà nghiệp giao cho hắn. Không phải, chỉ có thể chờ đằng sau ta thời điểm, trông nom việc nhà nghiệp làm thành quỹ ủy thác, bằng không tên phá của này cũng dễ dàng đi xin cơm. Ta không giống ngươi, ngươi ít ra còn có hai cái có tác dụng con rể." "A." Bao Thuyền Vương cười lạnh nói, "Không có nhi tử con rể có thể tiếp nhà của ta nghiệp, nếu là có nhi tử, con rể chính là họ khác người. Hiện tại ta không rõ ràng cái này là nam hay là nữ, nhưng chỉ cần là đối thủ tử, bao gia sản nghiệp liền rơi không đến trong tay người khác." Từ Thuyền Vương nhìn xem Bao Thuyền Vương nở nụ cười, hỏi, "Ngươi cũng không so với ta mạnh hơn đi đâu, vì không biết nhi tử, ngươi còn không phải cho lão Lục đưa một món lễ lớn?" Bao Thuyền Vương hỏi, "Đông Nam Á chuyện này ngươi cũng nghe nói chứ?" "Ân." Từ Thuyền Vương gật gật đầu. "Trong tay của ta không thiếu có thể sử dụng nhân thủ, nhưng bây giờ ai là người, ai là quỷ ta không phân rõ, cũng không thời gian đi điểm cái này. Cho nên, ta hiện tại nhu cầu cấp bách giao lão Lục cái này tiểu bằng hữu, có như thế một kẻ hung ác toa chấn, ai dám lên tiểu tâm tư, cũng phải nhìn cổ của hắn có đủ hay không cứng rắn." Chương 292, Thái Bình Thân Sĩ Tần Lãng cực phẩm, chương 292, Thái Bình Thân Sĩ Tần Lãng cực phẩm. Từ Thuyền Vương gật gật đầu, mở miệng nói ra, "Ta điều tra qua lão Lục tư liệu, ta nhất nhìn chúng chính là cái kia trọng nghĩa nhẹ lợi tính tình. Nhất là hôm nay khoản này 1.6 tỷ quỹ từ thiện, nói thật, cho dù là ta đối mặt khoản này số lượng đều sẽ tâm động. Nhưng người ta lại đem Hải Ngạn Nữ Nhi xếp vào tại hội ngân sách làm giám sát quản sự, thật rất khó được, cùng người loại này kết giao bằng hữu không mệt. Tiền hắn không quan tâm, vậy chỉ dùng tâm giao cái này tiểu bằng hữu. Không nhất định lúc nào thời điểm phần giao tình này liền sẽ cho hậu bối mang đến một phần lớn trợ lực. Ta đi theo ngươi một chuyến phủ tổng đốc, chắc hẳn hai người chúng ta người mặt mũi hắn vẫn là phải cho." "Phủ tổng đốc?" Càng đốc nghe xong Bao Thuyền Vương nhị người ý đồ đến, cũng không coi ra gì, một cái vinh dự danh hiệu mà thôi. Càng đốc cầm điện thoại lên đánh tới lao đại nơi đó, nhường hắn đem Tần Lãng tư liệu đưa tới. Nửa giờ sau, Càng đốc xem hết Tần Lãng tư liệu sau, cao mày đối Bao Thuyền Vương nhị người nói, "Bao, Từ, các ngươi thật cho ta đưa ra một câu đố khó." Bao Thuyền Vương kinh ngạc nhìn một cái Càng đốc, bọn hắn vừa mở miệng lúc, Càng đốc cũng không phải thái độ này. "Càng đốc các hạ, trong này có cái gì không thể nói sự tình?" Bao Thuyền Vương mở miệng hỏi. Càng đốc đối Bao Thuyền Vương khoát khoát tay, nói rằng, "Hướng các ngươi tới cũng không phải cái gì bí mật không thể nói, Tần là cảng đảo hoàng gia cảnh sát, nhưng bởi vì làm quá mức xuất sắc, hắn đã không về được. Cứ như vậy Tần câu lạc bộ thân phận liền không còn là vấn đề. Nhưng là, trong này có một nan đề, cái kia chính là Tần có núi xanh ghi mục bệnh tâm thần chứng minh. Thái Bình Thân Sĩ là cái tinh thần bệnh, cái này trò đùa cũng không tốt cười." Bao Thuyền Vương cùng Từ Thuyền Vương hai mặt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt. Lão Lục kinh lịch đều có thể ra một bản tiểu sử tiểu thuyết. Một cái nội ứng nhân viên cảnh sát nằm thành một cái câu lạc bộ trợ lý, một cái nội ứng nhân viên cảnh sát nằm thành hồng môn sân chủ. Cái này trò đùa có thể mở lớn. Về phần bệnh tâm thần sự tình, hai người bọn họ đều không có coi là thật, chỉ bằng Lão Lục hôm nay biểu diễn ra thủ đoạn, bọn hắn rất dễ dàng liên tưởng đến Lão Lục làm như thế dự tính ban đầu. Bao Thuyền Vương nhìn xem Cảng Đạo hỏi, "Không có dàn xếp chỗ trống sao?" Cảng Đốc thấy Bao Thuyền Vương kiên trì, lúc này mới cầm điện thoại lên đánh tới vệ sinh thự, giao thay bọn họ đi xử lý một chút Tần Lãng hồ sơ. Tại cảng đảo nơi này, cảng đốc muốn thay đổi một người hồ sơ chính là một chiếc điện thoại sự tình. Đừng nói Tần Lãng chút chuyện này, chỉ cần có người rất lợi nhà cái này thuốc viện con buôn đều có thể trở thành cảng đảo lao tiền gia tộc. Cảng đốc để điện thoại xuống, nhìn xem Bao Thuyền Vương nói rằng, "Bao, Từ, Tần nếu là các ngươi tiến cử, vậy các ngươi sẽ vì hắn làm đảm bảo, tận lực đừng xuất hiện đại gia cũng không nguyện ý nhìn thấy chuyện xảy ra." "Không có vấn đề." Bao Thuyền Vương nhị người một lời đáp ứng. Hai người đi ra cảng doanh trại quân đội. Từ Thuyền Vương nhìn xem Bao Thuyền Vương hỏi một câu, "Hiện tại nội ứng nhân viên cảnh sát đều là ác như vậy sao?" "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Bao Thuyền Vương cũng không biết trả lời thế nào. Ngày 15 tháng 8, Tinh Không Vạn Lý, Vạn Long Sơn Trang trước cửa ngay tại tổ chức một trận thịnh đại buổi họp báo. Hiện trường buổi họp báo xếp sau ngồi một giải cảng, Úc Loan Tam Địa chính giới mậu dịch đại lão. Giới mậu dịch Hoắc tiên sinh, Bao Thuyền Vương, Cá Mập Găng Cùng, Thiệu Tức Sĩ, Lý Tứ, Từ Thuyền Vương, Loan Loan Vũ Gia, Lưu Văn Hồng bọn người. Lưu Văn Hồng mặc kệ là tại Loan Loan vẫn là Đông Nam Á, đều là có thể lên bàn ăn cơm nhân vật, hắn còn có Mã Lai quốc gia nghị hội tham nghị cùng cầm đốc thân phận. Hạ Tân cũng coi như một cái, bất quá sắc mặt của hắn rất khó coi, với ai theo hắn trong túi móc ra 8 vạn dấu dường như. Càng đảo giới chính trị người tới cũng không ít, Tân giới ngũ đại gia tộc đại biểu, nghị trưởng Trương Nhân Long, đại pháp quan Trương Nhân Khôi, nghị viên Trương Hạo, tổng đốc thư ký Mạch Nghi Tín, sa điển cảnh tự thự trưởng Dư Thu Làm. Đại gia không nhìn lầm, Tố Tỷ mượn nàng người lãnh đạo trực tiếp bị triệu hồi Dôn Châu gió đông cao thăng thự trưởng. Loan Loan vị bá tử, Lôi Công, Hải Ngạn, Tưởng Sơn Hà cũng tại dưới đại án bị, đây chính là Tần Lãng đi một chuyến Loan Loan chỗ tích lũy được nhân mạch. Càng đảo mặt này Tần Lãng liền mời Lạc Đà cùng Đại Ca Vinh. Lạc Đà ngồi dưới đài, đụng đụng Đại Ca Vinh bả vai, nhỏ giọng thầm thì, "Lão Lục hôm nay thật tịnh." Đại Ca Vinh im lặng nhìn xem Lạc Đà, "Ta còn không biết lão Lục tịnh sao? Cái này đều không phải là tịnh vấn đề, mà là chói mắt." Hắn vừa tiếp nhận liên ký, không quá 2 ngày Đại Đông liền thành người nói chuyện, cái này giao tiếp cũng quá thường xuyên. Đại Đông chẳng những thành liên ký người nói chuyện, còn tiếp thủ Lao Đông trợ lý vị trí. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng, Đại Đông hiện tại chính là một cái công cụ người, không nhìn Lao Lục không ai sẽ cho hắn mặt mũi. Trong giang hồ mặt mũi là muốn dựa vào chính mình đánh ra tới. Hiện tại Tần Lãng trên thân chỉ treo Hồng Môn Vạn Long Sơn sân chủ, Đông Hoàn Công Thương kiểu gì cũng sẽ hội trưởng tiết tuổi. Tần Lãng mang theo Hải Đường đi tới sân khấu chính giữa, cười từ trước đến nay tân giới thiệu một chút Hải Đường thân phận. Lúc này Mạch Nghi Tín đứng dậy đi vào Tần Lãng bên người, đưa ra một phần ủy dụ cùng một phần khen ngợi chứng minh. "Tần, chúc mừng ngươi, Cảng đốc ủy nhiệm ngươi là không phải quan thủ Thái Bình thân sĩ. Lần nữa chúc mừng ngươi trở thành Cảng đạo năm 1982 thập đại kiệt xuất thanh niên." Trên đài những người kia còn tốt điểm, nhưng dưới đài là Đả, Đại Ca Vinh, Hải Ngạn, Lôi Công bọn người cũng không ngừng trợn trắng mắt. Lão Đông trợ lý Phong Ma Hổ đều có thể trở thành Thái Bình thân sĩ. Liền hắn làm ra những sự tình kia, có một dạng cùng thân sĩ dính dáng sao? Còn thập đại kiệt xuất thanh niên, ngươi nếu là nói lão Lục bên trên cảnh đội thập đại kiệt xuất thanh niên kim bảng còn đáng tin cậy chút, Cảng đạo thập đại kiệt xuất thanh niên liền quá mức a. Hơn nữa Thái Bình thân sĩ còn có hai cái xưng hô Hòa Bình công chứng viên hoặc trị an quan tòa lão Lục có thể cùng hai cái này từ dính vào sao? Tần Lãng không có quản bọn họ suy nghĩ gì, hắn cùng Mạch Nghi Tín nắm tay, vừa cười vừa nói, cảm tạ Cảng đốc tín nhiệm, cũng cảm tạ Mạch tức sĩ tự mình đến. Mạch Nghi Tín nhỏ giọng trả lời, Tần, chuyện xưa của ngươi rất truyền kỳ, quả thực chính là kỵ sĩ tinh thần cụ thể thể hiện, có thời gian chúng ta uống một chén. Không có vấn đề. Tần Lãng trả lời, có thời gian chúng ta thật tốt uống một chén. Mạch Nghi Tín gật gật đầu, sau đó về tới phía sau trên ghế ngồi xuống. Tần Lãng tiếp nhận Hải Đường trong tay microphone, đối ký giả phía dưới nói rằng, phóng viên các bằng hữu, các ngươi có thể đặt câu hỏi. Lúc này TVB phóng viên Phương Tư Duy dẫn đầu đứng lên đặt câu hỏi nói, Tần tiên sinh, có thể nói một chút cái này quỹ từ thiện tài chính nơi phát ra sao? Phần này quỹ ngân sách mức thực sự quá kinh người, ta muốn Cảng đảo thị dân đều rất hiếu kỳ điểm này. Tần Lãng hồi đáp, phần này quỹ ngân sách chủ thể là Loan Loan Chu Lao tiên sinh quỹ từ thiện, phụ thể là ta cùng thúc tại Úc Ngu Lợi Nhỏ Chia. Vâng. Dưới trận đám người hoàn toàn vỡ tổ, Úc Ngu Lợi Nhỏ Chia. Nói như vậy Tần tiên sinh hiện tại là Úc Ngu cổ đông, tại Cảng đảo cái này tiền tài trong xã hội, cái thân phận này thật sự là kim quang long lánh. Rất nhiều chưa lập gia đình nữ phóng viên, ánh mắt của các nàng rơi vào Tần Lãng trên thân lúc, mắt nổi đom đóm. Nam nhân này không chỉ có tuổi trẻ tài cao, hơn nữa tài phú kinh người, điều kiện như vậy quả thực chính là mỗi nữ nhân trong lòng lý tưởng nhất kim y tế nhân tuyển. Một người đàn ông như vậy, bất luận là kim sắc áo ngoài, vẫn là cường tráng điều kiện bản thân không đủ, đều tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Ngắn ngủi ồn ào náo động qua đi, một cái giơ minh bào ông nói nữ phóng viên mở miệng hỏi, "Tần tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi phần này quỹ từ thiện tiếp nhận xã hội giám sát sao?" Tần Lãng nghe vậy ánh mắt đều híp lại, trả lời khẳng định nói, "Sẽ không." "Vì cái gì?" Nữ phóng viên kiên nhẫn, lại truy hỏi một câu. Tần Lãng nhìn xem nữ phóng viên hỏi ngược lại, "Phóng viên tiểu thư, quỹ từ thiện không tiếp thụ đại chúng quyên tiền, tại sao phải chịu xã hội giám sát?" Chương 293, Hạ Tân sắc mặt so chết cha còn khó nhìn, chương 293, Hạ Tân sắc mặt so chết cha còn khó nhìn. Nữ phóng viên nghe được Tần Lãng sau khi trả lời, cũng không có từ bỏ ý đồ, ngược lại càng thêm hùng hổ dọa người nói, "Tần tiên sinh, ngài nói như vậy coi như không đúng. Từ thiện vốn là vì trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp người, mà xã hội giám sát chính là bảo đảm sự nghiệp từ thiện có thể công chính, trong suốt thủ đoạn trọng yếu. Ngài vì sao muốn như thế sợ hãi xã hội giám sát đâu? Chẳng lẽ ngài phần này quỹ từ thiện là định hướng cứu trợ?" Tần Lãng trong lòng cũng có một chút hỏa khí, cô gái này có chút lên mũi lên mặt, hắn nhìn xem cái này không buông tha nữ phóng viên, cưỡng chế lấy nội tâm bất mãn. Sau đó bình tĩnh đáp lại nói, "Ngươi không cần lôi cuốn cái gọi là công chúng giám sát quyền đến giám sát tư nhân quỹ từ thiện. Cái này quỹ từ thiện không tiếp thụ đại chúng quyên giúp, hoàn toàn là tư nhân không ràng buộc quyên giúp tính chất quỹ từ thiện. Chúng ta hội ngân sách quỹ từ thiện như thế nào sử dụng, hoàn toàn là chúng ta nội bộ chuyện, cùng ngoại giới không quan hệ." Tần Lãng thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Nói xong, Tần Lãng thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Bất quá, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi một tin tức. Chúng ta hội ngân sách sẽ đối toàn cầu phạm vi bên trong bệnh bại liệt trẻ em người bệnh miễn phí không ràng buộc cung cấp đường hoàn, để cầu có thể trợ giúp bọn hắn miễn đi ốm đau nỗi khổ. Nếu như phóng viên tiểu thư ngươi muốn đối phần này từ thiện công trình tận một phần tâm ý, ta có thể ủy thác ngươi đại biểu hội ngân sách đi ép châu tiến hành từ thiện công trình giám sát. Thế nào? Phóng viên tiểu thư, ngươi đối phần công tác này còn hài lòng không?" "Ta..." Không đợi cái này nữ phóng viên nói xong, Tần Lãng liền cắt ngang nàng. "Yên tâm, hội ngân sách cho ngươi cấp cho tiền lương cùng trợ cấp. Vừa rồi phóng viên tiểu thư ngươi không phải muốn giám sát quyền sao? Ta hiện tại cho ngươi, ngươi còn do dự cái gì?" Nữ phóng viên bị Tần Lãng lời nói làm sắc mặt một hồi thanh, lúc thì trắng. Trong lòng oán giận nói, "Ta không phải liền là muốn mượn cơ hội này lấy độc lập mới nữ tính thị giác gây nên chú ý của ngươi sao? Tại sao phải dùng sắc bén như vậy vấn đề phản kích ta?" Tần Lãng nhìn thoáng qua trên tay nàng minh báo đánh dấu, cắn răng hàm nhớ kỹ minh báo phần này hậu lễ. "Mẹ nó, họ Bao, lần này chàng tử nếu là không tìm trở về, hắn liền không họ Tần. Thật sự cho rằng hắn Tần Lãng lòng dạ hẹp hòi nói là nói mà thôi." Có minh báo nữ phóng viên làm con khỉ, sau đó đặt câu hỏi liền bình thường nhiều, đều là đang hỏi hội ngân sách cứu trợ phương hướng. Tần Lãng cầm mịt rộ phồn lớn tiếng hồi đáp, "Phóng viên các bằng hữu vấn đề này rất tốt. Hội ngân sách cứu trợ phương hướng chủ yếu tập trung ở thanh trẻ nhỏ tật bệnh cùng giúp học tập hai cái này lĩnh vực. Các tiểu bằng hữu tựa như mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa như thế, ngây thơ, tràn ngập sinh cơ. Nụ cười của bọn hắn như dương quang giống như sáng lạ, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, mà bọn hắn kia tinh khiết không tì vết tâm linh thì gánh chịu lấy vô hạn hy vọng. Những này đáng yêu bọn nhỏ, không chỉ có là Cảng đảo hy vọng, càng là toàn bộ xã hội tương lai, bọn hắn đem trong quá trình trưởng thành dần dần trở thành kiến thiết Cảng đảo lương đống chi tài. Bởi vậy, trẻ nhỏ khỏe mạnh cùng việc học vấn đề chính là quan trọng nhất. Tại bọn hắn trưởng thành thời kỳ mấu chốt, mỗi một đứa bé khỏe mạnh đều trực tiếp quan hệ tới cảng đảo phồn vinh cùng tiến bộ. Bởi vậy, xã hội các giới đều hẳn là cho đầy đủ chú ý cùng duy trì. Giáo dục trẻ em xem như giáo dục cơ sở trọng yếu tạo thành bộ phận, càng là hội ngân sách trọng điểm chú ý công trình một trong. Hội ngân sách hy vọng thông qua chính mình không có ý nghĩa viện trợ, có thể làm cho những hài tử này tại thân thể khỏe mạnh dưới tình huống khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng trở thành có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa nhân tài trụ cột. Ta chân thành hy vọng, sáng sớm tia nắng đầu tiên có thể ấm áp chiếu rọi tại những hài tử này trên thân, vì bọn họ mang đến quang minh tương lai. Ta tin tưởng vững chắc tại trong cuộc sống tương lai, bọn hắn nhất định sẽ tại cảng đảo trên bầu trời toát ra thuộc về mình kia một phần hào quang chói sáng. Tạ ơn. 3 3 3. Tần Lãng vừa dứt lời, mặc kệ là trên đài vẫn là dưới đài, đều vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay một mực kéo dài mấy phút mới dừng lại. Tần Lãng lời này tại cảng đảo nơi này chính là chính trị chính xác, bất kể là ai cũng không dám phản bác hắn. Thanh trẻ nhỏ là xã hội cơ sở, là xã hội ngày mai, ai dám phủ định Tần Lãng lời nói, hắn liền lại nhận cảng đảo các phương diện dùng ngòi bút làm vũ khí. Phương Tư Duy sắc mặt thường hồng nhìn xem Tần Lãng, nam nhân này sao có thể như thế tịnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Tư Duy không tự chủ kẹp lên một đôi chân dài. Sau đó, Tần Lãng đem lời ống giao cho Hải Đường trong tay, cười nói với nàng, "Hải Đường, còn lại sân khấu thuộc về ngươi." "Tạ ơn." Hải Đường nhìn xem Tần Lãng trong ánh mắt mang theo khâm phục, còn có một tia đừng cảm xúc, nam nhân này không riêng biết đánh biết giết, suy nghĩ của hắn khẩu tài cũng là nhất lưu. Tần Lãng xoay người lại tới Hạ Tân ngồi xuống bên người, cười hỏi, "Hạ tiên sinh, ngươi đối với hội ngân sách cứu trợ phương hướng còn có cái gì đề nghị sao?" Hạ Tân sắc mặt xú trừng mắt liếc Tần Lãng, cái này tiểu vương bắt đạn là lên xe trước sau mua vé bổ sung. Hôm qua, hắn mới nhận được cái này tiểu vương bắt đạn một thông điện thoại, ở trong điện thoại nói cho hắn biết, hôm nay sẽ có một trận cùng Úc Ngu tương quan quỹ từ thiện buổi trình diễn thời trang tại cảng đảo cử hành. Tin tức này tới quá đột ngột, nhưng hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Phải biết, hắn nhưng là Úc Ngu thực tế quản lý người. Loại này trọng yếu trường hợp, hắn sao có thể không ra mặt đâu. Càng hỏng bét chính là, tiểu vương bắt đạn này lại vào lúc này cho hắn tới như thế một tay, câu câu không rời thành trẻ nhỏ, trực tiếp đem hắn gác ở trên lửa nướng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hắn giống đối đại Hoắc tiên sinh như thế đối đãi cái này tiểu vương bắt đạn, như vậy cái này tiểu vương bắt đạn tuyệt đối sẽ lập tức đem chuyện này tuyên dương đến toàn thế giới đều biết. Đến lúc đó, hắn có thể liền thành mục tiêu công kích, thanh danh hoàn toàn quét rác. Dù sao, cơ nghiệp bản thân cũng không phải là cái gì cao đại thượng sự tình. Nếu là lại bởi vì khoản này từ thiện bị ngăn nước sự tình lộ ra ánh sáng, vậy hắn coi như thật sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Về sau chỉ sợ ngay cả xuất môn đều phải gọi dù che mưa, không phải có thể bị nước bọt chết lưới. Tần Lãng thấy cái này lao đang không mở miệng, còn dám chừng hắn, lên giọng hỏi, "Thế nào? Hạ tiên sinh là bởi vì ta tự mình đánh lấy Úc Ngu bảng hiệu làm sự nghiệp từ thiện mà không cao hứng sao? Ngươi nếu là phản đối, ngươi liền lớn tiếng nói ra. Ta người này tặc giỏi đoán ý người, sẽ không ép buộc, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân tới làm phần này sự nghiệp từ thiện." Hạ Tân đem răng cắn chi chi rung động, hận không thể xé hắn cái miệng túi kia, còn đạp ngựa thái bình thân sĩ. Ta nhổ vào, "Cái này không phải liền là một cái 10 phần 10 nhỏ lưu manh sao?" Ngồi cách đó không xa Hoắc tiên sinh nhìn thấy một màn này, cười không ngậm mồm vào được, "Cái này giải hận a. Nên bị vùi dập giữa chợ mới ngươi cũng có hôm nay. Ngươi tại khất nợ từ thiện một cái cho ta xem một chút, nhìn lão lục có thể hay không để cho ngươi cả người là sám còn không có cách nào xoa." Chương 294, Giao Phong, chương 294, Giao Phong. Buổi họp báo kết thúc sau, Tần Lãng nhiệt tình mời Mạch Nghi Tín, Hoắc tiên sinh, Hải Ngạn bọn người cùng nhau đi tới trước sân khấu. Mọi người đi tới trước sân khấu, Tần Lãng chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Cái ghế sớm đã bày ra đến trình tề, vì chính là nên đón giờ khắc này đến. Tần Lãng ngồi ở giữa, bên phải là Mạch Nghi Tín, bên trái là Hoắc tiên sinh, những người khác xếp thành một hàng ngồi xuống. Nụ cười của bọn hắn đều lộ ra phá lệ sáng lạ, hôm nay ngoại trừ Hạ Tân, những người khác tâm tình đều rất không tệ. Thợ quay phim sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, máy chụp hình cửa chớp âm thanh lập tức liền vang lên, ghi chép xuống trong chớp nhoáng này. Nhất là Mạch Nghi Tín, Tần Lãng cố ý cùng hắn đơn độc quay chụp không ít ảnh chụp, mỗi một chương đều thể hiện ra giữa hai người quan hệ thân mật. Cùng Mạch Nghi Tín ảnh chụp không chỉ có là đối lần này buổi họp báo kỷ niệm, về sau còn có khác tác dụng. Mạch Nghi Tín bởi vì công vụ mang theo không thể ở lâu, Tần Lãng bọn người tự mình tiễn hắn rời đi Vạn Long Sơn Trang. Sau đó Tần Lãng đem tiếp đãi những ký giả kia nhiệm vụ giao cho Đại Đông cùng Hải Đường, một cái là Tần Lãng tâm phúc, một cái là hội ngân sách quản sự, thành ý này tuyệt đối đủ. Bao Thuyền Vương mấy người cũng là sự vụ quân thân, có thể đến lộ mặt đã rất là nể tình, Tần Lãng đưa tiễn những người này sau, đi tới Sơn Trang biệt thự. Trong biệt thự, Hoắc tiên sinh, Cá Mập Gan cùng Hạ Tân ba người đang uống trà. Hạ Tân thấy một lần Tần Lãng tới, liền cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt không cho hắn sắc mặt tốt. Tần Lãng cũng không thèm để ý, để người ta gác ở trên lửa nướng vừa thành thục, còn không cho người ta có chút ít tính khí. "Lão Lục, tới ngồi." Hoắc tiên sinh lại mặt mày hớn hở chào hỏi Tần Lãng ngồi vào bên cạnh hắn. Tần Lãng sau khi ngồi xuống, Hoắc tiên sinh tự mình rót cho hắn một chén trà. Vừa cười vừa nói, "Lão Lục, ngươi nếm thử, hôm nay trà này tư vị đặc biệt tốt." "Vậy sao?" Tần Lãng nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, cùng Hoắc tiên sinh hắt lên giật dây, vừa cười vừa nói, "Sắc thực có một phong vị khác." "Ngọt." Hạ Tân uống trà, miệng bên trong thôi khổ. Hai người này chính là đang nhạo báng hắn, nhưng hắn còn tìm không thấy đánh trả lấy cớ, bởi vì đây thật là trà ngon. Cá Mập Gan cùng cười ha hả làm lên hòa sự lão, đối ba người nói, "Đi, chuyện quá khứ liền đi qua. Sau này ta cùng lão Lục vào ở Úc Ngu, còn muốn Á Tân người quan tâm." Hạ Tân hừ lạnh nói, "Không dám. Còn không liền cho ta tới một hạ mã huy, ta còn muốn mời Tần tiên sinh thủ hạ lưu tình mới là." Tần Lãng đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, "Hạ tiên sinh, ta Tần Lãng có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình tin tưởng. Cái gì Thái Bình thân sĩ cùng thập đại kiệt xuất thanh niên chính là hư danh, đối ta mà nói đáng giá ngàn vàng, nhưng đối ngươi không có chút tác dụng chỗ. Ta Tần Lãng cơ bản bản là Vạn Long, ngươi Hạ tiên sinh cơ bản bản là Ức Ngu, ta sẽ không đem tay vươn vào Ức Ngu." Tần Lãng thực sự nói thật, không có Vạn Long cùng Lao Đông để chống đỡ, cái kia Thái Bình thân sĩ không đáng một đồng. Nhưng là, phải là của ta một phần không thể thiếu, không phải ta cũng không cần. "Hạ tiên sinh, hôm nay sở dĩ cùng ngươi mở nhỏ trò đùa, liền là để cho ngươi biết, ta không phải thái thúc. Ngươi nếu là giận, chúng ta có thể qua qua tay, mặc dù ta phần thắng không lớn, nhưng ta có lật bản dũng khí. Hạ tiên sinh, lựa chọn thế nào ngươi nói chuyện, ta tiếp lấy." Hoắc tiên sinh cùng Cá Mập Gan cùng Hữu Tư Hữu Vị uống trà, không có một chút nhúng tay ý tứ, cứ như vậy nhìn xem hai người xó chiêu. Hạ Tân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lạnh giọng hỏi, "Tần tiên sinh, ngươi là đang hù dọa ta sao?" Tần Lãng khoát qua tay, nói rằng, "Ngươi Hạ tiên sinh không phải có thể bị hù dọa người, quân hạm đại pháo ngươi còn không sợ, ta điểm này không ra gì súng phóng tên lửa liền càng không cần phải nói." "A." Hạ Tân cười lạnh nói, "Tần tiên sinh, đừng tưởng rằng diệt một cái mẫn ngang ngươi liền có thể tại cảng, ước loan đi ngang, ta muốn lộng chết mẫn ngang đều không cần tự mình ra tay, một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết." "Cái này ta tin." Tần Lãng gật gật đầu, nhắc tới Lao Đăng tại Đông Nam Á không có lực lượng vũ trang, ngớ ngẩn cũng sẽ không tin tưởng. Sau đó hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Tân, "Hạ tiên sinh, ngươi làm một chiếc điện thoại có thể giải quyết, nhưng ta có tự mình phó hiểm dũng cảm." "Hạ tiên sinh, cái này dũng cảm cùng ngươi cú điện thoại kia cái nào nặng cái nào nhẹ?" Hạ Tân trầm mặc, không sợ chết không thể lấy cái chết sợ chi. Mà Phong Ma Hổ Tần Lãng vừa vặn chính là loại này không sợ chết nhân vật hung ác. Tần Lãng cũng là tại nói cho hắn biết, chỉ cần bất quá tuyến, đại gia liền bình an vô sự, qua ranh giới cuối cùng hắn cũng có cùng chính mình cá chết lưới rách đảm lượng. Nếu như không thể duy nhất một lần giải quyết hắn, lấy sự tàn nhẫn của hắn, Hạ gia muốn giữ lại một cây mầm đều là si tâm vọng tưởng. Hắn dám cơ sao? Hắn không dám. Mặc dù hắn là đổ vương, nhưng hắn đời này liền không có cơ qua. Không có vạn toàn chuẩn bị, hắn là sẽ không dễ dàng kết quả. Hô. Hạ Tân thở phào một cái, lúc này mới lên tiếng nói, "Ván này ngươi thắng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở ván này. Ước Ngu chia sẽ đến đúng giờ sổ sách, ngươi cổ phần bên trong quyền lợi cũng sẽ không chênh lệch một phần. Nhưng ngươi nếu là muốn nhúng tay Ước Ngu, ta cũng không thiếu phá nổi đồng một kích thực lực, đến lúc đó, ta đùa với ngươi đến cùng." "A." "A." Tần Lãng nhìn xem Hạ Tân lắc đầu, cười nhạo nói, "Hạ tiên sinh, ngươi làm bảo bối đồ vật người khác không nhất định để vào mắt. Tiếp nhận Ước Ngu cổ phần thời điểm, ta liền cùng Thái Thúc từng có hiệp nghị, nếu như Hoắc gia hậu nhân muốn cầm về Ước Ngu cổ phần, ta giá gốc hoàn trả. Ngươi bỏ được?" Hạ Tân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tần Lãng hỏi. "Bỏ." "Đến." Tần Lãng móc ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng nhóm lửa, phun ra hơi khói về sau mới tiếp tục nói, "Có được gắt có mất, bỏ Ước Ngu cổ phần, đạt được biển chữ vàng." "Hạ tiên sinh, ngươi nói hai thứ này cái nào đáng tiền?" "Tốt." Cá Mập Gan cùng là giàu cảm xúc, nghe đến đó nhịn không được kêu một tiếng tốt. Hắn quay đầu hướng thủ tại cửa ra vào Đinh Giao vừa cười vừa nói, "Đinh tiểu thư, làm phiền ngươi giúp chúng ta cầm một bình whisky tới, không uống một chén thật xin lỗi bầu không khí này." "Chờ một chút." Đinh Giao cười đối Cá Mập Gan cùng gật gật đầu. Sau đó đi đến trước tủ rượu xuất ra một bình whisky mở ra, bưng bốn cái bụng lớn chén bỏ vào Tần Lãng bọn người trước mặt. Nàng ngược xong rượu đối Hoắc tiên sinh ba người có chút không người cái này mới rời khỏi. Hoắc tiên sinh đối Tần Lãng duỗi ra ngón tay cái, cười nói, "Lão Lục có phúc lớn." "Thái thúc quá khen." Tần Lãng bưng chén rượu lên cùng ba người đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Ân, Hoắc tiên sinh cũng là nam nhi bản sắc." Đặt chén rượu xuống về sau, Tần Lãng nhìn xem Hạ Tân nói rằng, "Hạ tiên sinh, ta Tần Lãng làm việc cùng uống rượu như thế, rằng cứu chính là một thông khoái. Bất kể là ai, lần thứ nhất ta đều sẽ dành cho hắn đầy đủ tín nhiệm, nhưng nếu có người đánh nát cái này tín nhiệm, vậy thì không có gì đáng nói, ta sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, ta người này không tham lam, chỉ bắt ta nên cầm tiền một phần. Ước đạo cược sảnh quyền thừa bao ta muốn bốn gian, cái khác xử lý các ngươi thế nào định đoạt." Chương 295, Hoắc tiên sinh chỉ đường, chương 295, Hoắc tiên sinh chỉ đường. "Đây là ngươi nên được, bốn gian cược sảnh quyền thừa bao ngươi nói tính, mỗi tháng ngươi có thể phái người đi Ước Ngu kiểm toán, cũng có thể phái một cái đại biểu tọa trấn Ước Ngu." Hạ Tân bưng chén rượu lên cùng Tần Lãng đụng một cái, uống một ngụm rượu, lúc này mới tiếp tục nói, "Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, lưỡng bại câu thương chẳng tốt cho ai cả." "Hy vọng như thế." Tần Lãng nhìn xem Hạ Tân cười trả lời. Sau đó chủ đề liền dễ dàng hơn, chờ Cá Mập Gan cùng nói đến nữ tử tháng 12 phương lúc, Hạ Tân cái này lao sắc quỷ hứng thú nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút. Cá Mập Gan cùng đứng dậy bồi tiếp Hạ Tân hướng mặt trước kiến trúc chủ đạo đi đến, trong biệt thự chỉ còn lại Tần Lãng, Hoắc tiên sinh cùng Đinh Giao ba người. Lúc này Tần Lãng từ trong ngực móc ra một cái tài khoản đặt ở Hoắc tiên sinh trước mặt. "Thái thúc, đây là số dư, ngươi cất kỹ." Hoắc tiên sinh cầm lấy tài khoản nhìn thoáng qua, cười đặt ở Tần Lãng trong tay. "Lão Lục, ta không thiếu tiền, tiền này ngươi cầm dùng, chờ tới khi nào hoàn toàn dư giả, ngươi tại đem tiền cho ta." Hoắc tiên sinh cầm chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, mở miệng nói, "Quỹ từ thiện tiền ngươi mặc dù cũng có thể dùng, nhưng hạn chế quá nhiều, không có cái này tới thuận tiện. Không vì cái gì khác, ngươi hôm nay cho Hạ Tân một hạ mã huy, ta liền nhận ngươi Lão Lục là trọng tình. Tình nghĩa tại ta chỗ này, muốn so những này sinh không mang đến, chết không thể mang theo số lượng dùng tốt nhiều. Về sau có khảm qua không được liền cùng ta mở miệng, có thể kéo ngươi một cái, ta cũng sẽ không nhìn xem." Dù cho Tần Lãng không nói, Hoắc tiên sinh cũng biết hắn vì cái gì cho Hạ Tân tới như thế một tay. "Tạ thái thúc." Tần Lãng thấy Hoắc tiên sinh nói chân tình ý cắt, cũng không cự tuyệt hắn ý tốt, thu hồi cái kia tài khoản. "Ha ha." Hoắc tiên sinh cười nói, "Cái này là được rồi, kết giao bằng hữu đi. Ngươi thành tâm đợi ta, ta thực lòng đối ngươi. Lão Lục, ngươi bây giờ đã đem thân phận hoàn toàn tẩy trắng, kia chuyện kế tiếp liền giao cho cái khác người đi làm. Không cần thiết, cũng không cần lại để cho giày của mình bên trong nước vào. Có thể theo trong nước đi đến trên bờ, đây là một cái chuyện rất khó khăn. Minh Bạch. Tần Lãng gật gật đầu, trả lời, hiện tại mọi thứ đều lên quỹ đạo, ta sau này chủ công phương hướng là sống yên phận truyền thông ngành nghề. Ta muốn đem truyền thông ngành nghề làm thành một cái sản nghiệp bế vòng. Bắt mắt. Hoắc Tiên Sinh chỉ vào Tần Lãng nở nụ cười, tán dương, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, nắm trong tay lấy cán dao tử, lại đem cán bút cầm trong tay, ngươi liền sẽ thêm ra rất nhiều xê dịch không gian. Truyền thông ngành nghề đã là tin tức truyền bá hoạch tâm vận dẫn, cũng là giáo dục xã hội, văn hóa truyền thừa trọng yếu lực lượng, đồng thời còn có thể thông qua hoạt động thương nghiệp cùng sáng tạo cái mới thực hiện có thể tiếp tục phát triển. Chỉ cần không xuất hiện kỹ thuật biến đổi, quyền nói chuyện liền vĩnh viễn nắm giữ trong tay ngươi, nghề này rất có tiền đồ. Nhưng ngươi cũng phải chú ý, đừng đụng khuynh hướng chính trị, chỉ phải gìn giữ trung lập khách quan liền tốt, dù là tâm tư ngươi hướng quê quán, cũng không cần làm ra ô sự tình. Không phải ai cũng cứu không được ngươi, cá thể lực lượng vĩnh viễn không cách nào cùng quốc gia chống lại. Ngươi làm cái này bệnh bại liệt trẻ em từ thiện công trình liền rất tốt, dù là những người khác trong lòng minh bạch, nhưng cũng không có cách nào mở miệng chỉ trích ngươi. Bởi vì ngươi làm chính là thế giới tính chất từ thiện công trình. Ta cùng giới này liên lớn bí thư trưởng quan hệ không tệ, sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái liên đại vinh dự danh hiệu trở về. Lão Lục, nhìn kỹ dưới chân đường, chỉ cần con đường của ngươi không đi lệch, thái thúc ta liền chống đỡ ngươi đến cùng. Ngươi người này kết giao bằng hữu là thật không lời nói, rất đúng chỗ. Tần Lãng nghe vậy mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, thái thúc, liên lớn bí thư trưởng ngươi cũng quen thuộc? Ha ha. Hoắc Tiên Sinh khẽ cười nói, liên lớn bí thư trưởng thật đúng là không tính đại nhân vật gì, những cái kia đầu to khăn quốc vương cũng mời ta từng uống rượu. Nói đến đây, Hoắc Tiên Sinh vỗ vỗ Tần Lãng bả vai, lão Lục, ngươi bây giờ căn cơ còn cạn, chờ ngươi tới nhất định vị trí, rất nhiều người biết chính mình đưa tới cửa cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đưa ánh mắt phóng xa, ngươi liền sẽ thấy không giống thế giới. Tần Lãng cho Hoắc Tiên Sinh dựng lên một cây ngón tay cái, cười khổ nói, thái thúc, ngươi nói những này cách ta quá xa vời. Hiện tại ta những vật này, tại cảng đảo đều không có chỗ xếp hạng, đừng nói là phóng nhãn thế giới. Ta hiện tại vừa muốn đem căn cơ làm chắc, nếu có thể hoàn thành truyền thông sản nghiệp bế vòng cùng tái sinh tài nguyên dây chuyền sản nghiệp, đến lúc đó mới tính có đặt chân gốc rễ. Vẫn được. Hoắc Tiên Sinh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười, nói rằng, ngươi cũng là thanh tỉnh, thế mà không có bị trước mắt những này giả tượng làm cho mê hoặc, đáng quý. Hoắc Tiên Sinh tiếp lấy còn nói thêm, liền lấy hôm nay cái trạng diện này mà nói à, đối với ngươi dạng này một cái vừa mới chừng 20 người trẻ tuổi mà nói, có thể ứng đối tự nhiên, đã rất không tầm thường. Có thể nói, tại cảng đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi tuyệt đối coi là siêu quần bạt tụy nhân vật kết xuất. Nhưng mà, nếu như ngươi mong muốn trên con đường này đi được càng xa, kia liền cần thời điểm bảo trì đầu óc thanh tỉnh, đã muốn túi đầu làm việc, lại muốn ngẩng đầu nhìn đường. Cái gọi là túi đầu làm việc, chính là muốn cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi tích lũy kinh nghiệm, tăng lên chính mình nội tình. Mà ngẩng đầu nhìn đường, thì là muốn đem ánh mắt phóng xa, không nên bị lợi nhỏ trước mắt mê hoặc hai mắt, có chút đường khả năng dưới mắt sẽ gian nan điểm, nhưng chỉ cần ngươi nhắm ngay, đi ổn liền sẽ thu hoạch khó có thể tưởng tượng hồi báo. Nếu như ngươi chỉ muốn làm phú quý người rảnh rỗi, lấy ngươi bây giờ tài lực liền có thể làm được, nhưng ngươi nếu là muốn cả đời này sống phấn khích, vậy thì đi xuống. Thế giới này rất đặc sắc, có rất nhiều người chưa thấy qua kỳ cảnh. Cuối cùng, Hoắc Tiên Sinh ngữ trọng tâm trường nói rằng, nhớ kỹ, sự nghiệp mặc kệ lớn nhỏ, mấu chốt là phải làm toàn, cũng đem nó làm thành dây chuyền sản nghiệp. Càng đảo những cái kia danh xưng ngành nghề đại vương, kỳ thật cũng không thể tính nói ngoa, bởi vì bọn hắn đều đem sản nghiệp làm thành thượng hạ du toàn dây chuyền sản nghiệp. Dạng này, người khác muốn thẻ ngươi cổ liền sẽ tốn nhiều không ít tay chân. Chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, như vậy tại cảng đảo tất nhiên sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Lão Lục, đừng kiêu ngạo, ngươi bây giờ những vật này cũng chính là vừa cất bước mà thôi, nội tình quá nông cạn. Tần Lãng trịnh trọng việc đều đúng Hoắc Tiên Sinh chắp tay hành lễ. Những lời này, không phải hắn Tần Lãng thật vào Hoắc Tiên Sinh mắt, người ta là tuyệt đối sẽ không nói với hắn những chuyện này hắn đến lĩnh. Hoắc Tiên Sinh người từng trải này, tay nắm tay dạy hắn đi như thế nào đầu này bụi gai đại đạo, phần này tâm ý thiên kim khó đổi. Hoắc Tiên Sinh đây cũng là tại nói cho hắn biết, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, huy hoàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Gia tăng tự thân nội tình mới là đạo lý quyết định, cái khác đều là dệt hoa trên gấm. Tần Lãng nghĩ, kỳ thật hắn vẫn là có sở trường. Người đứng đắn bên trong hắn biết đánh nhau nhất, trong giang hồ hắn nhất biết làm ăn. Hai phiếu chuyện làm ăn mỏ 2 tỷ đô la Hồng Kông, ai dám nói hắn sẽ không làm chuyện làm ăn. Cũng liền về sau Trương Thế Hảo có thể cùng hắn so sánh hơn thua. Vậy thì bảo trì lại tự thân ưu thế, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Chương 296, lão Lục nhân nghĩa, chương 296, lão Lục nhân nghĩa. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Vạn Long Sơn trang tầng cao nhất trong văn phòng. Tần Lãng, Lạc Đà, Lôi Công, Hồ Tu Dũng bốn người ngồi vây quanh tại một trương rộng lượng bên cạnh bàn làm việc, trên bàn bày mấy bình rượu ngon. Bọn hắn vừa uống rượu, một bên vui sướng tán gẫu. Lão Lục, ngươi có thể đạt cho tới hôm nay độ cao dạng này, đại lao ta thật sự là vì ngươi cao hứng. Lạc Đà vẻ mặt tươi cười đối Tần Lãng nói rằng, sau đó giơ ly rượu lên, cùng Tần Lãng nhẹ nhàng đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lạc Đà là chân thành vì cái này tiểu đệ cao hứng, thân ở giang hồ, cố gắng cả đời đều không bỏ rơi được trên thân tầng này vỏ đen. Mà Lão Lục lại bằng vào cố gắng của mình cùng cổ tay, từng bước một đi tới hôm nay vị trí này, đúng là khó được. Tần Lãng cười ha ha một tiếng, mở miệng trêu ghẹo nói, tạ ơn đại lao, cái này đều không thể rời bỏ ngươi dốc lòng vun trồng cùng dạy bảo a. Nếu không phải ngươi thường xuyên giáo dục ta, đối ngoại không nên gây chuyện sinh sự, đối nội muốn tôn sư trọng đạo, ta có thể có hôm nay. Hắn bưng chén rượu lên, cũng hào sảng uống một hớp lớn. Tiểu tử thúi. Lạc Đà nhìn xem Tần Lãng, trong lòng có chút cảm khái. Hắn vừa thu Lão Lục nhập môn thời điểm, tiểu tử này liền cùng đầu cá ướp muối dường như. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, lão Lục liền đi đến cái khác người giang hồ cả đời đều đi không hết đường. Bây giờ, nhìn thấy lão Lục có thể lên bờ, hắn thật rất vui mừng. Giang hồ có thể lăn lộn hai bối nhân đều ít càng thêm ít, nhưng chuyện làm ăn lại là có thể chuyển thừa mấy lời người. Lạc Đà dặn dò, lão Lục, ngươi đã lên bờ liền không nên quay đầu lại, có việc liền giao cho phía dưới người đi làm, chúng ta người giang hồ có thể lau sạch sẽ dày không dễ dàng. Tần Lãng nhẹ gật đầu, nói rằng, ta minh bạch, đại lão. Lúc này, Lôi Công cùng Hồ Tu Dũng cũng nhao nhao giơ ly rượu lên, hướng Tần Lãng biểu thị chúc mừng. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí mười phần hòa hợp. Tần Lãng nhìn xem đối Lôi Công nói rằng, Lôi tiên sinh, ngươi có thể phái người đi Úc đảo tiếp nhận cửa sảnh, đáp ứng ngươi sự tình ta đã hoàn thành hứa hẹn. Tạ ơn. Lôi Công theo áo trong túi móc ra một trương tiền mặt bổn phiếu đặt ở Tần Lãng trước mặt. Tần tiên sinh, quy củ ta hiểu, đây là 8000 vạn đô la Hồng Kông hối phong ngân hàng bổn phiếu, về sau có việc chào hỏi liền tốt. Tần Lãng cũng không khách khí, cầm lấy bổn phiếu bỏ vào trong túi. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Đà trên mặt, cười nói, đại lão, ta đưa ngươi một gian sòng bạc phòng khách quý, do ai đi đón tay chính ngươi định. Lạc Đà mở to hai mắt nhìn, nói lắp bắp, lão, lão Lục, ngươi đối ta cái này đại lão đã có thể, cực sảnh ta thật không thể nhận. Ha ha. Tần Lãng nhấc tay ôm lấy bờ vai của hắn cười nói, không phải bạch tặng cho ngươi, như vậy đi, ta bớt cho ngươi 5000 vạn bạc tiền. Lạc Đà vừa muốn nói chuyện, liền bị Tần Lãng cắt ngang, thanh âm có chút ấm giận mà hỏi, làm gì? Ta cái này tiểu đệ cho đại lão đưa chút dưỡng lao tiền, ngươi còn muốn cùng ta lôi lôi kéo kéo? Lạc Đà đưa tay rủi rủi mắt sừng, cười khổ nói, lão Lục, ngươi nhìn ngươi cái này tính tình, hai câu nói không đến, ngươi hỏa khí này liền đi lên. Thu, nhất định phải thu, đây là lão Lục ngươi đối ta cái này đại lao tình nghĩa, không thu chính là lệnh ngươi tâm. Ngươi nhìn đem cược sảnh giao cho ai quản lý phù hợp? Lạc Đà nhìn xem Tần Lãng mở miệng hỏi một câu. Tần Lãng ma sát một chút cái cằm, suy nghĩ một chút mới trả lời, Diệu Dương à, Diệu Dương là một nhân tài, nhường hắn cho ngươi xem lấy vô liếng, người khác cũng không dám động tâm. Đi, vậy thì phái Diệu Dương qua đi. Lạc Đà trả lời rất sung sướng. Tần Lãng lúc này mới cười gật gật đầu, nói rằng, đại lão, đem trong tay ngươi Hồng Hưng cược sảnh kia hai thành số định mức chuyển cho thái tử, giá tiền chính các ngươi thương lượng. Không có vấn đề. Lạc Đà nghe vậy sững sờ, lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ lão Lục vẫn là lão Lục, trưởng nghĩa. Lôi Công cùng Hồ Tu Dũng nhìn xem Lạc Đà hâm mộ đều trong mắt đỏ bừng. Cái này bị vùi dập giữa chợ mệnh thật là tốt. Nhưng bọn hắn nhìn Tần Lãng trong ánh mắt đều mang một tia kính trọng. Lúc này, Hồ Tu Dũng cũng phản ứng lại, lão Lục có thể vào hôm nay trường hợp này gọi hắn tới, vậy chính là có ý muốn kéo hắn một thanh nha. Quả nhiên, Tần Lãng nhìn xem Hồ Tu Dũng nói rằng, Dũng ca, ước đảo cược sảnh ta cho ngươi nửa giá, điều kiện chính là A Liên qua ngăn tới môn hạ của ta, tiêm sa chủy cùng vượng rắc cắt cho ta nửa cái đường phố. Lão Lục. Hồ Tu Dung cảm kích nhìn Tần Lãng, còn lại lời nói giấu ở trong cổ họng thế nào cũng nói không nên lời. Tần Lãng nhìn xem cười hỏi, thế nào? Ta giá tiền quá cao. Thấp. Hồ Tu Dung bình phục tâm tình xuống, lão Lục, A Liên tới lui tự do, nàng cùng ngươi làm việc, ngươi cũng sẽ không bạc đãi nàng. Như vậy đi, vượng rắc ta không có nhiều địa bàn, cho ngươi nửa cái hoa viên ngay. Về phần tiêm sa chủy, ta đem theo tân ký trên thân cắn xuống tới đều tặng cho ngươi. Hào phóng như vậy. Tần Lãng nhìn xem Hồ Tu Dũng trêu ghẹo nói. Hồ Tu Dũng vẻ mặt ý cười trả lời, ngươi lão Lục đưa ta một thanh cái thang, những vật này tính là gì? Huynh đệ chúng ta không khách khí với ngươi, ngươi cũng đừng chối từ, quyết định như vậy đi, qua đi ngươi cũng làm người ta tiếp nhận. Hồ Tu Dũng chân tâm cảm kích Tần Lãng, đây là một cái cược sảnh sao? Không phải. Đây là một cái có thể khiến cho hắn cùng Tưởng Thiên Sinh như thế, có thể quang minh chính đại làm ăn bậc thang, một chút địa bàn lại tính là cái gì? Về phần A Liên, lấy lão Lục làm người, trong giang hồ hừ một tiếng, đều sẽ có rất nhiều giang hồ mãnh nhân kèm theo ra hỏa sự tình khóc hô hào muốn bái nhập bọn họ hạ. Bốn người lại uống mấy chén, ba người khác lại đưa ra cáo tử, Tần Lãng cũng không giữ lại bọn hắn. Nguyên Lãng đại ốc đường thôn, Lạc Đà phong trần mệt mỏi về tới Đông Hưng tổng đường, vừa vào cửa liền giật ra tiếng nói lớn tiếng hét lên. "A Lần, A Lần nhanh pha cho ta chén trà, lại cho Diệu Dương gọi điện thoại, nhường hắn tranh thủ thời gian đến tổng đường tìm ta." Cậu nghi ngờ luôn nghe được Lạc Đà tiếng hô hoán, từ sau đường nhanh bước ra ngoài. Hắn nhìn Long Đầu mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lòng có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Thế nào đây là? Chuyện gì có thể để ngươi cao hứng như vậy?" Lạc Đà cười lên ha hả, tiếng cười trong phòng quen quần. Hắn cười đắc ý nói, "Lão Lục nhân nghĩa." Cậu nghi ngờ luôn cười khổ nói, "Ta biết lão Lục nhân nghĩa, ngươi cũng phải nói một chút hắn thế nào nhân nghĩa pháp không phải?" Lạc Đà cười đến càng vui vẻ hơn, "Cái này không, lão Lục cho ta làm một gian cửa sảnh." Cậu nghi ngờ luôn ánh mắt lập tức trừng lớn, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Đà, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin hỏi, "Long Đầu, ngươi nói là một gian hoàn chỉnh cửa sảnh quyền kinh doanh?" Lạc Đà dương dương đắc ý gật gật đầu, đặt mông ngồi trên ghế bành, nhếch lên chân bắt chéo, cười nói, "Không sai." Cậu nghi ngờ luôn miệng trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà, hắn nói lắp bắp, "Cái này, đây là thật nhân nghĩa." Lạc Đà khoát tay áo, đắc ý cười nói, "Lão Lục thành ngốc ngu đồng sự, trong tay hắn có mấy cái cửa sảnh danh ngạch, liền lưu cho ta một cái." Chương 297, Cậu nghi ngờ luân, ta cũng giống vậy. Chương 297, Cậu nghi ngờ luân, ta cũng giống vậy. Ta đi Úc đảo. Lôi Diệu Dương tới về sau chỉ vào cái mũi của mình hướng Lạc Đà hỏi, "Thế nào?" Lạc Đà tức giận trợn nhìn hắn một cái, "Ngươi không muốn đi?" "Muốn a?" Lôi Diệu Dương cười to lên, giật giật cả vạt, "Con hàng này từ khi muốn theo Tần Lãng như thế làm bạch đạo chuyện làm ăn về sau, mỗi ngày đều ăn mặc rất chính thức." "Đại lão, ta nằm ngậm cũng nhớ." Lôi Diệu Dương xuất ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, rút hai cái lúc này mới tiếp tục nói, "Đại lão, từ ngày đó trông thấy lão Lục chỉnh hợp Hồng Nhớ Vật Nghiệp quản lý tập đoàn, ở trước mặt mọi người phong khoáng tự do, ta là nằm mộng cũng nhớ đi được ngay. Không vì cái gì khác, chỉ vì đi ra ngoài người khác cũng có thể cho ta một tiếng Lôi tiên sinh." Lôi Diệu Dương thân thể hướng trên ghế nhích lại gần, nhìn xem Lạc Đà cùng Cổ nghi ngờ luân nhếch miệng cười một tiếng. Ta thường đeo tại bên miệng một câu chính là, Đông Hưng chỉ có ta cùng lão Lục mới là người một đường, người một đường liền phải đi như thế đường. Ta lúc đầu muốn đợi lão Lục rảnh rỗi đi tìm hắn cái nào đó đường ra, nhưng lão Lục lại đem đầu này đường ra đưa đến trước mặt ta. Bằng hữu liền phải giao lão Lục dạng này, có chuyện tốt hắn là thật muốn lấy nhà mình huynh đệ. Phục. Mọi người đều biết, giữa bằng hữu chỉ cần có thể nói ra phục, tính ngươi lợi hại. Cái này lời nói, kia ngươi chính là thật làm ra nhường hắn bội phục chuyện. Tần Lãng cùng Lôi Diệu Dương có tính không bằng hữu? Tính. Có thể nói, tại toàn bộ Đông Hưng ngoại trừ Hắc Vương, Tần Lãng cũng liền cầm Lôi Diệu Dương cùng Sa Mãnh làm bằng hữu. Không nói những cái khác, người ta Sa Mãnh mặc kệ nhận được là dạng gì thiền công, công trình chất lượng không có một chút vấn đề. Lôi Diệu Dương vừa cảm khái xong, Sa Mãnh liền từ bên ngoài vọt vào tổng đường. Con hàng này cầm lấy cái bàn nước trà rót một miệng lớn, thở phào nhi, lúc này mới cao hứng bừng bừng đối Lạc Đà nói rằng: "Đại lão, Hồng Nhớ Vương Cửu gọi điện thoại cho ta, nói là lão Lục để cho ta khuyết trương đại công trình đội quy mô, về sau Hồng Nhớ sửa chữa lại công trình sẽ điểm ta một phần." Lạc Đà ba người nghe xong, trong mắt đều hiện lên ý cười. Lão Lục thật là một cái nhớ tình bạn cũ, có chỗ tốt xưa nay không quên nhà mình huynh đệ. Lạc Đà tâm tình bây giờ phá lệ mỹ lệ, cầm lấy trên bàn ấm tử sa tư trượt một miệng nước trà. Hắn điểm Sa Mãnh dặn dò: "A Mãnh, lão Lục đã cho ngươi chỗ tốt, vậy sẽ phải dụng tâm làm, đem công trình chất lượng đem không tốt. Bằng không lão Lục đến Nguyên Lãng tìm ngươi tính sổ sách, không ai dám ngăn đón." Hắc hắc. Sa Mãnh sở cái đầu cười một tiếng, trả lời: "Đại lão, ngươi yên tâm đi, lão Lục là cái gì tính tình, ta cũng không phải không biết, sẽ không có việc gì tìm đánh." Cậu nghi ngờ luôn nhìn xem Lôi Diệu Dương cùng Sa Mãnh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Sau đó hắn nhìn xem Lạc Đà nói rằng: "Long đầu, chúng ta Đông Hưng tại cảng đảo bột giặt chuyện làm ăn có thể ngừng." Lạc Đà ba người nghe được Cậu nghi ngờ luôn nói như vậy, ánh mắt đều nhìn về hắn. Cậu nghi ngờ luôn cười giải thích nói: "Long đầu, trước kia chúng ta Đông Hưng tổng đường không có ổn định tài nguyên, cho nên không thể không làm. Nhưng bây giờ có lão Lục cho ổn định tài nguyên, chúng ta bột giặt chuyện làm ăn cũng không cần lại làm. Ta muốn lão Lục cũng là ý tứ này, hắn là muốn kéo Đông Hưng một thanh, cũng làm cho Long đầu ngươi có thể có cái kết thúc yên lành." Cậu nghi ngờ luôn nhìn xem Lạc Đà ba người giải thích nói: "Chúng ta tất cả mọi người tin tưởng, làm một chuyến này có rất ít kết thúc yên lành, không phải bị cửu gia xử lý, chính là bị cảnh sát giật đi. Mà bây giờ, chúng ta vừa vặn mượn lúc đảo cửa sảnh sự tình đem cái này cục diện rối rắm bại ra. Ngược lại chúng ta tại cảng đảo số lượng cũng không tính quá lớn, đầu to đều tại mấy cái kia chất béo khu." Cậu nghi ngờ luôn chỉ Sa Mãnh, lão Lục nhường Sa Mãnh khuyết trương đại công trình đội, lại cho Long Đầu ngươi một cái cửa sảnh, ý tứ này còn không rõ lộ ra sao? Lạc Đà nhíu mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cậu nghi ngờ luôn, hỏi: "Dưới đấy những cái kia đại để cùng tiểu đệ làm sao bây giờ?" Lôi Diệu Dương lạnh giọng nói: "Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Nói không nghe liền đánh, đánh không nghe liền giết, đánh sợ, giết không có, cũng liền đều xử lý sạch sẽ." Diệu Dương. Lạc Đà trừng mắt liếc hắn một cái, dạy dỗ: "Đối nhà mình huynh đệ, đừng cũng không có việc gì liền đem đánh, giết treo ở bên miệng bên trên, không phải các huynh đệ sẽ không phục." "A." Sa Mãnh cười lạnh một tiếng: "Ai đạp ngựa dám không phục? Ta tán thành Diệu Dương ý kiến, có thể quang minh chính đại kiếm tiền, ai nguyện ý làm chuột? Ngược lại ta là không nguyện ý." Sa Mãnh nhìn xem Lạc Đà nói rằng: "Đại lão, ta biết ngươi đối các huynh đệ nhân nghĩa, nhưng lão Lục cho ta một đầu đường ra, ai dám chặn đường ta giết kẻ ấy?" Sa Mãnh trong mắt bước lên hung quang, ngựa khí kết băng nói: "Đại lão, ngươi còn không có nhìn ra sao? Lão Lục vì cái gì có thể đi cho tới hôm nay? Còn không phải hắn không động vào những này sinh con ra không có lô đít nhi chuyện làm ăn. Lão Lục hiện tại là thân phận gì? Thái Bình thân sĩ a?" Sa Mãnh kích động nhìn Lạc Đà hỏi: "Đại lão, cảng đảo giang hồ có người đạt tới qua độ cao này sao? Đại lão, ngươi còn do dự cái gì?" Sa Mãnh sắc mặt dữ tợn chỉ mặt mình, vừa chỉ Diệu Dương cùng Cậu nghi ngờ luôn. "Đại lão, ta biết ngươi không nguyện ý đối nhà mình huynh đệ độc thủ, chúng ta thay ngươi đem Đông Hưng dọn dẹp sạch sẽ. Nghĩ tới ngăn ta không ngăn, nếu là lưu lại cho ta ngột ngạt, bất kể là ai đều thật mất mặt tốt dạng." Diệu Dương một thanh lột xuống cà vạt ném xuống đất, cười lạnh nói: "Đâm cà vạt ta có thể đánh đàn dương cầm, ném đi cà vạt ta đạp ngựa là Đông Hưng buôn lôi hổ." Lạc Đà nhìn xem Lôi Diệu Dương ba người ánh mắt rất phức tạp, trong lòng thầm than một tiếng: "Lão Lục, ngươi không hổ gọi lão Lục." Lạc Đà trong lòng rất cảm giác khó chịu, cũng không biết là cao hứng, vẫn là hề bại. Cao hứng là lúc sau có thể ngủ an giấc, hề bại chính là nhường lão Lục cái này hắn nhất nhìn chúng tiểu đệ, cho hắn tới một tay rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn mấy cái tâm phúc đều không muốn làm vậy được rồi, cứ như vậy Đông Hưng cảng đảo tổng đường liền sẽ nguyên khí đại thương. Trải qua thanh tẩy về sau Đông Hưng, cố gắng sẽ rơi ra cảng đảo nhất lưu câu lạc bộ danh sách. Nhưng hắn có thể phản đối sao? Không thể. Hắn hiện tại mấy cái tâm phúc, ngoại trừ Tiếu Diện Hổ đều đồng ý sự tình, hắn phản đối cũng vô dụng. Lạc Đà chậm rãi đứng dậy, sắc mặt có chút nặng nề, đi đến Lôi Diệu Dương trước mặt vô bờ vai của hắn, lời gì cũng không nói, nhưng ý tứ liếc qua thấy ngay. Lạc Đà sau khi đi, Lôi Diệu Dương ba người nhìn nhau đối phương. Sau đó ba người đều nở nụ cười, nhưng nụ cười của bọn hắn trong mang theo một tia mùi máu tươi. Lôi Diệu Dương trong mắt lóe hàn quang đối Sa Mãnh nói rằng: "Trước riêng phần mình thanh lý chính mình được cậu, đợi xử lý xong chúng ta địa bàn của mình, nếu là ai còn không thất thời, vậy liền để hắn đi chết. Đem những cái kia phấn chân đều cho hắn đưa qua, duy nhất một lần giải quyết." Cậu nghi ngờ luôn trong mắt lóe ý cười, đối Lôi Diệu Dương vươn ngón tay cái, cười nói: "Ngươi nói chuyện. Các ngươi chỉ quản buông tay buông chân đi làm, ta mang hình đường cho các ngươi là tẩy, người nào cản trở đường giết ai." Cậu nghi ngờ luôn mím môi, lại tăng thêm một câu: "Lão Lục muốn đại lao có cái kết thúc yên lành, ta cũng giống vậy. Không có đại lão, liền không có ta Cậu nghi ngờ luôn hôm nay." Lôi Diệu Dương mắt chứa ý cười đối Cậu nghi ngờ luôn gật gật đầu, sau đó hắn cùng Sa Mãnh hai người rời đi tổng đường. Chương 298, lão Đông nước chạy thành sông quyết trường, Chương 298, lao đông nước chạy thành sông quyết trương. Cùng lúc đó, Vạn Long Sơn trang tầng cao nhất trong phòng họp ngay tại tổ chức một trận hội nghị trọng yếu. Phòng hội nghị này rất rộng rãi, trang trí phong cách rất đại khí, trước kia võ quán lầu 2 cùng bản không cách nào so sánh được. Phòng họp chính giữa trưng bày một trương to lớn dài mảnh bản hội nghị. Lao đông rốt cục nắm giữ một gian ra dáng phòng họp. Tần Lãng ngồi chủ vị, phía sau hắn là một bức to lớn vạn dặm vô cương tranh sơn thủy, là trong phòng họp không khí tăng thêm mấy phần khí phách. Đại Đông ngồi bên cạnh hắn, Thanh Thúc cùng Thiên Hồng ngồi phía sau hắn hai bên trái phải, cái khác đường chủ thì theo thứ tự ngồi dài mảnh lớn bàn hội nghị hai bên, cung kính chờ lấy trợ lý cho bọn họ phát biểu. Mặc dù Đại Đông tiếp nhận Lao Đông trợ lý, nhưng ở những này đường chủ trong mắt, Lao Đông trợ lý chỉ có một cái kia chính là có thể dẫn hắn ăn thịt Tần Lãng. Hiện tại Lao Đông cũng coi như binh cường mã tráng, họp lúc đường chủ nhân số có một chút quy mô nhỏ. Bắc khu đường chủ còn chưa kịp thay người, từ Đại Đông kiêm nhiệm. Sa Điền đường chủ, Ô Nha. Đại Bộ đường chủ, Vương Cửu. Đồng La Loan đường chủ, Trần Phi. Hoàng Đại Tiên đường chủ, Thẩm Uy. Úc Đảo đường chủ, Trần Cô Nhai. Loan Loan đường chủ, Lưu Kiện. Tần Lãng hướng phòng họp xếp sau vây tay, hai người lập tức đứng lên đi tới bên cạnh hắn. Tần Lãng chỉ vào hai người đối đám người giới thiệu nói, ta cho đại gia giới thiệu một chút, đây là Đại Đông tìm trở về hai vị mới đường chủ. Tây Cống đường chủ, Đại Ngốc. Thâm Thủy Bộ đường chủ, Tiểu Bá Vương. Đại Ngốc cùng Tiểu Bá Vương nghe nói như thế, mặt hướng Ô Nha bọn người lên tiếng chào. Cho dù là đại bộ cái này không có gì chất béo đường khẩu, đều là Vương Cựu tọa trấn, bọn hắn không dám có một chút lãnh đạo. Tiểu Bá Vương vốn là Hồng Thái Hồng Côn, nhưng hắn tại Hồng Thái đợi đến cũng không hài lòng, chỗ tốt cơ bản không có, long đầu nhi tử gây tai họa hắn có nổi. Mà Đại Đông cùng hắn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, hai người quan hệ không ít. Làm Đại Đông trên giang hồ bắt đầu bộc lộ tài năng, Lao Đông thế lực dần dần lớn mạnh lúc, Tiểu Bá Vương thấy được cơ hội, liền lập tức rời đi Hồng Thái, ngược lại đầu nhập vào tới Lao Đông bên này. Đại Ngốc tình huống thì có chỗ khác biệt, hắn là thông qua thẩm ủy quan hệ mới lấy kết bạn Đại Đông. Đại Ngốc tại Tây Cống có địa bàn của mình cùng chuyện làm ăn, nhưng bởi vì khuyết thiếu đủ thực lực cùng bối cảnh, thường thường chịu ức hiếp. Tại một lần cùng Hồng Hưng Tử trong xung đột, Đại Ngốc bị đối phương hung hăng đánh một trận, có thể hắn lại còn không dám trả thù, bởi vì hắn biết, một khi trả thù có thể sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Kinh nghiệm sự kiện lần này sau, Đại Ngốc cũng nhận thức đến đơn đả độc đấu gian nan, thế là hắn muốn tìm cho mình một cái chịu đựng được chỗ dựa. Trải qua một phen cân nhắc, hắn cuối cùng lựa chọn Lao Đông, nói Lao Đông là tân giới thổ bá vương không có chút nào quá mức. Muốn là dựa theo địa bàn lớn nhỏ mà tính, tân giới những này câu lạc bộ có một cái tính một cái, không có một cái có thể đánh. Cho dù là Đông Hưng cái này nhất lưu câu lạc bộ, tại tân giới cũng không có Lao Đông địa bàn lớn. Lại thêm Lao Đông có phong ma hổ tọa trấn, tuyệt đối là một cái núi dựa lớn. Ô Nha liếc mắt nhìn hai người một cái, lại liếc mắt nhìn Đại Đông, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải ghen ghét Đại Đông thành Lao Đông trợ lý, đại lão cũng hỏi qua hắn, có muốn hay không ngồi vị trí này, hắn không có nhận. Nhưng Đại Đông con hàng này vừa thượng vị, liền không kịp chờ đợi kéo người qua ngăn cách làm, nhường trong lòng của hắn rất không thoải mái. Lỗ mũi của ngươi có ma bệnh. Tần Lãng chừng Ô Nha một cái, tức giận mắng một câu. Không có, đại lão, liền là có chút nữa. Ô Nha xem xét đại lão ánh mắt bất thiện, tranh thủ thời gian gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Tần Lãng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó lúc này mới đối Đại Ngốc hai người nói, chính các ngươi tìm vị trí ngồi. Tạ Luca. Đại Ngốc hai người câu nệ đối Tần Lãng trả lời, sau đó ngồi ở bàn hội nghị phía sau vị trí bên trên. Chờ hai người bọn họ sau khi ngồi xuống, Tần Lãng gõ bàn một cái nói, cười nói với mọi người nói, ta từ nhiệm trợ lý chuyện đột nhiên xảy ra, bởi vì cái gì các ngươi cũng biết, ta liền không lại lắm lời. Hôm nay hội nghị liền hai vấn đề, thứ nhất, ta cho Lao Đông lưu lại một gian cửa sảnh làm nội tình, thứ hai, ta tại Tiêm Sa Trụ cùng Vượng Giác đổi lại hai khối địa bàn. Tần Lãng ngồi đối diện tại phòng họp hàng sau Tư Đầu Ngọc Liên với tay, chỉ vào hắn cho đám người giới thiệu nói, đây là Vạn Long Sơn Ngân Phượng thất muội Tư Đầu Ngọc Liên, về sau nàng sẽ đại biểu ta tọa trấn Úc Bu, cửa sảnh cũng từ nàng kinh doanh. Tần Lãng ánh mắt dừng lại ở Trần Cô Nhai trên thân, cười hỏi, cô Nhai, ngươi có ý nghĩ gì không có? Trần Cô Nhai nghe vậy tranh thủ thời gian đứng dậy, vừa cười vừa nói, không có, không hề có một chút vấn đề. Liên tỷ tại Cảng Đảo danh xưng sòng bạc thần tiên thủ, vẫn là trợ lý ngươi ánh mắt sắc bén, liên tỷ không có vấn đề, ta nhất định là liên tỷ đem việc nhỏ xử lý sạch sẽ. Lúc này cùng Trần Cô Nhai quan hệ không tệ Trần Phi cười mắng, cô Nhai, ngươi bị vùi dập giữa chợ về sau không có việc gì đừng về Cảng Đảo, cho các minh đệ giữ lại con đường sống. Ha ha, ha ha. Trong phòng họp đám người nghe nói như thế lập tức ồn ào cười to. Bọn hắn minh bạch Trần Phi nói là có ý gì, chỉ cần Trần Cô Nhai trở về, cái này mông ngựa đều để hắn đập. Tốt. Tần Lãng gõ gõ bàn hội nghị, cười trêu ghẹo nói, cô Nhai liền điểm này yêu thích, a phi các ngươi nhẫn một chút liền phải. Ha ha. Đám người nghe được Tần Lãng nói như vậy, cũng đều nở nụ cười. Trần Cô Nhai cũng lơ đễnh, quét mắt đám người một cái, thầm nghĩ, ta chính là dựa vào tay này một đường đi cho tới bây giờ, còn muốn để cho ta vứt bỏ nghề cũ? Không có khả năng. Đám người cười đùa qua đi, Tần Lãng mới tiếp tục nói, Tiêm Sa Chủy cùng Vượng Giác ta phải dùng nửa năm về sau các ngươi tại một lần nữa tuyển được chủ. Trợ lý ngươi nói chuyện. Đám người nghe được Tần Lãng nói như vậy, đều ngồi ngay ngắn, chăm miệng một lời hồi đáp. Đừng nhìn Tần Lãng liền thành mấy tháng Lao Đông trợ lý, nhưng hy vọng của hắn lại đã đạt đến đỉnh phong. Dù là hôm nay hắn nhường hai cái lam đèn lồng tiếp nhận được chủ, những người này cũng sẽ không nói một chữ không. Tần Lãng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem ngồi ở hàng sau Lớn Phạm cùng Lý Thành Khắc nói rằng, Lớn Phạm, A Khắc, các ngươi cùng huynh đệ chào hỏi. Lớn Phạm, Lý Thành Khắc. Hai người này đứng dậy về sau giới thiệu một chút về mình danh tự. Tần Lãng chỉ vào Lớn Phạm cùng Lý Thành Khắc nói rằng, Lớn Phạm, ngươi sau này sẽ là Lao Đông Tiêm Sa Trụ đường chủ, A Khắc từ ngươi đến tọa trấn Vượng Giác. Mau chóng quen thuộc cảng đảo xã đoàn vận hành hình thức, ta còn có chuyện trọng yếu giao cho các ngươi đi làm. Tốt đại lão. Lớn Phạm trả lời rất ngắn gọn, sau đó liền đi tới bàn hội nghị bên cạnh kéo ra một cái ghế ngồi xuống. "Là, lão bản." Lý Thành Khắc cũng học theo. Tần Lãng nghiêm mặt nói với mọi người nói, "Các huynh đệ, ta đáp ứng các ngươi sự tình đại đông sẽ ở cuối năm thực hiện, lao đông về sau cũng là dựa theo quy tắc này đến. Lưu lại năm một cái quý mở ra chi tốn hao, cái khác tài chính đều sẽ cho đại gia phát hạ đi. Tiền mặt là các huynh đệ cùng một chỗ tranh trở về, vậy sẽ phải cùng một chỗ hoa, câu lạc bộ không có các ngươi có xuất lực cũng đi không cho tới hôm nay. Mặc kệ ta tại câu lạc bộ cũng tốt, không tại cũng được. Lao đông vẫn là lao đông." "Là, trợ lý." Đám người thấy Tần Lãng nói xong, đều đứng dậy đứng thẳng người. Tần Lãng đưa tay vô vô đại đông bả vai, mở miệng nói ra, "Đại đông, đại lao tặng cho ngươi mấy câu. Nào không rõ, không đủ để khống toàn cục. Lực không rộng, không đủ để nạp trăm sông. Lực không lớn, không đủ để đi vào dặm. Thâm không hung ác, không đủ để đạp giang hồ. Ngàn vạn phải chú ý, đừng cho cái khác người đánh ngươi bắn lén cơ hội." Đại đông mắt đỏ vành mắt nhẹ gật đầu, dù là bận rộn nữa, hắn cũng không buông xuống qua ngạnh khí công tu luyện. Ngạnh khí công là Tần Lãng bên người hạch tâm nhân viên tiêu chuẩn thấp nhất. Bọn hắn vẫn luôn nhớ kỹ đại lao nói qua một câu, lan lộn giang hồ sống đến cuối cùng mới là bên thắng. Chương 299, lao đông 11 đường chủ, chương 299, lao đông 11 đường chủ. Giao quyền liền giao lưu lót điểm, lề mà lề mề sẽ khiến người khác sinh ra ý khác. Tần Lãng mang theo Tư Đồ Ngọc Liên rời đi phòng họp về sau, đại đông cưỡng chế phủ động nỗi lòng, đại lao đối với hắn trời cao đất rộng, hắn sợ gánh không được. Đại đông nhìn xem đang ngồi 10 vị đường chủ, thật có điểm tâm bên trong chỗ dạng. Hắn hít sâu một hơi, ngồi chủ vị làm sửa lại một chút quần áo, lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Các huynh đệ, ta hiện tại áp lực rất lớn. Đại lao đem vị trí này giao cho ta, ta liền phải đem lao đông chống lên đến, còn mời các huynh đệ giúp đỡ." Đại đông nói xong, đứng dậy đối 10 vị đường chủ chắp tay một cái. Ô Nha vừa rồi mặc dù có chút ít tính tình, nhưng đó là chuyện của nhà mình. Bất kể thế nào lấy, đại đông cùng hắn đều là huynh đệ đồng môn. Ô Nha, Tiểu Cửu, Trần Cô Nhai, Lớn Phạm, Lý Thành Khắc, Lưu Kiện mấy người lập tức đứng dậy đáp lễ. Trần Phi, Thẩm Uy, Đại Ngốc, Tiểu Bá Vương mấy người cũng không dám lãnh đạo, lập tức đứng dậy theo. Ô Nha quét mắt một vòng đám người, lúc này mới đối đại đông nói rằng, "Trợ lý, ai dám lá mặt lá trái, ta Ô Nha thay ngươi thanh lý môn hộ, ai cũng thật mất mặt." Lúc này ngồi đại đông sau lưng Thiên Hồng đứng dậy đứng ở phía sau hắn, không hề nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đại lao đã nói với hắn, nhường hắn xem trọng lao đông, vậy thì không ai có thể ở dưới mí mắt hắn gây sự. Ai động ai chết, đánh không lại liền liều mạng. Đại đông khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đại lao đã đem đường cho hắn trải thành dạng này, nếu là còn có thể nhường lao đông xảy ra vấn đề, hắn sẽ lấy cái chết tạ tội. Đại đông nhìn xem 10 vị đường chủ, trong mắt lóe lên một tia đấu trí, liền cái này đội hình, hắn nhất định có thể đem lao đông đưa đến nhất lưu câu lạc bộ vị trí bên trên. Hiện tại lao đông đội hình thật rất cường đại. Thiêm Sa Chủy đường chủ, Lớn Phạm. Vượng Giác đường chủ, Lý Thanh Khắc. Đồng La Loan đường chủ, Trần Phi. Sa Điền đường chủ, Ô Nha. Đại Bộ đường chủ, Vương Cửu. Hoàng Đại Tiên đường chủ, Thẩm Uy. Tây Cống đường chủ, Đại Nốc. Thâm Thủy Bộ đường chủ, Tiểu Bá Vương. Úc Đảo đường chủ, Trần Cô Nhai. Loan Loan đường chủ, Lưu Kiện. Đại Đông hướng đại gia phất phất tay, mở miệng nói ra, "Đều là nhà mình huynh đệ, đại gia ngồi xuống nói chuyện." Chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, Đại Đông tiếp tục mở miệng nói, "Ta hiện tại đảm nhiệm trợ lý, liền phải đem Bắc khu đường chủ vị trí nhường lại, tất cả mọi người có người nào chọn sao?" Ô Nha trước tiên mở miệng nói, "Ngươi cận thân thì anh là được, ngày đó chúng ta tại Nguyên Lãng cùng Sắc Ma Hùng đánh nhau, ta gặp qua thân thủ của hắn, bình thường làm việc cũng là giọt nước không lọt, không có vấn đề." Vương Cửu cũng nắm tay giơ lên, "Ta đồng ý." "Đồng ý." "Đồng ý." "Không có vấn đề." Theo Ô Nha cùng Vương Cửu mở miệng, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Ô Nha chính là trợ lý miệng hay. Càng đảo giang hồ người nào không biết Ô Nha ra mặt liền đại biểu trợ lý. Đại Đông hướng hàng sau thế anh vẫy vẫy tay, chỉ vào bàn hội nghị phía sau cái ghế nói rằng, "Đại gia đã ủng hộ ngươi, ngươi từ hôm nay trở đi chính là Lao Đông Bắc khu đường chủ." "Là, trợ lý." Thế anh đứng dậy đi vào bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Đại Đông phủi tay, cười nói, "Hiện tại Lao Đông tình thế rất tốt, không có cái gì phiền phải lớn, nhưng trước mắt lại có một cái phiền phải nhỏ. Cái kia chính là Hồng Thái, lần này các ngươi ai đi với ta giảng số?" "Ta." Ô Nha nắm tay giơ lên, hắn khinh thường nhếch môi, "Hồng Thái là cái thá gì, liền lô đít lông mày lao già chết tiệt kia cũng dám cùng chúng ta Lao Đông đâm đâm. Lần này ta bồi trợ lý ngươi đi một chuyến, trong miệng hắn dám tung ra nửa chữ không, Lao Đông liền cùng bọn hắn Hồng Thái khai chiến. Trợ lý ngươi vừa thượng vị, cũng phải tìm con gà giết một giết." "Ha ha." Trong phòng họp các vị đường chủ đều nở nụ cười, thầm nghĩ, không hổ là ngươi nha Ô Nha. Không gây chuyện ngươi liền tâm ngưỡng ấy. "Tốt." Đại Đông gật gật đầu, sau đó hắn đối Ô Nha nói rằng, "Ô Nha, ngươi tại Sa Điển, Bắc Khu, đại bộ điều nhân thủ cho Lớn Phạm cùng A Khắc, để bọn hắn đi đón tay Tiêm Sa Chủy cùng Vượng Giác đường khẩu." "Không có vấn đề." Ô Nha gật gật đầu, trả lời, "Việc này nhường thế anh đi làm, ta trực tiếp đi theo ngươi giảng số." "Đi, tan họp." Đại Đông tuân theo Tần Lãng đều phong cách, sự tình nói xong cũng tan họp, tuyệt không sóng phí nước bọn. Tan họp sau, Trần Phi tiến tới Ô Nha bên người, ôm bờ vai của hắn cười nói, "Ta cũng đi với các ngươi một chuyến, vừa vặn hiện tại cũng không chuyện làm." Từ khi Ô Nha giúp hắn đánh xuống Đồng La Loan sau, hai người quan hệ đi rất gần. Ô Nha vỗ một cái tay của hắn, đối Trần Phi một câu, "Dựa vào, ta cho ngươi biết, ngươi còn dám ôm bờ vai của ta liền nổi nóng với ngươi." Trần Phi buồn cười nhìn xem Ô Nha hỏi, "Làm gì?" "Bờ vai của ngươi chỉ có trợ lý có thể ôm." Ô Nha gật gật đầu, "Đúng, ngoại trừ đại lão, người khác ai đều không được." Hắn nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu, "Dù là Tịnh cô nàng đều không tốt làm." "Ha ha." Trần Phi lắc đầu cười cười. Vượng Giác Long Phượng trà lâu. Đại Đông mang theo Ô Nha, Trần Phi, Tiểu Bá Vương đi đến. Nhân viên phục vụ nhìn thấy mấy người tiến đến, tranh thủ thời gian tới chào hỏi, "Đông ca, Ô Nha ca, Phi ca, tranh thủ thời gian mời lên lầu, lông mày thúc đã đến. Tiểu Ba Vương đi theo Đại Đông sau lưng, trừng mắt liếc nhân viên phục vụ, cái này bị vùi dập giữa chợ không biết hắn. Đại Đông mấy người mang theo mấy cái cận thân đi theo nhân viên phục vụ đi lên lầu. Lầu 2 trong dạng, Hồng Thái Long đầu lỗ đít lông mày cùng Hồng Thái Nguyên lão A Báo, Hồng Thái Thái tử đang uống trà. Hồng Thái Thái tử hỏa khí rất lớn, cao giọng nổi giận mắng, "Tiểu Bá Vương cái này phản đồ, coi là dựa vào lên ngựa Phu Đông liền có thể bình an vô sự." "Nam mơ. Đừng tưởng rằng Mã Phu Đông thành lao đông trợ lý chính là cái nhân vật, hắn không cho chúng ta Hồng Thái một cái công đạo, ta sẽ không cho hắn một chút mặt mũi." "A Long." Lỗ đít lông mày trừng mắt liếc chính mình nhi tử ngốc, ở bên ngoài sao có thể như thế không giữ mồm giữ miệng, coi là nơi này là nhà mình. "Phanh." Bao cửa xương phòng bị Ô Nha một cước đạp bay ra ngoài, rơi xuống trong bao xương. Ô Nha mắt buốt hung quang đi tới Hồng Thái Thái tử Trần Thái Long trước mặt, nhìn xem hắn hỏi, ngươi quản chúng ta lao đông trợ lý gọi Mã Phu Đông. Trần Thái Long nằm ngang cổ trả lời, thế nào? Hắn làm qua Mã Phu sự tình còn không cho người nói a? Phanh. Ô Nha một quyền đem Trần Thái Long đánh miệng mũi chảy máu, sau đó ánh mắt dừng lại ở sắc mặt âm trầm lỗ đít lông mày trên thân. Hắn chỉ vào lỗ đít lông mày, lớn tiếng nổi giận mắng, thảo nê Mã hậu môn lông mày, con của ngươi dám vũ nhục chúng ta lao đông trợ lý, cái này còn nói nê Mã sát vách. Ngươi trở về chuẩn bị kỹ càng quan tài, đêm nay lao đông liền cùng các ngươi Hồng Thái khai chiến. Lỗ đít lông mày bị Ô Nha mang sắc mặt đỏ bừng, hắn nhìn xem Đại Đông hỏi, "A Đông, đây cũng là ý của ngươi?" Đại Đông cười lạnh một tiếng, đi đến Lỗ đít lông mày trước mặt ở trên cao nhìn xuống hắn. "Lỗ đít lông mày, nể mặt ngươi mới bảo ngươi một tiếng lông mày thúc." Đại Đông chỉ mình mặt lạnh giọng nói, "Ngươi đi lại, ta là lao đông trợ lý Lương Mọc lên ở phương Đông, ngươi gọi ta một tiếng Lương tiên sinh ta cũng có thể chịu lên." "A Đông cái tên này không phải ngươi có thể gọi." Đại Đông chỉ Ô Nha là huynh đệ của ta, hắn ý tứ chính là ta ý tứ. "Hôm nay ta theo quy củ đến cùng ngươi giảng số, nhưng các ngươi Hồng Thái lại rất không có quy củ, không cần nói chuyện." Đánh. Chương 300, lôi rượu dương đầu góc, chương 300, lôi rượu dương đầu góc. A Báo cũng mất bình thường tại Hồng Thái phách lối sức lực, tranh thủ thời gian đứng dậy cho Đại Đông bồi khuôn mặt tươi cười. "Lương tiên sinh, hôm nay đại gia là tới nói đến được, làm gì vì một chút khỏe miệng viên náo không thoải mái. Có việc đại gia ngồi xuống đàm luận đi. Có chuyện nói rõ ràng, không cần thiết vì chút chuyện này làm to chuyện." "Chút chuyện này?" Đại Đông cười nhạo nói, "Ngươi đạp ngựa giả nên hồ đồ rồi." Sau đó Đại Đông sắc mặt lạnh xuống, chỉ mình mặt nói, "Hiện ở ta nơi này khuôn mặt đại biểu là lao đông, ai không nể mặt ta, cái kia chính là đối lao đông có ý kiến." "Đã có ý kiến, vậy liền đem đưa ra ý kiến người đưa tiễn, như vậy mọi người liền có thể bình an vô sự. Đừng nói chúng ta lao đông bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, các ngươi có thể đi trở về chuẩn bị, đêm nay liền đánh." "Con mẹ nó, thật đạp ngựa cho là ta Đại Đông tính tình tốt, ai cũng có thể chỉ vào cái mũi của ta mắng hai câu." "Đi." Đại Đông đối Ô Nha mấy người vung tay lên, quay người liền ra bao xương. Ô Nha trước khi đi đối Lô Đít Long mày cùng Trần Thái Long làm một cái cắt cổ động tác, ý tứ không cần nói cũng biết. Đại Đông đi vào dưới lầu, theo trong túi móc ra mấy trương đại kim như bỏ vào trên quầy bar, cười đối Thu Ngân nói, "Trên lầu hỏng một cánh cửa, đây là phí tổn." Thu Ngân tiếp nhận tiền mặt, cười trả lời, "Đông ca, cái này là chuyện nhỏ, ngươi đi ngươi, chúng ta có kinh nghiệm." "Ha ha." Đại Đông đối Thu Ngân tiểu muội cười cười, "Đi, vậy thì làm phiền các ngươi." Đại Đông sau khi đi, Thu Ngân tiểu muội cùng phục vụ viên tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. "Ai, Đông ca thật là có phong độ, mỗi lần tới đối chúng ta đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy." Phục vụ viên đi lên chỉ một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, "Kia là Đông ca cùng cái kia bị vùi dập giữa chợ có thể giống nhau sao? Người ta Đông ca hiện tại là lao đông trợ lý, nghiêm chỉnh giang hồ đại lao tới." Thu Ngân tiểu muội đụng một cái nhân viên phục vụ lập tức biết nàng là có ý gì. Hắn lập tức trở lại cùng Lô Đít lông mày mấy người chào hỏi, "Lông mày thúc, Báo thúc, Thái tử ca đi thong thả, hoan nghênh lần sau con lông." Lô Đít lông mày cùng A Báo đi ở phía trước, mấy cái Hồng Thái đánh tử viện Trần Thái Long theo ở phía sau, bước chân đều không ngừng, vội vã đi ra trà lâu. Nhân viên phục vụ tại bọn hắn sau khi đi, vụ trộm niết miệng, thầm nghĩ, "Nên sao không đánh chết ngươi bị vùi dập giữa chợ?" Trần Thái Long tại cảng đảo Thâm Thủy Bộ cùng vượng rắc một vùng thanh danh rất túi, con hàng này chẳng những thiếu mắc nợ không trả, không có việc gì liền ưa thích đến bá vương ngạnh thượng cung, rất nhận người hận. Vượng rắc sự tình truyền đi sau, Lôi Diệu Dương lập tức liền nhận được tin tức, sau đó một cái kế hoạch ở trong đầu hắn thành hình. Hắn lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Sa Mãnh, nói thẳng, "Sa Mãnh, đem thủ hạ ngươi phấn tử đều cho ta phái tới, ta giúp ngươi xử lý sạch." Sa Mãnh nghe vậy sững sờ, lại nghĩ tới Diệu Dương tàn nhẫn, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên nhủ, "Diệu Dương, ngươi đừng làm ẩu, việc này chúng ta phải chậm rãi xử lý, không thể quá mau, không phải xảy ra nhiều loạn lớn." "Đừng nói nhảm." Lôi Diệu Dương khỏe miệng mang theo âm lanh ý cười, tiếp tục nói, "Hôm nay ta muốn tới một chiêu mượn đao giết người, nhường Hồng Thái giúp chúng ta dọn dẹp một chút rất rưởi." "Chuyện gì xảy ra?" Sa Mãnh tại đầu bên kia điện thoại hỏi. "Ha ha." Lôi Diệu Dương cười trả lời, "Hồng Thái thái tử tên phế vật kia tại trước mặt mọi người đối Đại Đông chửi ầm lên, còn gọi hắn ngoại hiệu Mã Phu Đông. Nếu như Đại Đông không động tác, có thể bị người giang hồ chê cười chết. Lão Lục môn hạ không có sợ hàng, hôm nay lão Đông cùng Hồng Thái khẳng định sẽ đánh nhau, vừa vặn ta trước khi đi phải trả lão Lục một cái ân tình. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Hồng Thái diệt." Sa Mãnh nghe xong lời này lập tức đại hỉ, vừa vặn ngủ gà ngủ gật, liền có Hồng Thái cái này người tốt cho bọn họ đưa tới gối đầu. "Chuyện tốt, không có vấn đề, ta đem người đều cho ngươi phái qua, dù là nỗ lực một số lớn an gia phí cùng tiền thuốc men đều trị. Ngươi buông tay đi làm, ta đang cùng lớn mèo thông báo một tiếng, nhường hắn cũng đem thủ hạ phấn tử phái qua." "Đi, cứ như vậy." Lôi Diệu Dương cúp điện thoại, lại cho Cẩu Nghi Ngờ Luân gọi một cú điện thoại, ở trong điện thoại cùng hắn bàn giao một lần ý nghĩ. Cẩu Nghi Ngờ Luân không có tán thành cũng không phản đối, nghe xong liền cúp điện thoại. Lôi Diệu Dương nghe trong điện thoại âm thanh bận, nở nụ cười, cái này không dính nổi một mực chính là cái này đức hạnh. Sau đó hắn đem điện thoại đánh tới Đại Đông nơi đó, nói với hắn một lần ý nghĩ. Đại Đông cũng rất sung sướng, một ngụm liền đáp ứng xuống. Còn lại sự tình liền nên lạc đà cùng Tần Lãng xuất thủ. Buồn đảo cảnh sát tổng bộ. Tần Lãng nên ngang đi tới Hoàng Bính Diệu văn phòng. Hoàng Bính Diệu xem xét là Tần Lãng đến đây, cười đứng dậy đem hắn đón vào. "Lão?" "Không đúng, Thái Bình thân sĩ Tần tiên sinh, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Hoàng Bính Diệu hiện tại đối Tần Lãng càng xem càng ưa thích, bởi vì tiểu tử này biết hắn thích gì, mỗi lần đi xa Điền Vạn Long Sơn Trang, hắn đều có thể hài lòng mà về. Hiện tại Vạn Long Sơn Trang cùng thập tam muội hợp tác đồng bạn, cấp cao nhất một nhóm Tịnh cô nàng đều ưu tiên có thể Sơn Trang tới trước. Tần Lãng ngồi ở Hoàng Bính Diệu trên ghế đối diện, trêu ghẹo nói, "Hoàng sơ, hiện tại ta thật là có chấp pháp giám sát quyền, ngươi nếu như bị ta bắt được chân đau, ngươi phiền phức liền lớn." Hoàng Bính Diệu hèn mọn cười một tiếng, không thèm quan tâm cười mắng, "Hoàng sơ ngoại trừ tại họ gốc bên trên phạm điểm sai lầm, cái khác ngươi tìm không ra đến ma bệnh." Tần Lãng làm như có thật gật đầu, "Ân, Hoàng sơ ngươi thái độ này liền rất tốt sao, biết mình nhược điểm, xem ra ngươi còn có thể tiến bộ." "Xéo đi." Hoàng Bính Diệu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, "Có việc mau nói, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao." Tần Lãng ánh mắt tại hắn trong văn phòng quét một vòng, sau đó đối với hắn dương dương đầu. Hoàng Bính Diệu tự tin cười một tiếng, "Có việc liền nói, không ai dám đến ta cái này tự tìm phiền phức." Sau đó Tần Lãng đem ý đồ đến nói với hắn một lần, lúc này mới hỏi, "Hoàng sơ, ta cái này có cái công lao, ngươi muốn đưa cho ai?" Hoàng sơ nhấc tay chỉ Tần Lãng cười mắng, "Tiểu tử ngươi thật là không là đồ tốt, muốn mượn cảnh đội tay đến xử lý sạch lô đít lông mày phụ tử." Tần Lãng cũng không quan tâm hắn trêu chọc, cười hỏi, "Công lao này ngươi có muốn hay không?" "Muốn." "Vì cái gì không cần?" Hoàng Bính Diệu cười hắc hắc, nói rằng, "Vừa vặn gần nhất có cái hỏa kế ném tới môn hạ của ta, vừa vặn nhường hắn nhờ vào đó đi lên đi. Có biết hay không Hồng Thái phấn trận cụ thể địa chỉ?" Tần Lãng gật gật đầu, việc này muốn không biết rõ cũng khó khăn. Chỉ cần phái người hỏi thăm một chút Hồng Thái Vi Cắt Tường Ảnh Mang nhà máy ở đâu liền rõ ràng. Cửu Long thành thổ Dưa Vịnh khu công nghiệp, Cắt Tường Ảnh Mang nhà máy. Tần Lãng cùng Hoàng Bính Diệu báo ra một cái địa chỉ. "Vừa vặn." Hoàng Bính Diệu nghe xong cái này cái địa chỉ lập tức liền nở nụ cười. Sau đó hắn đối Tần Lãng phất phất tay, "Ngươi có thể đi." Tần Lãng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hoàng Bính Diệu hỏi, "Ta nói Hoàng sơ, ngươi có muốn hay không như thế hiện thực? Lớn như thế công lao, ngươi liền bữa cơm đều không bỏ được mời." Hoàng Bính Diệu cười hắc hắc, "Ta đều biết tình báo, vì cái gì còn muốn mời ngươi ăn cơm?" Tần Lãng không phản bắt được, chương 301, Hồng Thái cậu tự tưởng, chương 301, Hồng Thái cậu tự tưởng. Bởi vì cái gọi là binh mã không động quan hệ đi đầu, không đợi đánh, Tần Lãng cùng Lạc Đà liền đem giải quyết tốt hậu quả làm xong. Sa Điền Vạn Long Sơn trang tầng cao nhất phòng họp, Đại Đông tìm tới Lớn Phạm cùng Lý Thành Khắc. Hiện tại trong phòng họp an vị lấy Đại Đông, Ô Nha, Trần Phi, Tiểu Bá Vương, Lớn Phạm, Lý Thành Khắc mấy người. Đại Đông đem tình huống nói một lần, lúc này mới đối Lớn Phạm cùng Lý Thành Khắc hai người nói, "Lớn Phạm, A Khắc, Hồng Thái tại Vượng Giác cùng Du Ma Địa đều có đường khẩu, hai địa phương này giao cho các ngươi." "Không có vấn đề." Lớn Phạm hai người nhìn xem Đại Đông nhẹ gật đầu, bọn hắn xưa nay không sợ đánh nhau. Mặc dù Lớn Phạm hiện tại thân thể có chút tiểu ma bệnh, nhưng chút chuyện này với hắn mà nói thật không tính sự tình. Chân thúc y thuật rất tốt, hai ngày này hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đang khôi phục. Lại thêm hắn tìm Vương Cửu muốn tới nội phủ rèn luyện phương pháp, hắn có lòng tin sau khi thương thế lành, thực lực có thể nâng cao một bước. Đại Đông ánh mắt lại rơi xuống Tiểu Bá Vương trên thân, mở miệng nói, "Tiểu Bá Vương, việc này bởi vì ngươi mà lên, các ngươi Thâm Thủy bộ đường khẩu xung phong, không có vấn đề à?" "Không có." Tiểu Bá Vương một vỗ ngực, phách lối nói, "Trợ lý, chỉ phải cho ta chút nhân thủ, ta liền có thể chế vào Hồng Thái tiến công." "Không có vấn đề." Đại Đông sảng khoái đáp ứng xuống, "Ta nhường Ô Nha cho ngươi phái ít nhân thủ, ngươi chỉ cần có thể chế vào Hồng Thái tiến công chính là một cái công lớn. Mới vừa vào cửa, cũng phải để huynh đệ nhìn xem ngươi cân lượng." "Tốt." Tiểu Bá Vương đáp. Sau đó Đại Đông đối Ô Nha nói rằng, "Ô Nha, ngươi dẫn đội xem như hậu bị trợ giúp lực lượng, ai muốn kiếm tiện nghi, từ ngươi ra tay đến ngăn trở bọn hắn." "Ok." Ô Nha đưa tay phải ra đối Đại Đông làm một thủ thế. Việc này hắn bằng lòng làm, đối với hắn mà nói, có giá đánh chính là ngày tốt lành. Đại Đông nhìn xem mấy người cười nói, "Các huynh đệ, đây là ta thượng vị về sau trận chiến đầu tiên, có thể hay không đánh nổi danh đầu, liền nhìn các ngươi." "Không có vấn đề trợ lý." Mấy người đều không có cầm Hồng Thái coi ra gì. Tan học sau, Đại Đông gọi tới Thế Anh, đối với hắn dặn dò nói, "Thế Anh, ngươi đem nhân mã tập kết tốt, ngoại trừ cần thiết nhân thủ đều điều đến Sa Điền, nếu là Thâm Thủy bộ có ngoài ý muốn, ngươi liền dẫn người chống đi tới." "Tốt, đại lão." Thế Anh gật gật đầu, lại hỏi, "Đại lão, ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi? Một cái Hồng Thái đáng giá chúng ta cẩn thận như vậy sao?" Đại Đông nhìn xem Thế Anh, trịnh trọng dặn dò, "Thế Anh, ngươi nhớ kỹ, không nên coi thường bất kể đối thủ nào, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Đại lão đã đem lão Đông giao cho ta, ta thì sẽ không khiến lão Đông có một chút sơ suất. Không phải ta không còn mặt mũi đối đại lão tín nhiệm, chỉ có nhảy xuống biển một con đường có thể đi. Ta hiện tại mỗi đi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng, rất sợ đem đại lão căn cơ được đặt nền móng chôn vùi rơi." "Minh bạch." Thế Anh thu hồi vừa thăng lên kiêu ngạo chi tâm. Đại lão cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, hắn càng không tư cách kiêu ngạo. Bởi vì hiện tại lão Đông tất cả là lão đỉnh đánh xuống cơ sở. Thâm Thủy bộ Hồng Thái tổng đường. Hồng Thái mấy cái đường chủ cùng Nguyên lão đều bị lỗ đít lông mày gọi đi qua. A Báo cùng đám người nói một lần trải qua, nhưng lần này hắn nói công bằng, lấy sự thật làm căn cứ. Không có cách nào, mặc dù bây giờ Phong Ma Hổ thành thân sĩ, nhưng hắn lưu lại dư uy hậu kình nhi quá lớn, nhường A Báo không dám cầm Hồng Thái tiền đồ nói đùa. Hồng Thái Du Ma địa đường chủ mập thúc sở lấy bụng lớn mở miệng, bởi vì mập mạp đều nguyên nhân, bụng hai bên thịt đều bị gạt ra cái ghế phàm bi. Lần này là A Long cản rỡ, Đại Đông bất kể nói thế nào đều là Lao Đông đương nhiệm trợ lý. Đừng nhìn Phong Ma Hổ tẩy trắng lên mờ, nhưng mọi người đều biết, Lao Đông hiện trên đầu đã có dòng họ. Hiện tại Lao Đông họ Tần, Phong Ma Hổ Tần Lãng Tần. Mập Thúc ánh mắt tại lỗ đít mặt mày bên trên dừng lại trong chốc lát, trong đôi mắt mang theo rõ ràng bất mãn. Sau đó hắn nhìn xem đám người tiếp tục nói, các ngươi đừng quên, hiện tại Đại Đông còn có một cái thân phận, cái kia chính là liên ký người nói chuyện. Nếu là Lao Đông thật muốn đem chuyện làm tuyệt, chúng ta Hồng Thái chịu nổi sao? Nếu là hài tử không hiểu chuyện, vậy cũng chớ thả ra gây tai họa, tránh khỏi đại gia đi theo chịu liên lụy. A Báo cũng mất ngày xưa cho lô đít lông mày bám đít tư thế, cũng đi theo ván giận nói, đi ra lăn lộn trọng yếu nhất chính là có ánh mắt. Đều không có làm rõ ràng thân phận của nhau, liền phát ngôn bừa bãi, thật sự cho rằng ai cũng sẽ cho Hồng Thái mặt mũi. Trên đầu bao lấy băng gạc Trần Thái Long nghe được đám lao gian này âm dương quái khí chỉ trích hắn, con hàng này lập tức phát hỏa. Hắn từ sau hông móc súng lục ra đập vào trên mặt bàn, nổi giận mắng, Lao Đông nhiều cái quặp lông. Bọn hắn so thương còn có thể đánh. Các ngươi còn đạp ngựa có phải hay không Hồng Thái người? Hiện tại là ta bị Lao Đông ở nhà đánh, không phải ta đánh hắn. Các ngươi làm rõ ràng. Là Lao Đông ô nhà khinh người quá đáng, không phải ta nhất định phải chọc bọn hắn. A, Mập Thúc cười lạnh nói, đem ngươi cái kia thanh phá thương nhận lấy đi, cái đồ chơi này tại Lao Đông trước mặt lấy ra rất mất mặt. Ngươi dám động thương, Lao Đông liền dám cầm súng phóng tên lửa với ngươi, đây là người ta đời trước trợ lý lưu lại độc môn tay nghề. Lỗ Đít mặt mày sắc không vui nhìn xem Mập Thúc cùng A Báo nói rằng, còn không có đánh nhau, các ngươi liền thái độ này, đây không phải tại giải người khác chí khí. Diệt uy phong mình sao? A Báo cãi lại nói, Long Đầu, không thể nói như thế được, việc này là A Long miệng tối gây ra, không có đạo lý nhường đại gia đi theo chịu liên lụy a. Đứng tại biệt thự nơi hẻo lánh bên trong Vi Cắt Tường nhìn thấy một màn này, cái này giải hận a. Mẹ nó. Lỗ Đít lông mày lão già chết tiệt này trứng, hiện tại ngươi tại sao không nói mình sự tình tự mình giải quyết? Nên tốt nhất thái tử cái này vong ân phụ nghĩa bị vùi dập giữa chợ bị Lao Đông giết chết. Lỗ Đít lông mày nghe được A Báo nói như vậy, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái nơi hẻo lánh bên trong Vi Cắt Tường, mắt sáng lên. Sau đó hắn chỉ vào Vi Cắt Tường, nói với mọi người nói, Lao Đông có thể đánh, chúng ta Hồng Thái cũng có. Lần này liền để A Tường dẫn đội. Ta đề nghị đem Thâm Thủy Bộ Đường chủ vị trí giao cho hắn đến ngồi. Hồng Thái Thái tử nghe vậy, ánh mắt hung ác nhìn thoáng qua Vi Cắt Tường, bởi vì hiện tại Thâm Thủy Bộ Đường chủ đúng là hắn. Đám này Lao Đông Tây xem xét không cần chính mình ra nhân thủ, miệng bên trong đều phụ họa Lô Đít lông mày quyết định. Cậu tử Tường có thể còn sống sót coi như hắn mạng lớn, nếu là không sống nổi, cũng có thể dùng mệnh của hắn cho Lao Đông một cái công đạo. Một cái đường chủ đủ. Vi Cắt Tường lập tức trợn tròn mắt, nắm con mẹ nó, đây không phải ức hiếp người sao? Sau đó hắn lại tiết khí, bị khi phụ việc này đã thành thói quen thành tự nhiên. Tại lão bà sau khi qua đời, hắn đã không có huyết khí chi dũng. A Tường, câu lạc bộ như thế tin tưởng ngươi, ngươi có thể phải thật tốt làm. Lô Đít lông mày nhìn xem Vi Cắt Tường, miệng thảo luận lấy cổ vũ lời nói. Vi Cắt Tường há to miệng, cuối cùng biệt xuất mấy chữ, thủ hạ ta không ai. Việc nhỏ. Lô Đít lông mày mắt sáng lên, cười ha hả nói, A Long thủ hạ nhân thủ tùy ngươi dùng. Vừa đánh tốt nền tảng, không có nhanh như vậy hoàn tất, lão lục là hoàn toàn mới phiên bản. Chương 302, ân, rất loạn, chương 302, ân, rất loạn. Vi Cắt Tường lộ ra một cái nhìn như chân thành giả cười, ánh mắt của hắn rơi vào Lô Đít lông mày trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra. Long Đầu, ngài thật đúng là quá đề cao ta, ta đều đã nhiều năm không mang qua đội, nơi nào còn có năng lực chống lên tràng diện lớn như vậy. Vi Cắt Tường lời còn chưa nói hết, ngồi bàn hội nghị cái khác A Báo đông nhiên chen miệng nói. Chó. A không, A Tường, ngươi cũng đừng khiêm nhường như vậy. Ngươi làm sao có thể không được chứ? Ngươi quên năm đó ngươi đơn thương độc mã cứu thái tử sự tình sao? A Báo lời nói này hiển nhiên là đang cố ý ồn ào, hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một lòng muốn đem Vi Cắt Tường đẩy lên phía trước đi cả nào. Ngay sau đó, cái khác đường chủ cùng các nguyên lão cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy à, A Tường. Hồng Thái thứ nhất Hồng Côn xưng hào trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi cứ yên tâm to gan đi đánh đi, chúng ta cũng sẽ ở phía sau cho ngươi chỗ dựa. Không sai, A Tường, hiện tại câu lạc bộ gặp nạn, chính là cần ngươi dạng này mãnh nhân xuất thủ thời điểm. Chúng ta đều đúng ngươi có lòng tin, Lao Đông là có mấy cái có thể đánh, nhưng A Tường ngươi cũng không kém. Đúng thế, A Tường, năm đó ngươi thật là chỉ dựa vào một cây đao, một người, ngay tại tang sóng dưới tay cứu thái tử. Dù là mấy năm này ngươi không tiếp tục động thủ, chúng ta cũng tuyệt đối tin tưởng thực lực của ngươi. A Báo mở cái đầu về sau, cái khác Hồng Thái đường chủ cùng các nguyên lão cũng một cái tiếp một cái mở ra miệng. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là nhường Vi Cắt Tường đi mạo xưng làm bia đỡ đạn, thay bọn hắn nhận gánh phong hiểm. Vi Cắt Tường trong lòng rất biệt khuất, chuyện tốt không có hắn một phần, chuyện xấu không thể thiếu hắn một phần, cho nên hắn trầm mặc, không nói một lời. Nhưng ngay tại cái này trầm mặc phía sau, trong ánh mắt của hắn lại trong lúc lơ đãng lóe lên một tia quyết tuyệt. Qua một hồi lâu, Vi Cắt Tường ngẩng đầu, hắn ánh mắt rơi vào Hồng Thái các vị cao tầng trên thân. Nếu để cho ta dẫn đội, ta có thể tiếp nhận câu lạc bộ nhiệm vụ. Nhưng là lông mày thúc, ta có một cái điều kiện, kia chính là ta phải tự mình đi chiêu mộ một ít nhân thủ. Dù sao, muốn ngăn trở Lao Đông không phải một chuyện dễ dàng, chỉ dựa vào bên cạnh ta hai người kia còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, câu lạc bộ cần phải cho ta cung cấp 200 vạn tài chính duy trì, dạng này ta khả năng có đầy đủ tài chính đi tân giới bay nơi đó chiêu mộ nhân mã. Bằng không mà nói, ta không có cách nào điều động Thâm Thủy bộ người. Vi Cắt Tường trong miệng tân giới bay, trên giang hồ thanh danh không nhỏ. Hắn chính là dựa vào giang hồ Cố Dung binh người này kiếm cơm, bất luận ngươi muốn cùng ai khai chiến, hắn đều có thể giúp ngươi tìm tới nhân thủ. Chỉ cần ngươi bằng lòng trả tiền, hắn liền sẽ tận lực hài lòng yêu cầu của ngươi, mặc dù chất lượng cao thấp không đều, nhưng số lượng nhất định đủ. Lỗ Đít lông mày đối Vi Cắt Tường nói lời không có gì hoài nghi, nếu như Vi Cắt Tường thủ hạ cũng không đủ nhân thủ, xác thực điều không động được A Long nhân mã. Lỗ Đít lông mày hài lòng gật đầu, đứng dậy đi lên lầu. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo một cái túi sách từ trên lầu đi xuống. Lỗ Đít lông mày đi đến Vi Cát Tường trước mặt, đem túi sách đưa cho hắn, cũng trịnh trọng hứa hẹn nói: "A Tường, lần này liền toàn nhờ vào ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thành công chĩa vào Lao Đông, không chỉ có Thâm Thủy Bộ Đường chủ vị trí là ngươi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ còn cho ngươi một khoản phong phú tiền thưởng." Vi Cát Tường tiếp nhận túi sách, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. "Mẹ nó, đi nê mã đường chủ a, còn đạp ngựa tiền thưởng. Lụa kim còn tạm được. Nếu là hắn tại tin tưởng Lỗ Đít lông mày, vậy hắn chính là một cái si tuyến." Nhưng Vi Cát Tường cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này Lỗ Đít lông mày ra tay rất hào phóng. Túi sách bên trong chính là đủ ách 200 vạn tiền mặt. Bất quá, Vi Cát Tường trong lòng rất rõ ràng, Lỗ Đít lông mày sở dĩ có thể yên tâm như thế đem tiền giao cho hắn, khẳng định là có hậu thủ. Quả nhiên, Lỗ Đít lông mày nói tiếp: "A Tường, ngươi yên tâm đi làm việc a, ta đã phái người đi đón con của ngươi nhận lấy, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ nhường phụ tử các ngươi đoàn tụ." "Tốt, lông mày thúc." Nghe nói như thế, Vi Cát Tường trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là sinh ra một loại muốn lộng chết hắn xúc động. Là hắn biết, lão Vương bắt đạn này sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng. Tại hắn biết thái tử cái kia si tuyến đắc tội Lao Đông về sau, hắn liền làm tốt đi đường chuẩn bị, muốn tìm tới con của hắn, Lỗ Đít lông mày cũng chính là có thể ở trong mơ ngắm lại. Sau đó Vi Cát Tường đối Hồng Thái các vị cao tầng gật gật đầu, mang theo túi sách liền ra biệt thự. Đi đến cửa biệt thự, Vi Cát Tường quay đầu nhìn thoáng qua đại môn, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Thật coi hắn làm si tuyến. Sau đó, Vi Cát Tường mang theo túi sách xài bước rời khỏi nơi này. Trong biệt thự, A Báo đối Lỗ Đít lông mày đập một câu mông ngựa, vẫn là long đầu ngươi cũng thủ đoạn cao, một chiêu liền đánh vào cậu tử tường ba tấc bên trên, nhường hắn không ra sức đều không được. Mặc dù A Báo ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng đối Lỗ Đít lông mày đều đề phòng lên tới tối cao cảnh giới tuyến. Hôm nay Lỗ Đít lông mày có thể cầm cầu tử tường đều nhi tử làm uy hiếp chủ mã của hắn, vậy ngày mai hắn cũng chạy không được. Mập mạp mập thúc gian nan đứng dậy, chống gậy chống nhi hướng bên ngoài biệt thự đi đến, vừa đi vừa nói: "Ta muốn về Du Ma địa nhìn xem, đừng để Lao Đông chui chỗ trống." A Báo nghe xong lời này, cũng đứng dậy theo nói: "Ta cũng trở về vượng giác, ai biết Lao Đông sẽ từ nơi nào ra tay." Sau khi mọi người tản đi, Trần Thái Long bất mãn nhìn xem Lỗ Đít lông mày hỏi: "Lão đầu, ngươi giản lên hồ đồ rồi. Làm sao lại đem Thâm Thủy Bộ Đường chủ giao cho cậu tử tường? Thâm Thủy Bộ giao cho hắn, ta đi nơi nào?" Lỗ Đít lông mày nhìn xem Trần Thái Long trong mắt đều là thất vọng, phải biết hắn lớn lên là cái này đức hạnh, lúc trước liền nên tay cầm bắn ở trên tường. Tránh khỏi nhường hắn cũng đi theo mất mặt xấu hổ. Cũng may con dâu lại cho hắn sinh một cái tiểu nhân, thật tốt bồi dưỡng một ít thời gian còn kịp. Lỗ Đít lông mày nhíu nhíu mày, trấn an nói: "Ngươi gấp cái gì? Hiện tại không giao cho cậu tử tường, vậy chính ngươi đi dẫn đội sao? Hiện tại liền để hắn uy phong một chút, chờ đánh hai ngày đem hắn xử lý sạch, mượn cơ hội này tìm Lao Đông hòa đàm. Một cái Hồng Thái Đường chủ làm gì cũng đủ cho Lao Đông bàn giao." Trần Thái Long nghe vậy sững sờ, sau đó phá lên cười không sao, nụ cười này đem hắn đau nhè răng niết miệng. "Cao, gừng càng già càng cay, lão đậu ngươi chiêu này chế nhạo." Trần Thái Long cho Lỗ Đít lông mày giơ ngón tay cái lên. Trần Thái Long lời kia vừa thốt ra, nhưng làm Lỗ Đít lông mày khí không nhẹ. Hắn anh hùng một thế, làm sao lại sinh ra thứ như vậy đến? Lỗ Đít lông mày chỉ cửa biệt thự, lăn đi nằm bệnh viện, chờ chuyện kết thúc về sau trở lại. Cút thì cút. Trần Thái Long vừa nghiêng đầu liền đi ra ngoài cửa, hôm nay bệnh viện cái kia tiểu hộ sĩ rất không tệ, vừa vặn đêm nay nếm thử tươi. Trần Thái Long sau khi đi, Lỗ Đít lông mày chạy lên lầu, còn muốn cùng con dâu thông báo một chút, nhường nàng mang tiểu nhi tử ra ngoài tránh đầu gió. Không lâu sau nhi, trên lầu liền truyền ra tà âm, chương 303, lôi rượu dương tàn nhẫn, chương 303, lôi rượu dương tàn nhẫn. Sau 2 giờ, Lỗ Đít lông mày bước chân phủ phiếm từ trên lầu đi xuống, bị hắn phái đi tiếp Vi Cát Tường nhi tử tiểu đệ cắt ngang hào hứng. Lỗ Đít lông mày dùng mang theo không vui ngữ khí hỏi: "Tịnh Sen, các ngươi như thế nào là chính mình trở về?" Tịnh Sen nhìn thoáng qua Lỗ Đít lông mày phủ phiếm bước chân cùng bước lên đổ mồ hôi cái trán, trong lòng thầm mắng một câu: "Lão Vương bắt đạn, ngươi thế nào còn không chết ta?" Nhưng lời này hắn không dám ra miệng, còn phải mang theo khuôn mặt tươi cười cho Lỗ Đít lông mày giải thích một chút không hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân. "Long đầu, chúng ta đi qua thời điểm, Vi Cát Tường trong nhà người đã đi phòng rỗng, căn bản không ai." "Cái gì?" Lỗ Đít lông mày lập tức giận dữ, lạnh giọng hỏi: "Cậu tử tưởng kia hai cái tiểu đệ a?" Tịnh Sinh lắc đầu, trả lời: "Long đầu, đều không có gặp người." Lỗ Đít lông mày nộ khí dâng lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cả ngày đánh chim lại bị cậu tử tưởng cái ổ này vô dụng bày một đạo, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ. Lỗ Đít lông mày biết sinh khí cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại cậu tử tưởng đừng chạy, vậy thì phải tranh thủ thời gian đến A Liên mẹ con đưa tiễn. Hắn nhìn xem Tịnh Sinh dặn dò nói: "Ngươi dưới lầu chờ ta một hồi ngươi mang A Liên mẹ con đi bán đảo hồ thẹn ở vài ngày, chuyện lắng lại về sau trở lại." "Tốt, Long đầu." Tịnh Sinh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lỗ Đít lông mày lên lầu đem con dâu hắn phụ A Liên từ trên giường kêu lên, thúc giục nói: "Ngươi tranh thủ thời gian mang theo hải tử đi bán đảo hồ tẹn ở vài ngày. Mấy ngày nay không yên tĩnh, chờ chuyện lắng lại về sau ngươi trở lại." A Liên nhặt lên trên đất quần áo mặc lên người, vẻ mặt mị thái giọng dịu dàng hỏi: "Công đa, khách sạn ta ở không quen, ngươi có thể phải nhanh lên một chút xử lý xong kết thúc công việc." Biết Lỗ Đít lông mày xuất ra một cái túi sách đi vào chính mình cũng phòng ngủ, hướng bên trong chứa một khoản tiền. Sau đó giao cho mặc quần áo tử tế A Liên, dặn dò: "Không có điện thoại của ta, ngươi không nên rời đi bán đảo hồ tẹn." "Tốt, công đa." A Liên tiếp nhận túi sách, trở lại phòng ngủ của mình đem thứ đáng giá đều nhét vào túi sách bên trong. Nàng đổi xong đáy bằng giày, đi vào lầu 3 dẫn nhi tử xuống lầu, đi theo Tịnh Sinh sau lưng rời đi biệt thự. Tịnh Sinh mở cửa xe, đối mấy cái bên người tiểu đệ dặn dò nói: "Hiện tại câu lạc bộ chính là lúc dùng người, các ngươi cũng không cần đi theo ta. Lưu tại nơi này trông coi Long đầu, đừng xảy ra chuyện gì." "Tốt, Sen ca." Mấy cái tiểu đệ còn tại trong lòng nghĩ đến, Sen ca không hổ là Long Đầu đều tâm phúc, thời thời khắc khắc đều đem Long Đầu để ở trong lòng. Tịnh Sen gật gật đầu, ngồi vào vị trí lái nhanh như chớp liền chạy ra khỏi biệt thự. Trong ô tô, A Liên Vũ Mị liếc một cái Tịnh Sen, hỏi: "Ngươi đây cũng không phải là đi hướng bán đảo hồ tèn đường?" Dựa vào, Tịnh Sen há miệng mắng một câu: "Còn đạp ngựa bán đảo hồ tèn." Hiện tại tranh thủ thời gian mang nhi tử đi đường mới là chính sự, hôm nay qua đi Hồng Thái còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề, hiện tại không chạy, chúng ta liền chạy không được. Ân, đại gia không nhìn lầm, lỗ đít lông mày coi là Trần Thái Long nhi tử là con của hắn, nhưng Trần Thái Long con của hắn cha đẻ lại là Tịnh Sen. A Liên nghe vậy nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "Không phải liền là một điểm nhỏ mà sát sao? Về phần nghiêm trọng như vậy?" Ha ha. Tịnh Sen cười lạnh nói, tóc dài kiến tức ngắn: "Đại Đông vừa thượng vị, chính là muốn giết gà dọa khỉ thời điểm lập uy, người cái kia Si Tuyến lao công đầu góc tú đầu, chính mình đưa tới cửa để cho người ta ca. Đại Đông nếu là không cho Hồng Thái tới một cái hung ác, cái này đều sẽ ảnh hưởng tới Phong Ma Hổ thanh danh. Lao Đông kia vài đầu sói đói cái nào là dễ chơi. Hiện tại khác không cần nghĩ, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường liền phải, nếu là sau này thu được Hồng Thái bình yên vô sự tin tức, chúng ta trở lại." Trần Thái Long trên danh nghĩa nhi tử ngồi một mình ở ô tô xếp sau, đối phía trước hai người đối thoại không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không nghe ra đến cái gì chỗ không đúng, chính là cảm giác hắn ma ma cùng gia gia cận vệ giống như rất quen thuộc đều bộ dáng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế A Liên gật gật đầu, trả lời: "Đi, tất cả nghe theo ngươi, cái kia lão quỷ tại trên người của ta giày vò thời điểm, ta đều phạm buồn nôn." Ân, gọi A Liên đều không phải bình thường nữ nhân. Vào lúc ban đêm, Lão Đông còn không có động thủ, Đông Hưng Buôn Lôi Hổ liền mang theo đại đội nhân mã đối Hồng Thái động thủ. Lý do? Không có, chính là muốn đánh ngươi. Lần này, Đông Hưng đối Hồng Thái công kích có thể nói là dị thường mãnh liệt, hung manh trình độ làm cho người liễu lưới. Đều là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đông Hưng tiểu đệ lại xuất phát trước, mỗi người đều tới như vậy một ngụm, cái này miệng vừa hạ xuống, bình thường đi đường đều phiêu bước chân, hiện tại cũng có thể đi chạy mạ dạ tổng. Đi đứng của bọn họ biến trôi chạy không ít, xuất đao cường độ rất lớn, cùng bình thường ngáp con sen có cách biệt một trời. Hồng Thái nhân mã bị đám này lên sức lực độc trùng đánh tê khổ không thôi, bộ này không có cách nào đánh, đối phương hạ tử thủ. Bình thường sống mái với nhau đều là đi đi ngang qua sân khấu, thủ hạ đều có chừng mực, nhưng hôm nay Đông Hưng lũ khốn kiếp này không nói võ đức, chơi đùa chụp trong mắt. Đánh lấy, Hồng Thái tiểu đệ cũng bị đánh ra hỏa khí, dứt khoát cũng liền không lại lưu thủ, vung đao liền hướng chỗ chí mạng chặt. Mẹ nó, Đông Hưng không tuân theo quy củ, vậy bọn hắn còn cố kỵ cái gì? Song phương đều đánh mắt đỏ, hạ đao vị trí không còn chết đi, hướng chết chặt. Một trận này đánh rất khốc liệt, đường đi đều bị nhuộm thành màu đỏ. Lôi Diệu Dương mang theo người tay theo Thâm Thủy Bộ bắt đầu, một đường đẩy hướng Vượng Giác. Hồng Thái Vượng Giác đường chủ A Báo nhận được thủ hạ báo lại, nói là Đông Hưng Buôn Lôi Hổ hướng bọn họ xung lại. Tin tức này đem A Báo đều làm sững sờ bức, cái nào sợ các ngươi Đông Hưng cùng Lao Đông quan hệ cho dù tốt, cũng không ngươi Buôn Lôi Hổ làm như vậy sự tình a. A Báo cũng không tại suy nghĩ nhiều, tập kết nhân thủ liền nên đón tiếp lấy. Vượng Giác Hoa Viên ngay giao lộ, A Báo cùng Lôi Diệu Dương chạm thẳng vào nhau. A Báo chỉ vào Lôi Diệu Dương nổi giận nói: "Buôn Lôi Hổ, các ngươi Đông Hưng quá mức a. Chúng ta Hồng Thái cùng các ngươi Đông Hưng cái gì cửu oán sao?" "Không có." Lôi Diệu Dương đẩy ra trước mặt tiểu đệ đi vào A Báo trước mặt. "Ta chính là nhìn các ngươi Hồng Thái không vừa mắt, muốn đánh các ngươi, ngươi có tính tình?" A Báo nghe vậy giận dữ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lôi Diệu Dương hỏi: "Ngươi đây là ức hiếp Hồng Thái không có ai sao?" "Ân." Lôi Diệu Dương rất thành thật nhẹ gật đầu, khinh miệt cười nói: "Chính là ức hiếp các ngươi, ngươi nếu là muốn bảo trụ Vượng Giác đều địa bàn, kia liền lấy ra chút thực lực nhường ta xem một chút." Lôi Diệu Dương nói xong, lui về Đông Hưng đều giữa đám người, cánh tay vung về phía trước một cái, la lớn: "Cho ta chém chết Hồng Thái đám này bị vùi dập giữa chợ." "Xông lên a." Lôi Diệu Dương vừa dứt lời, Đông Hưng tiểu đệ liền hướng Hồng Thái nhân mã vào tới. Ở nửa đường bên trên, Lôi Diệu Dương lại để bọn hắn qua một lần nghiện. Đám này đỏ mắt độc trùng hiện tại thoải mái không muốn không muốn, dù là Tần Lãng đứng tại trước mặt bọn hắn, đám này lên sức lực độc trùng cũng sẽ không nuông chiều hắn. Đao quang kiếm ảnh lời nói giang hồ, phong lôi âm thanh động máu cạn, chương 304, Ô Nha tiến bộ, chương 304, Ô Nha tiến bộ. Thâm Thủy bộ. Tiểu Bá Vương mang người tới Hồng Thái địa bàn thời điểm trực tiếp trợn tròn mắt, ngoại trừ đầy đất kêu rên thương minh, một người có thể đứng lên Hồng Thái tử đều không có. Hắn không có phí chút sức lực liền nhận Hồng Thái tại Thâm Thủy bộ địa bàn. Lúc này một cái tìm hiểu tin tức tiểu đệ đi vào Tiểu Bá Vương bên người, thở hồng hộc nói: "Đại lão, Đông Hưng Buôn Lôi Hổ độc thủ, đánh xong Thâm Thủy bộ, hắn lại dẫn người đi Vượng Giác. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Hồng Thái địa bàn thu hay là không thu?" "Thu." Tiểu Bá Vương không có quản những cái kia, lấy Lao Đông cùng Đông Hưng đều quan hệ, mặc kệ cuối cùng xử lý như thế nào, đều là đóng cửa lại đến đại gia thương lượng. Sau đó Tiểu Bá Vương mắt sáng lên, cắn răng, mang theo bên người mười mấy cái tâm phúc thẳng đến Lô Đít lông mày đều biệt thự. Xem như trước kia Hồng Thái Hồng Côn đại đệ, hắn biết rõ Lô Đít lông mày hang ổ ở đâu. Chờ Tiểu Bá Vương mang theo đi vào Lô Đít lông mày biệt thự phụ cận lúc, lập tức liền dừng bước. Không hắn, Lô Đít lông mày biệt thự đã bị cảnh sát bao vây, hắn không dám áp sát quá gần. "Bệnh viện, Thái tử ca, đừng thoát, trước theo chúng ta đi một chuyến a. Hiện tại ngoại trừ buôn lậu thuốc viện, ta còn muốn nhiều không cáo ngươi một đầu kiên cường chưa đạt." Cửa phòng bệnh, dẫn đội giám sát khẽ môi nhếch lên một tia trêu tức nụ cười, đối trong phòng bệnh Trần Thái Long trêu chọc nói. Trần Thái Long thấy chuyện tốt của mình bị đánh gãy, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, nhưng khi hắn thấy rõ người tới lúc, lại ngạnh sinh sinh đem cỗ lửa giận này ép xuống. Chỉ thấy đứng ở cửa 10 cái cảnh sát võ trang, cầm đầu cái kia dẫn đội giám sát đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Mà tay của hắn, giờ phút này đang dừng ở tiểu hộ sĩ trên vai lưng, trang diện kia muốn bao nhiêu xấu hổ có nhiều xấu hổ. Trần Thái Long sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn hung hăng trợn mắt nhìn một cái dẫn đội giám sát, sau đó bất đắc dĩ theo tiểu hộ sĩ trên thân bỏ lên. Tiểu hộ sĩ Hoa liền khóc chạy ra phòng bệnh. "A sơ, ta bình thường kết giao bằng hữu cũng phạm pháp sao?" Trần Thái Long cố giả bộ trấn định, vẻ mặt vô tội nói. "Còn có, ngươi đừng oan uổng ta thật là tuân theo luật pháp tốt thị dân, cái gì buôn lậu thuốc phiện?" "Ta nghe không hiểu." Đối mặt Trần Thái Long chống chế, dẫn đội giám sát chỉ là cười lạnh một tiếng. "A, ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, cảnh đội hôm nay nhận được liên quan tới ngươi độc phiến hoàn chỉnh chứng cứ liên, ngươi lại thế nào giảo biện đều vô dụng. Có lời gì, ngươi vẫn là giữ lại tới tòa án đi lên cùng quan tòa nói đi, xem hắn đến cùng là tin ngươi, vẫn là tin những cái kia bằng chứng như núi chứng cứ." Dẫn đội giám sát thanh âm lạnh như băng, nhìn ra, hắn đối Trần Thái Long một tia hảo cảm đều không có. Trần Thái Long đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng kia 10 cái võ trang đầy đủ cảnh sát trong tay chúng sinh bình đẳng, hắn lựa chọn theo tâm. Trần Thái Long trong lòng rất rõ ràng, nếu như hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào, những cảnh sát này rất có thể sẽ lấy đánh lén cảnh sát tội danh đối với hắn nổ súng. Hắn cũng không muốn bởi vì trùng động nhất thời mà để cho mình biến thành tổ ong vò vẽ, cái đồ chơi này uy lực quá lớn, hắn gánh không được. Dẫn đội giám sát thấy Trần Thái Long không có phản ứng, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn nguyên bản còn hy vọng Trần Thái Long sẽ phản kháng một chút, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cho cái này bị vùi dập giữa chợ hai thương. Đáng tiếc, Trần Thái Long không phải hảo kiệt, nhưng tên Vương bắt đạn này rất thức thời, cũng không có cho hắn cơ hội này. Dẫn đội giám sát thất vọng lắc đầu, sau đó ra lệnh, "Mang đi." Theo hắn ra lệnh một tiếng, xông tiến gian phòng cảnh sát đem Trần Thái Long vây quanh, sau đó cho hắn mang lên trên ngân thủ vòng tay. Trần Thái Long không dám dây dụa, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý cảnh sát bài bố. Rất nhanh, hắn liền bị cảnh sát nhóm mang lấy rời đi bệnh viện, biến mất tại bác sĩ, bệnh tầm mắt của người bên trong. Một đêm này, Lôi Diệu Dương giết điên rồi, tại đầu đường cuối ngõ nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo. Thân ảnh của hắn qua lại thâm thủy bộ, vừa giáp cùng Du Ma địa ở giữa, chỗ đến đều là một mảnh hỗn độn. Cái khác câu lạc bộ thấy Lôi Diệu Dương cái này đấu pháp, đem vừa thăng lên tiểu tâm tư, cũng đều cường ngạnh đè xuống. Tên Vương bắt đạn này điên rồi, bọn hắn không muốn chiêu cái này rủi ro. Lôi Diệu Dương mang theo hơn 2000 đông hưng đánh tử, quét sạch Hồng Thái mấy cái trọng yếu đường khẩu. Bọn hắn vung đao chém giết Hồng Thái thành viên, trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, những nơi đi qua đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trải qua hơn nửa đêm kịch chiến, Lôi Diệu Dương đem Hồng Thái mấy cái đường khẩu họa họa không còn hình dáng, trên cơ bản toàn tất cả giải tán giá, lại nghị tụ lại lên đều là hy vọng xa vời. Hắn mang tới gần 2000 đông hưng đánh tử, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở trận này sống mái với nhau bên trong, cũng trả giá nặng nề. Cuối cùng, có thể đứng thẳng người đã không đủ 1000, dù cho có thể đứng, những người này trên thân cũng hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Người còn lại hoặc là trọng thương ngã xuống đất không đứng dậy được, hoặc là đã mệnh tang hoàn toàn, nếu là không có Lôi Diệu Dương dẫn người đốc chiến, đám người này đã sớm tán loạn. Hôm nay qua đi, Cảng Đảo Lôi Diệu Dương là không tiếp tục chờ được nữa, cảnh đội sẽ không bỏ qua hắn, loại trình độ này sống mái với nhau tuyệt đối không được trong giang hồ xảy ra. Mà Hồng Thái tình huống thì càng thê thảm hơn, vượng giác đường chủ A Báo cùng Du Ma địa đường chủ Mập Thúc đều trong trận chiến đấu này gặp Lôi Diệu Dương độc thủ, mệnh tang hoàn toàn. Hôm nay qua đi, Hồng Thái chính thức tại Cảng Đảo giang hồ xóa tên. Lúc này Ô Nha, Lớn Phạm, Lý Thành Khắc dẫn người đi tới Lôi Diệu Dương trước mặt. Ô Nha cùng Lôi Diệu Dương rất quen, hắn cau mày hỏi, "Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Bởi như vậy, Cảng Đảo còn có ngươi nơi sống yên ổn sao?" Lôi Diệu Dương điên cuồng nở nụ cười, "Một hồi ta an vị thuyền đi ốc đảo, ngươi giúp ta cùng lão Lục nói tiếng cảm ơn." Lôi Diệu Dương vung tay lên, chỉ vào Hồng Thái Du Ma địa bàn nói, "Hồng Thái địa bàn hiện tại Đông Hưng ăn không trôi, liền đưa cho lão Lục làm tạ lễ. Ngươi đang giúp ta mang câu nói cho lão Lục, ta Lôi Diệu Dương tại ốc đảo chờ lấy hắn tới uống rượu." Ô Nha nhìn xem trạng thái có chút điên Lôi Diệu Dương rất là im lặng, cái này bị vùi dập giữa chợ đầu góc là thật không bình thường. Ô Nha quay đầu hướng Lớn Phạm cùng Lý Thành Khắc nói rằng, "Các ngươi dẫn người tiếp thu địa bàn, ta đưa Lôi Diệu Dương đi bên tàu. Ngươi đi mau đi." Lớn Phạm hai người nhẹ gật đầu. Sau đó Ô Nha lôi kéo Lôi Diệu Dương lên một chiếc xe, thẳng đến Quỷ Thanh bến tàu. Lôi Diệu Dương ngồi ở hàng sau đối Ô Nha nói rằng, "Ô Nha, ta đã đem thuyền chuẩn bị xong." Ô Nha không nhịn được trả lời, "Đừng nói nhảm, ngươi chuẩn bị thuyền hôm nay không thể dùng, ai đạp ngựa biết cảnh đội tại hay không tại bên cạnh ngươi xếp vào nội ứng. Vẫn là đi con đường của chúng ta đi ốc đảo tới an toàn." Lôi Diệu Dương kinh ngạc nhìn một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ô Nha, cười hỏi, "Ngươi những này đều là học của ai?" "Ta đại lão a." Ô Nha đương nhiên trả lời, "Ta đại lão bình thường nói với ta nhiều nhất một câu chính là, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Lan lộn giang hồ có thể, nhưng cũng muốn hiểu cảnh đội phương pháp làm việc, chỉ có biết người biết ta, khả năng toàn thân trở ra. Trước kia chúng ta xa điền đường khẩu khóa thứ nhất, chính là hình pháp." Lôi Diệu Dương càng nghe ánh mắt càng sáng, thầm nghĩ, nhìn xem, đây chính là tại Đông Hưng cùng ta nổi danh phong ma hổ. Làm việc đủ tịnh, chương 305, lạc đà rất biệt khuất, chương 305, lạc đà rất biệt khuất. Lôi Diệu Dương thuận lợi lên thuyền hàng tiến về ốc đảo. Nhưng lạc đà lại tại Nguyên Lãng tổng đường đối với không khí chửi ầm lên, giống như Lôi Diệu Dương liền đứng ở trước mặt hắn như thế. "Thằng chó, Vương bắt đản." Diệu Dương ngươi người bị bệnh thần kinh. Lạc đà khí đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên phẫn nộ gầm thét, một bên chuốt xuống một miệng trà, y đồ lắng lại tâm tình của mình. Cũng không có cái gì chứng dụng, điều này cũng không có gì tác dụng, hắn thở hổn hển mấy cái sau, tiếp tục phá ân cần thăm hỏi Lôi Diệu Dương, "Đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi, không phải ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi chết bị vùi dập giữa chợ." Lạc đà càng mắng càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, "Ngươi làm việc liền làm việc, một chút liền đem câu lạc bộ tài chính làm không có hơn phân nửa làm gì. Câu lạc bộ tiền cũng không phải là tiền. Cái này tiểu Vương bắt đạn, thật sự là tệ bán ra ruộng tâm không đau a." Cậu nghi ngờ luôn ở một bên mỉm cười, cứ như vậy nhìn xem Long Đầu nổi giận, một chút cũng không có mở miệng khuyên bảo ý tứ. Cậu nghi ngờ luôn còn ở trong lòng cho Lôi Diệu Dương điểm một cái tán, việc này làm thật tịch. Trong vòng một đêm, liền có 450 tiểu đệ chiến tử, cái này cũng chưa tính những cái kia thân chịu trọng thương hơn 300 người. Còn có 5-600 người cần thời gian dài an dưỡng mới có thể khôi phục. Những này chiến tử cùng thụ thương tiểu đệ, bọn hắn an gia phí cùng tiền thuốc men cũng không phải một số lượng nhỏ. Bình thường tiêu xài cộng lại chỉ sợ phải có mấy ngàn vạn chi cự. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, đừng quên Diệu Dương thật là xuống tay gắt, cảnh đội chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn khẳng định sẽ đến quét trận. Hơn nữa, lấy Diệu Dương lần này giữ dằn như vậy phong cách làm việc đến xem, cảnh đội nếu là không liên tiếp quét Đông Hưng 1-2 tháng chẳng tử, căn bản không có cách nào hướng lên phía trên bàn giao, lúc này mới một khoản đồng tiền lớn. Miệng ăn núi lở đối với câu lạc bộ mà nói chính là giải thể điểm báo. Tiểu đệ không có cơm ăn, câu lạc bộ đến cho nghĩ biện pháp, không phải đều phải chạy. Cứ như vậy, Đông Hưng câu lạc bộ tài chính sợ rằng sẽ thấy đáy, đến lúc đó muốn vào hàng đều không có tiền. Người tài chính cùng câu lạc bộ tài chính không thể nói nhập là một, nếu có người đem câu lạc bộ xem như nhà mình đồ vật, tùy ý vận dụng câu lạc bộ tài chính, vậy cái này câu lạc bộ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trái lại cũng giống vậy, người cũng sẽ không bởi vì câu lạc bộ chuyện, chính mình bỏ tiền đi lấp bổ lỗ thủng. Lạc đà có tiền không có? Có, nhiều không nói, mấy cái ước hắn vẫn có thể lấy ra, nhưng hắn không sẽ đem mình tiền hướng trong xã đòn ném. Ngay từ đầu Lạc đà cấp cho Tần Lãng chính là tư nhân một tiền. Càng hỏng bét chính là, cảnh đội còn muốn đi qua quét trận, Đông Hưng căn bản là không có địa phương xuất hàng, cứ như vậy, Đông Hưng bột giặt chuyện làm ăn muốn không ngừng cũng không được. Mà hết thảy này đều phải quy công cho Lôi Diệu Dương. Cậu nghi ngờ luân đối Lôi Diệu Dương cách làm vô cùng tán thưởng, bởi vì Lôi Diệu Dương đem chuyện làm được thật sự là quá hoàn mỹ, quả thực chính là giọt nước không lọt. Hắn không chỉ có nhường Đông Hưng đã mất đi nhập hàng tài chính, còn nhường Đông Hưng không chỗ xuất hàng, đoạn tuyệt Đông Hưng tất cả đường lui. Nếu như bây giờ Đông Hưng còn muốn làm nghề này, Long Đầu chỉ có thể theo Hà Lan đại bản doanh điều tài chính tới. Nhưng làm như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm, một khi Hà Lan đại bản doanh tài chính bị điều, người bên kia tâm liền sẽ bất ổn, Đông Hưng rất có thể sẽ bởi vậy phân liệt. Đây cũng là Long Đầu tức giận như vậy nguyên nhân chỗ. Lạc Đà chậm trong chốc lát, sau đó ánh mắt rơi vào cậu nghi ngờ luôn trên mặt, mặt âm trầm hỏi, Diệu Dương trước đó đã nói với ngươi việc này không có. Nói, ngươi đồng ý. Không có đồng ý, sau đó cậu nghi ngờ luôn lại tăng thêm một câu, cũng không phản đối. Ngươi chết bị vùi dập giữa chợ. Lạc Đà cầm lấy ấm tử sa liền đập vào cậu nghi ngờ luôn trên thân. Cậu nghi ngờ luôn tay mắt lênh lẹ, một thanh tiếp được ấm tử sa, bồi khuôn mặt tươi cười đặt ở trên mặt bàn. Long Đầu, cái này ấm ngươi cũng nuôi 10 nhiều năm, cũng không dám tùy tiện ném, đồ tốt tới. Lạc Đà phẫn nộ chỉ vào tổng đường cổng, nổi giận mắng, ngươi cũng không phải cái thứ tốt, cút ra ngoài cho ta. Cậu nghi ngờ luôn cười nói, tốt, tốt, ta lan, chuyện đã làm, Long Đầu ngươi liền đừng nóng giận, nóng giận hại đến thân thể. Cậu nghi ngờ luôn sau khi đi, Lạc Đà đang ngồi ở trên ghế bành không nhúc nhích, vẻ mặt có chút cô đơn. Mấy người môn sinh là ý tốt hắn biết, nhưng loại này tiền trạng hậu tấu hành vi nhường hắn rất khó tiếp nhận. Nhưng không tiếp thụ còn không được, đám này tiểu vương bắt đạn đều là tâm phúc của hắn. Không đợi Lạc Đà làm tốt tự ta tâm lý kiến thiết, cảnh đội Tân Giới tổng khu tổng đốc sát Lý Văn Bân liền mang người đi tới Đông Hưng tổng đường. Lý Văn Bân tấn thăng về sau bị điều đi xa điển cảnh thự, cao thăng là Tân Giới tổng khu ho nhớ tổng đốc sát. Lạc Đà biết Tần Lãng cùng Lý Văn Bân quan hệ, gặp hắn tiến đến cũng không có quá nhiều khách khí, mà là gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Lý sơ có việc?" Lý Văn Bân thấy Lạc Đà sắc mặt không tốt lắm, trong lòng nín cười. Hôm qua tiếp vào Lôi Diệu Dương đại sát tứ phương tin tức, hắn liền không sai biệt lắm đoán được Lôi Diệu Dương muốn làm gì. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm Lôi Diệu Dương tại sao phải làm như vậy. Lý Văn Bân cười nói, "Lạc tiên sinh, tổng bộ hoàng chỉ huy phó quan cho mời, hôm qua các ngươi đồng hương quả giới. Đi thôi." Lạc Đà không nói gì thêm nữa, nói cũng vô ích. Đây chính là câu lạc bộ Long Đầu trợ lý, 135 nhà tang lễ, 246 trên lệ quán. Trợ lý, cái kia chính là ngồi bị người khác quản. Bồn đảo cảnh đội tổng bộ cổng, Lạc Đà vừa xuống xe liền gặp Đại Đông. Đại Đông đi mau hai bước đi vào Lạc Đà bên người, nhỏ giọng kêu một câu lão đỉnh. Đại Đông câu này lão đỉnh nhường Lạc Đà tâm tình tốt không ít, lão Lục mặc kệ tại thế nào, đối với hắn cái này đại lao thật không lời nói. Nếu không phải nhìn lão Lục trên mặt mũi, lấy Đại Đông bây giờ thân phận, không có khả năng tại xưng hô như vậy hắn. Lạc Đà trong lòng ngũ vị tạp trần vỗ vỗ Đại Đông bả vai, đi thôi, chúng ta đi vào chung. Tốt. Đại Đông cố ý rơi ở phía sau Lạc Đà nửa bước, Đại Đông cũng biết đại lao đối Lạc Đà là thái độ gì. Dù là hắn bây giờ thành lao Đông trợ lý, cũng không dám cùng Lạc Đà sóng vai mà đi, không phải việc này chuyển đến đại lao trong lỗ thai, hắn cố gắng sẽ bị đánh. Đại lao mặc dù không có đánh qua hắn, nhưng đại lao giáo dục huynh đệ thủ đoạn hắn biết, không có khác, chính là một chữ đánh. O nhớ chỉ huy phó văn phòng. Đại Đông a, trong khoảng thời gian này bận bịu thông thả. Đại Đông cười trả lời, nắm hoàng sơ chiếu cố, tất cả thuận lợi. Ân, vậy là tốt rồi. Hoàng Bính Diệu lại liếc mắt nhìn Lạc Đà, chỉ trước mặt cái ghế, mở miệng nói, ngồi đi, Lạc tiên sinh. Hoàng Bính Diệu thấy Lạc Đà cùng Đại Đông hai người tiến đến, thái độ hoàn toàn khác biệt, hắn đối Đại Đông là khuôn mặt tươi cười đón lấy, mà đối Lạc Đà lại là lãnh đạm. Lạc Đà cùng Đại Đông hai người ngồi xuống về sau, Hoàng Bính Diệu lúc này mới đối Lạc Đà tiếp tục nói, lần này các ngươi Đông Hưng có chút quá giới, cho ta tới như thế một cái kinh hỉ lớn. Lúc đầu lần này là cũng là muốn mời Trần Long mày tới, nhưng hắn hiện tại không rảnh rỗi, vậy cũng chỉ có thể xin các ngươi hai vị tới uống chén trà. Hồng Thái hiện tại đã thành tới thức, lão Đông hôm qua cũng không có cái gì quá tuyến hành vi. Hiện tại chỉ các ngươi có Đông Hưng là cảnh đội muốn đặc biệt chiếu cố đối tượng, ta người này vẫn là thông tình đạt lý. Thu thập các ngươi Đông Hưng trước đó, cũng phải cùng ngươi Lạc tiên sinh nói một tiếng, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói sao? Chương 306, Tiền Giang Hồ đại lão thị sát ngục giam, chương 306, Tiền Giang Hồ đại lão thị sát ngục giam. Ha ha. Lạc Đà cười khổ nói, Hoàng sơ, ngươi tùy tiện a, chân phế đi, tiền vốn không có, ta nằm ngửa. Hoàng Bính Diệu trong mắt lóe lên một tia sáng sắc, sau đó cười hỏi, làm gì? Muốn thay đổi đi bán cá trứng? Ai? Lạc Đà thở dài một hơi, Biệt Quất nói, kia còn có thể làm sao? Bị mấy người môn sinh liên thủ bức thoái vị, ta nếu là tại kiên trì, cái kia chính là chúng bạn xa lánh kết quả. Hiện tại cũng tốt, liền mời Hoàng Sơ giúp Đông Hưng gầy gò thân, cho chúng ta giữ lại con đường sống. Ha ha. Hoàng Bính Diệu vỗ bụng lớn nở nụ cười càng lớn tiếng. Tiếng cười ngừng sau, hắn nhìn xem Lạc Đà nói rằng, Lạc tiên sinh, các ngươi biết làm, cảnh đội cũng sẽ không để các ngươi chết đói. Lôi Diệu Dương về sau không thể xuất hiện tại cảng đảo, giao mấy người đi ra góp số lượng. Cảnh đội sẽ đối với Đông Hưng tra bài 2 tháng, 2 tháng qua đi, đỏ sử phía bắc đều các ngươi có Đông Hưng một bát cơm ăn. Nhưng chén cơm này muốn chính các ngươi đi làm, đừng đem hỏa thiêu quá vượng liền phải. Lạc Đà nghe vậy lập mã lai tinh thần đầu, không có nghĩ rằng không làm nghề này còn có chỗ tốt này à. Hoàng Bính Diệu cái này ho nhớ đại lao đây là công khai nói cho hắn biết, lần này qua đi Đông Hưng có thể tiến du tiếp vượng. Lạc Đà đối Hoàng Bính Diệu chắp tay một cái, cảm kích nói, cảm tạ Hoàng Sơ, chỉ cần ta tại vị một ngày, về sau Đông Hưng tại cảng đảo cũng sẽ không tại dính nghề này. Hy vọng như thế. Hoàng Bính Diệu ánh mắt nhìn về phía Lại Đông, cười hỏi, đẹp trai, hiện tại các ngươi lao đông tại du tiếp vượng đều có địa bàn, có hay không ý nghĩ tiến bùn đảo? Đại Đông đầu dao cùng chống lúc lắc dường như, mở miệng nói, Hoàng Sơ, chúng ta lao đông tại bùn đảo liền đồng La Loan một chỗ điểm công ty, cái khác điểm công ty không gặp qua đỏ sự. Lao đông hiện tại chất béo đã đầy đủ nuôi nhân viên, sẽ không lòng tham không đủ. Biết làm. Hoàng Bính Diệu hài lòng gật đầu, xem ra lão Lục cái này tiểu đệ coi như có chút đầu óc. Bùn đảo cũng không phải là một cái câu lạc bộ cắm rễ nơi tốt, nơi này ánh mắt quá nhiều, làm quá giới hạn, những này trợ lý, long đầu đều phải tiến tới uống trà. Đi, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ, các ngươi bất quá tuyến, cảnh đội cũng sẽ không quá mức phận. Lạc Đà, Đại Đông sau khi đi, Hoàng Bính Diệu ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía ma túy khoa điều tra cùng chính trị bộ vị trí. Thầm nghĩ, các ngươi không phải muốn chiến tích cùng tiền mà sao? Vậy liền đem những vật này chắp tay tặng cho các ngươi, chỉ có tập trung lại, về sau mới dễ xử lý. Bị vùi dập giữa chợ, ta đạp ngựa để các ngươi ăn đủ, chống đỡ chết các ngươi. Cảnh đội tổng bộ ngoài cửa, Lạc Đà là ủ rũ túi đầu tiền đến, ngẩng đầu đỡ ngực ra ngoài. Mặc dù tra bài 2 tháng, câu lạc bộ tài chính sẽ tiêu hao hơn phân nửa, nhưng có thể đi vào du tiêm vượng ăn cơm, đã là kết quả tốt nhất. Đại Đông nhỏ giọng Lạc Đà bên thai nói một câu, lão đỉnh, ta đại lao phân phó, Đông Hưng ăn ra phí cùng tiền thuốc men lao đông toàn bao, một hồi ta nhường ô nhà đưa qua cho ngươi. Lạc Đà vô vô Đại Đông bả vai, lắc đầu cười khổ nói, không cần, Diệu Dương mấy người đã đem chuyện làm được loại trình độ này, liền đã biểu lộ thái độ. Câu lạc bộ thiếu tiền, nhưng ta không thiếu. Lâm phân biệt lúc, Lạc Đà lại đối Đại Đông hỏi một câu, lão Lục đang bận cái gì? Đại Đông nghe vậy khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng trả lời, thị sát ngục giam. Lạc Đà, Tần Lãng xem như Tân Tấn Thái Bình thân sĩ, tuần sát ngục giam quản giáo tình huống là hắn phạm vi chức trách bên trong sự tình. Xích trụ giám ngục môn bên ngoài, Phó tổng giám mang theo không ít cao cấp trừng phạt giáo chủ mặc cho đang nên tiếp Tần Lãng đến. Phó tổng giám quay đầu nhìn thoáng qua bên người sát thủ Hùng, thấp giọng hỏi, nhân viên tiếp đai an bài đúng chỗ sao? Không có vấn đề sơ, ta làm việc ngươi yên tâm. Sát thủ Hùng lòng tin tràn đầy hồi đáp. Phó tổng giám gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Càng đốc lớn bí tự mình ra tịch tần cực phẩm thụ chức nghi thức, nhất định phải đem công trình mặt mũi làm tốt. Sát thủ Hùng muốn cười còn không dám cười, một cái đã từng câu lạc bộ đại lao thị sát ngục giam quản giáo vấn đề, việc này thấy thế nào hoang đường. Một đài BMW đúc 750 dừng ở xích trụ giám ngục môn miệng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế đều Thiên Hồng dẫn đầu xuống xe cho Tần Lãng mở cửa xe ra. Tần Lãng vừa xuống xe, phó tổng giám liền tiến lên đón, nhiệt tình cầm Tần Lãng tay không ngừng lay động. Tần tiên sinh, hoan nghênh ngươi thị sát xích trụ ngục giam, ta đại biểu toàn thể đồng nghiệp hướng ngươi vân an. Tổng thanh tra khách khí. Tần Lãng buông ra tay của hắn về sau, cười hỏi, không có cho các ngươi thêm phiền phải a? Làm sao lại? Phó tổng giám cười nói, Tần tiên sinh ngươi xem như Thái Bình thân sĩ cùng cảng đảo lớn nhất tư nhân quy từ thiện quản lý trưởng, có thể đến xích trụ thị sát là vinh hạnh của chúng ta. Mời. Phó tổng giám dứt lời, đối Tần Lãng đưa tay phải ra. Tần Lãng gật gật đầu, mang theo Thiên Hồng cùng Á Hành đi vào. Cái này hai tiểu tử ưỡn ngực ngẩng đầu đi theo Tần Lãng sau lưng. Chậc chậc. Đại lao thật là huy phong, hắn đến ngục giam thị sát đều phải là tổng thanh tra tự mình dẫn đội nên đón. Xích trụ trong phòng hoạt động tất đã sớm bố trí thành nơi tiếp đãi, mấy trăm hảo phạm nhân ngồi trên băng ghế nhỏ chờ lấy Tần Lãng đến. Hạ Hầu võ mặc màu nâu đậm áo tù nhân ngồi trên băng ghế nhỏ, trong lòng đang không ngừng đều đánh lấy nhịp trống. Hai ngày trước sư muội hắn đơn anh sang đây xem hắn, nói với hắn, đã sai người đang cho hắn xử lý phong thích. Mà sư muội hiện tại với ai làm việc hắn cũng biết, cái kia chính là hôm nay muốn đi qua thị sát trước lao đông trợ lý, hiện tại Thái Bình thần sĩ phong ma hổ Tần Lãng. Hạ Hầu võ soạn gấp năm đấm, tại ngực nghẹn thở ra một hơi, khẩu khí này chính là hắn có thể không thể đi ra ngoài mấu chốt. Mấy trăm hảo phạm nhân thấy vào ngục phó tổng giám bồi tiếp một người trẻ tuổi đi vào hoạt động thất, mà có chút phạm nhân còn nhận biết đi ở phía trước người trẻ tuổi. Cái này đạp ngựa không phải lão đông trợ lý phong ma hổ Lục ca sao? Phong ma hổ Thái Bình thân sĩ. Những người này không ngừng tại nói thầm trong lòng nói, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Phó tổng giám lúc này cười đối Tần Lãng nói rằng, Tần tiên sinh, ta còn có chút công vụ phải xử lý, xin lỗi, không đi cùng được. Khách khí. Tần Lãng cười gật gật đầu, người ta phó tổng giám có thể tự mình ra mặt nên đón đã đủ nể tình. Lúc này sát thủ Hùng đi tới tuyên truyền giảng giải trước sân khấu, ánh mắt quét qua dưới đài phạm nhân, ánh mắt mang theo một tia uy hiếp ý vị. Hôm nay Thái Bình thân sĩ Tần tiên sinh đến xích trụ ngục giam thị sát, đại gia đứng dậy vỗ tay hoan nghênh Tần tiên sinh đến. Đùng 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 ba. Hoạt động trong phòng tiếng vỗ tay vang lên chừng 3-4 phút. Tiếng vỗ tay ngừng sau, Tần Lãng mới đi đến tuyên truyền giảng giải trước sân khấu, nhìn xem để ngồi xuống không ít quen mặt người. Hắn liền muốn cười, nhưng bật cười còn không quá lễ phép, hắn đành phải tận lực kìm nén. Mọi người khỏe, ta là Tần Lãng, lần này tới chính là lắng nghe một chút ý của mọi người thấy, để ta tới hướng trừng phạt giáo tự phản ứng vấn đề. đại gia có vấn đề gì hoặc là ý kiến hiện tại có thể mở miệng. Ta có ý kiến. Lúc này một phạm nhân nhấc tay nói rằng, nghe được ba cái chân mở miệng, sát thủ hùng ánh mắt sắc bén quét tới, chỉ cần cái này bị vùi dập giữa chợ dám náo yêu tiêu thần, qua đi nhất định sẽ dạy một chút hắn xích chủ quý củ. Tần Lãng giơ tay lên, mở miệng nói, mời nói. Ba cái chân đứng lên, cười ha hả đối Tần Lãng nói rằng, Tần tiên sinh, có thể hay không xin ngươi cho trừng phạt giáo tự xin một chút, cho đại gia phát hai cái quần lót. Cái này khố quần ở bên ngoài lao động, thật sự là quá tra tấn người. Ha ha. Lần này Tần Lãng thật nhịn không được, trực tiếp bật cười. Không có vấn đề, xem ra trừng phạt giáo tự tài chính cũng không giàu có, ta sẽ tư nhân xuất tiền cho đại gia mua chút đồ lót đưa vào. Tần Lãng trả lời xong vấn đề này, nhìn xem dưới đại đều đám người hỏi, ngoại trừ yêu cầu này, còn có vấn đề nào khác không? Ta cũng có. Tần Lãng lại nghe không ít lông gà vỏ tỏi vấn đề nhỏ, lúc này thời gian đã qua hơn nửa giờ. Chương 307, lão đông tình thế, chương 307, lão đông tình thế. Đúng lúc này, một phạm nhân mặt đỏ bừng theo trên băng ghế nhỏ mới ngã xuống đất. Sát thủ hùng sớm có đoán trước, tranh thủ thời gian dẫn người dơ lên hạ hầu võ đi phòng y tế. Mà Tần Lãng cũng kết thúc lần này đều xích trụ chi hành, mục đích đã đạt thành, tại tiếp tục chờ đợi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau một tiếng, đơn anh vội vàng chạy tới xích trụ ngục giam, là hạ hầu võ làm phong thích. Hạ hầu võ chạy chữa địa phương chính là Vạn Long Sơn trang quyền thủ sân huấn luyện. Tần Lãng không có một lần tính đem hạ hầu võ lấy ra, mà là lưu lại một cái đuôi nhỏ. Sa điện Vạn Long Sơn trang tầng cao nhất trong phòng họp, ngoại trừ đã trở về Loan Loan Lưu Kiến, lão đông cái khác cao tầng đều tại. Đại đông ngồi chủ vị, nhìn xem mọi người nói, Hồng Thái xóa tên, chúng ta lại lấy được một khối du ma địa bàn, cái này đường chủ ai tới làm, đại gia có thể nói thoải mái. Ô Nha cùng Vương Cựu bọn hắn một đám Tần Lãng dòng chính không có một người mở miệng. Trần Phi hiện tại trông coi đồng La Loan khối này chất béo khu, đối du ma địa cũng không ý tưởng gì, lòng tham không đủ chính là lấy họa chi đạo. Trần Cô nhai đầu này cá ướp muối càng không ý nghĩ gì, ước đảo liền đủ hắn ăn miệng đầy chảy mỡ, hang cầm đồ lợi nhuận vượt quá tưởng tượng, cái này miệng thịt rất béo tốt. Những người khác dù cho có ý tưởng, nhưng bọn hắn còn không dám có ý tưởng. Đại Đông thấy không ai mở miệng, ánh mắt rơi vào phòng họp xếp sau những cái kia lao đông đại để trên thân, hỏi, các ngươi liền không có tự để cử mình. Trợ lý, ta là không ý nghĩ gì. Lúc này một cái đại để đứng dậy đối Đại Đông nói rằng, trợ lý, Lỗ Thúc tại Vạn Long công ty thành lập một cái lập nghiệp quỹ ngân sách, chỉ cần là lao đông đại để, liền có thể ở chỗ này đạt được lập nghiệp nâng đỡ. Hơn nữa còn là cùng Vạn Long công ty cùng Hồng Nhớ vật nghiệp quản lý tập đoàn liên quan sản nghiệp. Ta hiện tại mở một nhà nhỏ vận chuyển công ty, suốt ngày bận bịu chân không chạm đất, căn bản không có ý khác. Người này còn tự rêu nói, trong nhà Hoàng Kiểm bà còn oan uổng ta lại đi ra ngoài quỷ hôn, trợ lý, ngươi nói đây không phải oan uổng người sao? Ngươi không muốn mặt. Một cái đại để chỉ vào người này cười mắng, ngươi cùng vận chuyển công ty cái kia tiếp đãi là quan hệ như thế nào đừng cho là ta không biết rõ. Dựa vào, chúng ta là thuần khiết thuê quan hệ. Người này nói xong còn đối với hắn nhíu lông mày. Ha ha. Trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng cười, đi ra lẫn vào người nào không biết ai vậy. Còn đạp ngựa thuần khiết, cũng đừng vũ nhục cái này hai chữ. Đi. Đại Đông cười gõ bàn một cái nói, lại đối những cái kia lại để hỏi một lần, các ngươi thật không muốn ra tới làm việc. Lúc này cảnh thúc đều môn sinh Cao lão huy đứng lên. Cao lão cũng không phải là ai chuyên môn danh hảo, chỉ cần vóc dáng lớn, còn không có khác đặc thù, lẫn vào đều thời gian dài, bình thường đều sẽ đến Cao lão gì đó ngoại hiệu. Cao lão huy cười đối Đại Đông nói rằng, trợ lý, chúng ta những này đại để số tuổi cũng không nhỏ, Lục ca trả cho chúng ta sắp xếp xong xuôi đường lui, hiện tại chúng ta đều có chính mình một đám buôn bán nhỏ. Nói câu lời khó nghe, chính là trung hoàn những cái kia trung tầng nhân viên quản lý đều không nhất định có chúng ta chênh nhiều. Thời gian qua an ổn còn không cần chém chém giết giết, trong túi còn có chút tiền trinh, loại ngày này trước kia chúng ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại chúng ta không cầu gì khác, chỉ cầu Vạn Long công ty có thể trưởng thịnh công suy, chỉ cần Lục ca tại, đại gia liền có ngày sống dễ chịu. Những này ra mặt đều cơ hội lưu cho thanh niên làm a. Nếu là câu lạc bộ có việc, trợ lý ngươi kích một tiếng, mọi người chúng ta dùng cái mạng này tới hồi báo câu lạc bộ. Dù là các minh đệ không có, cũng còn có thể cho người nhà lưu lại một phần đang lúc sản nghiệp, chỉ cần câu lạc bộ tại, liền không ai dám có ý đồ với bọn họ. Đại Đông hiện tại đối đại lão bội phục là đầu giảm xuống đất, không nhúc nhích một chút đau binh, liền đem lão Đông lúc đầu đại để giải quyết, chưa cho hắn ra đầy đủ phát huy không gian. Liền hiện tại lão Đông nội tình, buộc con chó đều có thể đem lão Đông đưa đến nhất lưu câu lạc bộ vị trí bên trên. Đại Đông cũng không khách khí nữa, bắt đầu trực tiếp điểm tên, hắn nhìn xem Trần Cô Nhai nói rằng, Cô Nhai, ước đảo đường khẩu không chiến sự, đem ý kiện phóng xuất làm việc a. Trần Cô Nhai sững sờ, lập tức vành mắt liền đỏ lên, Lục ca chẳng những đem ước đảo đường khẩu giao cho hắn, còn đem du ma địa khối này chất béo giao cho hắn môn sinh. Hiện trong lòng hắn sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ ý nghĩ. Không phải không đủ để báo Lục ca cái này trời cao đất rộng ân tình. Trần Cô Nhai rủi rủi mắt vành mắt, thanh âm cảm thấy chất nói, trợ lý ngươi nói chuyện, ta không có một chút vấn đề. Tốt. Đại Đông nhìn xem đám người mở miệng nói, vậy thì do y kiện tới nhận chức du ma địa đường khẩu đường chủ. Hiện tại chúng ta lao đông tại du tiêm vượng đều có địa bàn, nói câu không khiêm tốn lời nói, chỉ cần có thể ổn định hiện tại cũng thế cục, đem cơ sở làm chắc, chúng ta lao đông chính là cảng đảo nhất lưu câu lạc bộ. Tại cảng đảo chúng ta liền có đồng La Loan, tiêm sa truy, du ma địa, vượng giác, hoàng đại tiên, thâm thủy bộ, sa điền, đại bộ, bắc khu, tây cống 10 cái đường khẩu. Hơn nữa Cửu Long Thành ta cũng còn tại tìm cơ hội, nếu có thể cầm xuống Cửu Long Thành, chúng ta lao đông chính là 13 đường khẩu cỡ lớn câu lạc bộ, vẫn là vượt ngang cảng, ước loan tam địa cỡ lớn câu lạc bộ. Các minh đệ, hiện tại chúng ta lao đông muốn không phải khuất trường, mà là thu đao nhập kho ổn định địa bàn, đều hiểu ta ý tứ sao? Minh bạch. Tan họp. Đại Đông nói xong sự tình quay người liền trở về phòng làm việc của mình. Câu lạc bộ cơ bản không cần quan tâm, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem Vạn Long Sơn trang phụ cận cơ sở công trình xây xong. Lão Đông nhận Hồng Thái địa bàn, việc này trên giang hồ gây nên sóng to gió lớn. Càng thêm truyền kỳ chính là, Lão Đông cái này vài miếng đất bàn là nhặt được, tại bọn hắn nhặt địa bàn quá trình bên trong, còn không người đi ra làm dối. Chuyện này chỉ có thể nói, Phong Ma Hổ cái danh hiệu này lực chấn nhiếp thật rất lớn. Du Ma địa lý ký quan trà. Suy Thủy Phát cùng Đại Thanh Hàng hôm nay rất tiến tĩnh, cái này hai hàng đang trong góc nghiên cứu thế nào trà trộn vào Lão Đông sự tình. A Hằng, ngươi nói Lão Đông lại phái ai đến Du Ma địa tòa trấn? Đại Thanh Hằng nghĩ nghĩ mới trả lời, hẳn là Lão Đông lấy trước kia chút lại để, nếu là bọn họ chạy tới tòa trấn, hai chúng ta thật đúng là có thể trà trộn vào đi. Dù sao đều là thường trong giang hồ đi lại gương mặt quen, những lão nhân này nhi hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta. Suy Thủy Phát gật gật đầu, phụ hòa nói, không sai. Hiện tại Lão Đông tình thế đang vượng, Lục Ca trong giang hồ mặt mũi còn lớn hơn, nếu là chúng ta vào Lão Đông môn tưởng, về sau nguồn tin tức liền càng rộng khắp hơn. Không chỉ như thế, có Lão Đông làm chỗ dựa, trước kia chúng ta không dám đụng vào tin tức, về sau cũng có thể nhúng một tay. Không riêng gì dạng này, Đại Thanh Hằng nhỏ giọng đối Suy Thủy Phát nói, ta được đến tin tức, Lão Đông những cái kia đại để đều chiếm được Lục Ca nâng đỡ, mỗi người đều có một đám mua bán nhỏ. Vận chuyển, cửa hàng giá rẻ, xa hành, xe taxi, thức ăn nhanh, đóng gói nhà máy, xưởng đồ gia dụng, cửa sổ nhà máy, bộ đồ ăn nhà máy, ngũ kim, cửa hàng chờ các sản nghiệp, những cơ sở này ngành nghề đều có người đặt chân. Nếu là chúng ta có thể ở Lão Đông lăn lộn đại để thân phận, ta nghĩ thoáng nhà công ty cố vấn thông tin. Hắc, thật đúng là đi. Suy Thủy Phát sờ lên cằm phụ hòa nói, những người giang hồ này, có thể nói bọn hắn không học thức, nhưng không thể nói bọn hắn không kiến thức, trong lòng đều có chính mình tiểu cửu chín. Chương 308, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chương 308, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tần Lãng nghe Đại Đông giảng thuật xong lạc đà ý tứ về sau, còn là để phân phó hắn cho Đông Hưng đưa đi 3000 vạn. Tiền thứ này có thể hoa liền có thể kiếm, tới địa vị nhất định tiền thật không quan trọng, trọng yếu là có thể sử dụng tiền làm thành chuyện gì. Việc này truyền sau khi ra ngoài, mặc kệ là Đông Hưng cũng tốt, vẫn là cảng đảo người trong giang hồ cũng được, nhắc lên Lục Ca liền không có không giơ ngón tay cái. Nhân nghĩa. Mới xuất đạo manh nhân hiện tại thứ nhất lựa chọn chính là Lão Đông, không vì cái gì khác, chính là vì có thể ở Tần Lãng trước mặt lộ cái mặt. Tần Lãng kiên trì bền bỉ người thiết lập phát huy tác dụng, Lão Đông vừa tiến vào Du Thiên Vượng, lập tức liền có một nhóm đông người điền vào nhân thủ trong không. Việc này qua đi, cuộc sống của hắn biến nhẹ nhõm mà nhiều màu, cùng Lai Phúc, cô tử, Hà Hiểu mấy người không có việc gì liền đến một trận bóng đá thi đấu. Bình thường hắn cũng biết bồi tiếp Trương Dư cùng một chỗ chỉnh lý lôi lão hổ tại cảng đảo tài sản, cẩn thận cắt tỉa một lần những cái kia bất động sản cùng văn phòng. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình, lôi lão hổ tại cảng đảo vất tiền tuyệt đối không chỉ 500 triệu. Lôi lão hổ những này bị người khác đại nắm bất động sản, đặt ở 8 năm trước cũng là một khoản con số không nhỏ. Trung Hoàn một tòa văn phòng hiện tại giá trị phỏng đoán cẩn thận ngay tại 500 triệu trở lên, cái này còn không phải toàn bộ, Đồng La Loan, Tiêm Sa Trụy vật nghiệp cũng không phải con số nhỏ. Trương Dư còn cười hỏi Tần Lãng, nàng có phải hay không tiểu phú bà? Tần Lãng gật đầu thừa nhận nàng cái thân phận này. Cô gái này chỉnh lý xong công ty lại trở về làm tâm lý của nàng bác sĩ. Tần Lãng thỉnh thoảng sẽ còn tiến về Lý Tình nơi đó qua đêm, thưởng thụ một chút đại tỷ tỷ khác dịu dàng. Có đôi khi, ban ngày hắn thì sẽ đến tới sân trang, nhường Đinh Giao vì hắn xoa bóp, nàng thủ pháp đấm bóp rất đúng chỗ. Cái này tháng ngày nhường Tần Lãng qua, gọi là một cái nhiều màu nhiều sắc. Ân, yêu kiểu là đậu tử. Đặc biệt muốn sách đẩy miệng chính là Đông Hưng. Đông Hưng trong khoảng thời gian này phong ba không ngừng, không ít người quang ăn, thực lực suy sụp tới cực điểm. Vẫn là Thủy Linh triệu hồi Tứ Hải cùng Trừng Mắt mới đứng vững tình thế. Tứ Hải kế nhiệm Thâm Thủy Bộ đường chủ, thay thế Tần Lãng trở thành Đông Hưng ngũ hổ một trong, danh xưng Hao Thiên Hổ. Trừng Mắt tiếp quản đột cửa, bảo vệ Nguyên Lãng đại bản doanh, thay thế Lôi Diệu Dương trở thành Đông Hưng ngũ hổ một trong, danh xưng Mặt Lệnh Hổ. Hiện tại Đông Hưng ngũ hổ theo thứ tự là Cầm Long Hổ Tư Đồ Hạo Nam, Kim Mao Hổ Sa Mãnh, Tiếu Diện Hổ Ngô Chí Vĩ, Hao Thiên Hổ Tứ Hải, Mặt Lệnh Hổ Trừng Mắt. Mà Cửu Long thành đường chủ vô thượng không biết rõ nguyên nhân gì, không có được cất nhắc tới ngũ hổ vị trí bên trên. Hiện tại Đông Hưng cùng Lão Đông không có kéo ra bao lớn khoảng cách, hai nhà có thể ngồi một bàn uống một đêm. Đừng nhìn Lão Đông đường khẩu không ít, nhưng nội tình thật không có Đông Hưng dày đặc. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã đến trung tuần tháng 9. Trong đoạn thời gian này, Vạn Long Đồ Điện tất cả quốc tế độc quyền đều đã thuận lợi đăng ký hoàn thành. Lỗ Tân Tôn tại trong hội nghị đưa ra một cái đề nghị, hắn cho rằng đem nơi sản sinh thả tại gia tộc sẽ là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, quê quán bất luận là vật liệu vẫn là nhân công chi phí, đều muốn so cảng đảo tiện nghi được nhiều. Mặc dù bây giờ Hoa Hưng quan hệ đang ở tại thời kỳ trăng mật, nhưng bởi vì quê quán không có gia nhập thế mậu tổ chức, buôn bán bên ngoài xuất khẩu mức ít đến tương cảm, đại đa số vật tư cùng vật liệu đều cùng quốc tế tiếp không lên quỹ. Cứ như vậy, cảng đảo Vạn Long Đồ Điện có thể làm một cái lắp ráp nhà máy đến sử dụng, mà cảng đảo là một quốc tế hóa đô thị, xuất khẩu nước ngoài tiện lợi tính là địa phương khác không cách nào so sánh. Nhưng Lỗ Tân Tôn đối quê quán chính sách tính ổn định cũng không hết sức coi trọng, nếu như chính sách xảy ra biến động, như vậy Vạn Long Đồ Điện công ty có thể sẽ gặp tổn thất không nhỏ, đây là một cái phong hiểm lỗ thủng. Nhưng Tần Lãng lại nói cho hắn biết, có thể buông tay đi làm. Vạn Long công ty có thể hiện tại có năng lực gánh chịu cái này phong hiểm. Lỗ Tân Tôn là hành động phái, trực tiếp tìm tới Hoa Xã, để bọn hắn phái người cùng đi hắn đi nội địa khảo sát thị trường hoàn cảnh. Hoa Xã nhân viên công tác không dám thất lễ, Lỗ Tân Tôn không nói hiện tại, liền lúc trước cũng là cảng đảo có chút danh tiếng phú hảo. Hiện tại thì càng khỏi phải nói, Vạn Long công ty tại cảng đảo điên cuồng quyết trường, Hồng Nhớ Vật Nghiệp quản lý tập đoàn càng là cảng đảo có lũng đoạn địa vị ngành nghề tiểu cự đầu. Hắn cái này cảng đảo đại phú hào ý kiến không thể kìm được bọn hắn không coi trọng. Nói câu lời khó nghe, quê quán hiện tại thật sự là nghèo nhanh tiểu ra máu. Chỉ cần có thể xuất ngoại hợp thành đầu tư nội địa, làm gì đều được. Dù là Lỗ Tân Tôn muốn nghe một tiếng xuyên thiên khỉ tiếng vang, quê quán đều có thể hiện trường châm lửa cho hắn nhìn, liền nhìn hắn có thể tại gia tộc đầu nhập bao nhiêu tiền. Tần Lãng cũng không phải một chút việc đều không có làm, hắn tại chờ một cái thời gian tiết điểm, một cái có thể nhường truyền thông công ty một lần hành động thành hình thời gian tiết điểm. Phương Tiêu Nhật báo cùng bằng lòng Thiệu Tức sĩ cũng làm hắn chưa. Liền hắn cái này cẩn thận mắt, muốn quên cũng không quên được. 9:20 hào buổi sáng, Phương Tiêu Nhật báo xã nhận được một phần đến từ Hà Lan vẽ truyền thần, mời Hương Tiêu Nhật báo Lý Chí Cường tiên sinh tham gia Âu Châu truyền thông cuộc hội đàm. Đừng kỳ quái đầu năm nay tại sao có thể có vẽ truyền thần, vẽ truyền thần tại 70 niên đại sau liền đã đạt đến phổ cập ứng dụng trình độ. Lý chủ biên không dám trì hoãn, lập tức cho lão bản Lý Chí Cường đi điện thoại. Lý Chí Cường tiếp vào điện thoại về sau rất kỳ quái, Thương Tiêu Nhật báo tại cảng đảo coi như có chút danh khí, nhưng tại sao có thể có Âu Châu cơ cấu truyền thông cho hắn phát thư mời? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cho hắn hậu trường, giáo dục tự bộ thứ trưởng đánh tới một cái hỏi thăm điện thoại. Bộ thứ trưởng sau khi nghe xong, cười nói, "Lý, đây là chuyện tốt, cái này chứng minh cố gắng của ngươi không có uổng phí, đã được đến Âu Châu đồng hành tán thành. Cố lên nha, nếu như lần này hai nước đàm phán thuận lợi, chúng ta sẽ tăng lớn đối Hương Tiêu Nhật báo nâng đỡ cường độ." Lý Chí Cường sắc mặt vui mừng, "Ta ơn Đỗ Tân tức sĩ, ta sẽ không để cho người thất vọng." "Sai, là chúng ta." Lý Chí Cường nghe trong điện thoại âm thanh bận, như nghe tiên nhạc. "Chúng ta hai chữ với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn lao lực như vậy ba lực lấy lòng vì lão, cho bọn họ làm người tiên phong, không phải là vì cái này hai chữ sao? Tại Cẩm Đảo, muốn chân chính đặt chân cũng lấy được thành tựu lớn hơn, hắn nhất định phải dung nhập cái kia đặc thù vòng tròn bên trong. Chỉ có dạng này, hắn khả năng có càng nhiều cơ hội tiếp xúc đến những cái kia có sức ảnh hưởng nhân vật, phát triển các mối quan hệ của mình cùng tài nguyên, từ đó đi được càng xa. Thời gian cấp bách, Lý Chí Cường không dám có chút trì hoãn. Hắn tranh thủ thời gian thu thập hai kiện đổi giặt quần áo, gọi lên Bảo Tiêu, cùng nhau đi tới Khải Đức sân bay. Khải Đức sân bay vẫn là giống như thường ngày, người đến người đi, rộn rộn rằng rằng. Lý Chí Cường cùng Bảo Tiêu qua kiểm an, bước lên lần này Hà Lan chi hành. Hà Lan Amsterdam sử cơ phủ cửa ra phi trường chỗ, Lý Chí Cường ba cái chữ phồn thể bị một cái quỷ lao dơ lên cao cao. Lý Chí Cường vừa đi ra, liền gặp được nên đón hắn người. Hắn âm thầm tán dương, Âu Châu thân sĩ xác thực danh bất hư truyền, còn phải một cái chuyên trách nhân viên tiếp đãi. Hello, ta là Chí Cường. Lý Chí Cường vươn tay theo tới tiếp hắn người nhiệt tình cầm một chút. Này, Lý, ta là lần này người chuyên trách bồi nhân viên tiếp đãi Smith, ngươi lần này Hà Lan chi hành từ ta toàn hành trình cùng đi. Smith nói xong, rất lịch sự đối Lý Chí Cường làm một cái mời động tác. Lý, cỗ xe ở bên ngoài, mời đi theo ta. Tạ ơn. Lý Chí Cường rất cảm thấy có mặt mũi, thấy không, đây chính là mặt bài. Smith công tác làm vô cùng đúng chỗ, không chỉ có toàn hành trình cùng đi Lý Chí Cường tham gia lần này truyền thông cuộc hội đàm, hơn nữa tất cả phí tổn đều từ hắn tới trả tiền. Cái này khiến Lý Chí Cường đối Smith ấn tượng tốt đẹp, cũng đúng chủ sự Phương Hào phóng 10 phần cảm kích. Lần này truyền thông cuộc hội đàm kéo dài dòng dã 2 ngày. Cuộc hội đàm kết thúc sau, Lý Chí Cường trong lòng luôn cảm thấy có chút băn khoăn, dù sao Smith thật sự là quá nhiệt tình. Mặc dù Smith chỉ là một cái cùng đi nhân viên, nhưng hai ngày này hắn nhưng là gặp được của hắn nhân mạch, không ít người đều sẽ chủ động chào hỏi hắn, muốn giữ gìn tốt quan hệ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Chí Cường cười đối Smith nói rằng, "Smith tiên sinh, lần này thật vô cùng cảm tạ ngài làm bạn. Vì biểu đạt ta lòng biết ơn, ta muốn xin ngài ra đi chơi một chút, ngài có cái gì địa phương tốt có thể đề cử?" Smith trong mắt lóe lên mỉm cười, cười nói, "Lý, ngươi thật là một cái thân sĩ." Lý Chí Cường nghe xong lời này, trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Mẹ nó, Tần Lãng cái kia nát tử đều có thể thu được Thái Bình thân sĩ danh hiệu, hắn cho quỷ lao liếm lấy thời gian dài như vậy chân, đều mong mà không được. Thế đạo gì? Chương 309, Lý Chí Cường muốn cái chết rõ ràng, chương 309, Lý Chí Cường muốn cái chết rõ ràng. Thế đạo bất thế nói, tới ban đêm liền bị Lý Chí Cường ném ra sau đầu, lúc này hắn đang hưởng thụ lấy cực phẩm đại dương ngựa nhiệt tình khoản đãi. Lý Chí Cường thân cao 1m6, đại dương ngựa hơn 1m8. Bởi vì chênh lệch quá mức cách xa, bọn hắn chỉ có thể ở giữa tìm đủ. Amsterdam sống về đêm rất mê người, Lý Chí Cường say mê trong đó. Thưởng thụ xong ôn nhu hương, Lý Chí Cường đưa ra đi cược hai tay, hôm nay hắn gặp khởi đầu tốt đẹp, chắc hẳn có thể đại sát tứ phương. Smith hảo tâm khuyên nhủ, "Lý, đánh bạc cũng không phải là một cái tốt tiêu khiển phương thức, ta có thể dẫn ngươi lãnh hội một chút cái khác phong tình." Lý Chí Cường cười to nói, "Smith tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ước đảo ta cũng thường xuyên đi, sẽ không có tiết chế." "Ok, đã ngươi muốn chơi hai tay, chúng ta liền đi mây cũng tốt." Đây là Amsterdam lớn nhất mấy nhà châu ăn chơi một trong. Smith rất chi kỷ cho Lý Chí Cường giới thiệu một nơi tốt. Hà Lan là một cái cấm cực không khỏi hoàng cung độc quốc gia, nhưng ở nơi này vẫn là có rất nhiều sòng bạc ngầm. Smith nói tới mây cung chính là loại này. Mây cung giải trí hội sở là một tòa kiểu dáng châu Âu kiến trúc, tầng cao 8 tầng. Smith mang theo Lý Chí Cường đi tới ở vào tầng thứ 6 khu du lịch. Ngay từ đầu Lý Chí Cường chơi cũng không lớn, nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn hôm nay vận may đặc biệt tốt, hơn 2 giờ, hắn tại tan cuộc liền thắng hơn 30 vạn đao vui, cái này khiến hắn vô cùng vui sướng. Abiu không có tra được những năm 80 Hà Lan thuẫn cụ thể tư liệu, dùng đao vui thay thế. Nhìn thấy Smith đã đem trong tay thẻ đánh bạc thua sạch sẽ, hắn chào hỏi Bảo Tiêu cho Smith lấy thêm chút thẻ đánh bạc tới. Lý Chí Cường là sòng bạc khách quen, rất kiêng kỵ không có chơi xong trước đó đem kế hoạch của mình đưa ra ngoài. Sau đó hắn cười hỏi, "Smith tiên sinh, hôm nay ta vận may đặc biệt tốt, nơi này có phòng khách quý sao?" "Lý, ngươi đã được không ít, chúng ta hẳn là rời đi nơi này." Smith hảo tâm nhắc nhở. Lý Chí Cường lung lay ngón tay, Trương Dương cười to nói, "Smith tiên sinh, hôm nay là ngày may mắn của ta, nếu là không mượn cơ hội này nhiều được điểm, liền lãng phí tốt như vậy vẫn may." Smith trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, hắn gật gật đầu, "Tốt à, vừa vặn ta có lầu 8 hội viên cao cấp thẻ, ta dẫn ngươi đi lên." Sau đó hai người tới mây cung tầng cao nhất, nơi này chính là Mây Cung phòng khách quý, đổ khách chơi đều rất lớn. Thủ tại cửa ra vào trấn giữ nhân viên nhìn thấy Smith đi lên, có chút không người vân an, hoan nghênh ngươi, Smith tiên sinh. Lý Chí Cường nhìn thấy một màn này, kết giao Smith ý nghĩ càng cường liệt, hắn tại Hà Lan giao thiệp rất sâu à, đi tới chỗ nào đều có người biết hắn. Sau đó hai người bọn họ được đưa tới phòng khách quý trong dạng. Trong dạng, đang có mấy cái hào khách chơi 21H, hai cái xinh đẹp đại dương ngựa, ba cái cách ăn mặc rất lịch sự quỷ lão. Smith cùng chia bài trao đổi một cái ánh mắt, sau đó hắn đối Lý Chí Cường cười nói, Lý, ngươi yên tâm chơi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Ok. Lý Chí Cường đối Smith làm một cái ok thủ thế. Đầu hôm, Lý Chí Cường vận may rất vượng, trước mặt thẻ đánh bạc tính gộp lại tới hơn 100 vạn đao vui. Nhưng sau nửa đêm, chuyện đã xảy ra nghịch chuyển, chẳng những đem được tới tiền chuyển vào, còn góp đi vào mấy chục vạn đao vui. Lý Chí Cường một thanh lột xuống cả vạn, cầm chén rượu lên uống một ngụm, cái này miệng rượu vào trong bụng, hắn muốn đem tiền được trở về tâm tư càng cường liệt. Nhưng hắn trong túi Thụy Sĩ ngân hàng buồn phiếu đã thấy đáy, hắn đỏ hồng mắt đối chia bài hỏi, nơi này có thể vay tiền sao? Chia bài lễ phép hồi đáp, không có vấn đề tiên sinh, chỉ cần có thế chấp vật, Mây Cung tận tụy là ngài phục vụ. Lý Chí Cường càng thua vượt lên đầu, không biết rõ chuyện gì xảy ra, hôm nay hắn đã mất đi trước kia lý trí. Sau mấy tiếng, Lý Chí Cường sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian đã đi tới sáng ngày thứ 2 8 điểm. Một đêm, hắn chẳng những thua mất toàn bộ thân gia, còn thiếu sòng bạc hơn 100 vạn đao vui. Lý Chí Cường vẻ mặt thất bại dựa vào ghế hai mắt chạy không, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu hắn kết thúc. Lý, tối hôm qua vận may thế nào? Lúc này Lý Chí Cường bên tai vang lên Smith thanh âm. Lý Chí Cường đã không có hôm qua vừa được tiền lúc hăng hái, hắn lúc này tóc rối bời, đáy mắt hiện đầy tơ máu. Hắn nhìn thấy Smith, tựa như gặp được Chúa cứu thế như thế, đây đã là cuối cùng một cọng rơm, hắn nhất định phải bắt lấy. Lý Chí Cường một thanh kéo lấy Smith ống tay áo, khẩn cầu, "Smith tiên sinh, ngươi có thể mượn một khoản tiền cho ta không? Qua đi ta sẽ gấp bội trả lại cho ngươi." "No, Lý, chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng chuyện mượn tiền vẫn là không cần để." Smith giao cái đầu cự tuyệt nói. Lý Chí Cường không phải người ngu, nghe nói như thế hắn liền phản ứng lại, là tên Vương bắt đạn này cho hắn gài bẫy. Hắn một thanh nắm chặt Smith cổ áo, phẫn nộ chất vấn, "Ngươi tại sao phải hại ta?" Smith cau mày, vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại, "Lý, trước khi tới nơi này ta có phải hay không khuyên bảo qua ngươi, đánh bạc cũng không phải là một cái tốt buông lòng phương thức. Ngươi thắng tiền lúc, ta sách không có nhắc nhở qua ngươi thấy tốt thì lấy. Hiện tại nhưng ngươi nói ta muốn hại ngươi, lời này bắt đầu nói từ đâu?" "Lý, xin ngươi xuất ra ngươi phong độ thân sĩ, không cần giống một cái vô lại như thế, dạng này rất mất mặt. Đi nê mã phong độ thân sĩ, các ngươi quỷ lão không có một cái tốt." Lý Chí Cường hai mắt đỏ ngầu, đối Smith chửi ầm lên. Smith một thanh vuốt ve Lý Chí Cường móng vuốt, nhếch miệng lên, mang theo nụ mai cười lạnh nói, "Lý, nhận thua cuộc, ngươi vẫn là muốn làm sao đem tiền trả lại cho Mây cũng tốt, ta cái này xin lỗi không tiếp được." Smith nói xong xoay người rời đi, bước chân vừa bước ra hai bước, lại quay đầu hướng Lý Chí Cường nói một câu, "Lý, Mây Cung lão bản tại Hà Lan thế lực rất lớn, nếu như còn không lên tiền, hậu quả rất nghiêm trọng. Gặp lại." Smith nói xong gặp lại, nghĩ lại tăng thêm một câu, cũng không thấy nữa. Smith sau khi đi, Lý Chí Cường có quắc ngồi xuống ghế. Lúc này một cái thân mặc lễ phục màu vàng nóng, mang theo ngự tỷ phong tình phương đông nữ nhân tới Lý Chí Cường trước mặt. Trên mặt ý cười hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi muốn làm sao trả khoản? Cần chúng ta phái người đi theo ngươi cảng đảo tính tiền sao?" Lý Chí Cường dù cho có ngốc, hiện tại cũng tỉnh táo lại. Theo đại dương ngựa là hồng, chi tiết, hắn liền đã mắc lửa. Đây chính là nhằm vào hắn mổ heo bàn, nhưng hắn muốn cái chết rõ ràng. Hắn nhìn xem ngự tỷ hỏi, "Có thể nói cho ta đây là các ngươi gài bẫy, vẫn là có người cố ý nhằm vào ta sao?" Ha ha. Ngự tỷ nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói, "Lý tiên sinh, có chơi có chịu, đã thua, hỏi cái này chút còn có ý nghĩa sao?" Có Lý Chí Cường làm sửa lại một chút tóc, kiên định gật đầu. Chết hắn cũng muốn cái chết rõ ràng, hắn muốn biết đến cùng là đắc tội với ai. Vẫn có thể đem bàn tay tới nước ngoài loại này cường lực nhân vật. Ha ha. Ngự tỷ cười nói, "Muốn biết liền đi theo ta." Chương 310, huyết hổ cùng hải lang, chương 310, huyết hổ cùng hải lang. Mây cung tầng cao nhất một gian trong phòng chung, Lý Chí Cường gặp được chính chủ Hát Phượng. Ngự tỷ sau khi vào nhà, liền đặt mông ngồi xuống Hát Phượng bên người, cái này ngự tỷ không là người khác, chính là Đông Hưng Tam Phượng bên trong đều Kim Phượng Kim Hương Ngọc. Hát Phượng nhìn xem Lý Chí Cường hỏi, "Ngươi muốn gặp ta?" Lý Chí Cường mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi đến Hát Phượng trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Lý Chí Cường trầm mặc một lát sau, hắn bỗng nhiên nắm chặt tóc của mình, hung hăng giật một chút. Lần này nhường tóc của hắn biến càng thêm lộn xộn. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hát Phượng hỏi, "Chúng ta không oán không cừu, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Hát Phượng trong tay kẹp lấy một chi nữ sĩ thuốc lá hút một hơi, sau đó mới cười trả lời, "Dùng ngươi thay cái tiểu nhân tình, cuộc mua bán này rất có lời. Có thể nói cho ta phía sau màn người là ai chăng?" Lý Chí Cường quật cứng hỏi. Hát Phượng khỏe miệng dương lên một cái đường cong, mở miệng nói, "Cáo không nói cho ngươi cũng không đáng kể, tử tụ trước khi chết cũng phải ăn bữa cơm no." Tần Lãng. Lý Chí Cường thở phào một cái, lần này có thể chết an tâm một chút, ít ra biết muốn lộng chết hắn là ai. Hắn trước kia liền từng nghe nói Phong Ma Hổ cái kia nát tử là lòng dạ hẹp hòi, không có nghĩ rằng đều đi qua mấy tháng sự tình, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Chẳng những nhớ kỹ, trả lại hắn tới như thế lớn một niềm vui bất ngờ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền để hắn táng ra bại sản. Lý Chí Cường hai mắt nhắm lại, dựa vào ở trên ghế salon, miệng thảo luận nói, 100 vạn đao vui mắc nợ ta không trả nổi, các ngươi muốn thế nào liền tùy tiện a. A. Hắc Phượng cười lạnh một tiếng, cùng ta chơi xỏ lá. Số tiền kia chênh lệch một phần đều không được, không phải các ngươi một nhà đều sẽ xuất hiện tại Amsterdam làm chơi. Hát Phượng giống như có nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ cái chẳng nói, bao quát ngươi tại Dồn Châu một đôi con riêng, Nam Hải ở chỗ này giá tiền cao hơn. Các ngươi không thể làm như vậy. Lý Chí Cường nghe xong lời này, lập tức ngồi ngay ngắn, đối Hắc Phượng la lớn: "Ta có thể." Hắc Phượng hút một hơi thuốc, phun ra liền một cái vòng khói. Lý Chí Cường vẻ mặt thất bại cầu khẩn nói: "Cầu ngươi không muốn làm như thế. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Cái này tốt bao nhiêu?" Hắc Phượng vừa cười vừa nói: "Lý tiên sinh, đem ngươi biết đồ vật đều viết ra, bao quát hai bảo ngươi báo cáo cái kia tin tức cùng thế lực sau lưng, chỉ cần có một tia sai lầm, hậu quả ngươi tin tưởng." "Minh bạch." Lý Chí Cường tin tưởng tình cảnh của hắn, hắn chính là trên đất thịt, người ta tùy tiện chặt. Lý Chí Cường bị mang đi sau, Kim Phượng nhìn xem Hắc Phượng trêu đùa, ngươi đối lão Lục sự tình để ý như vậy, làm gì? Muốn đổi đổi khẩu vị. Hắc Phượng nhìn xem nàng cười lạnh nói, mẫu muội, họa từ miệng mà ra, bệnh phong khẩu nhập, ta khuyên ngươi hiếu kỳ tâm đừng quá trọng. Lão Lục cùng ta khác biệt, hắn là có chính quy giấy phép tiên điên. Hiện tại tình cảnh của chúng ta ngươi hẳn là tin tưởng, Diệu Dương chuyện lần này làm rất tuyệt, đại lão dừng lại càng đảo bột ra chuyện làm ăn, mà con đường tại trong tay hay không cần ta nói. Tiếu Diện Hổ cái kia tên lùn cầm tới con đường về sau, thế lực của hắn trong khoảng thời gian này bành trướng rất nhanh. Đừng nhìn ngươi cùng ba ca đảng câu kết làm bậy, nhưng ở lợi ích trước mặt, các ngươi kia chút giao tình tựa như hải ngạn ngu xuẩn, sóng biển vừa đến đã sẽ biến mất không thấy hình bóng. Hiện tại chúng ta ba người chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là bão đoàn sưởi ấm, cùng một chỗ đối kháng Tiếu Diện Hổ. Những cái kia thúc phụ đối bên trong phản đối Tiếu Diện Hổ người đã còn thừa không có mấy, kế tiếp chính là chúng ta. Kim Vượng cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá đốt một điếu, sâu hút vài hơi, lúc này mới lên tiếng nói, sân bay, thủ hạ ngươi không ít người, nhưng thủ hạ ta có thể sử dụng lại không có nhiều người, Ngân Vượng lại càng không cần phải nói, dưới tay nàng người đều là nhuyễn chân tôn, chúng ta thế nào đối kháng Tiếu Diện Hổ? A. Hắc Phượng cười lạnh nói, đi ra lăn lộn là dựa vào nhiều người liền hữu dụng sao? Ngươi xuất tiền, ta xuất lực, Ngân Phượng xuất quan hệ, chỉ cần ba người chúng ta báo đoàn, Tiếu Diện Hổ cũng không dám động tâm. Nếu không phải sợ tạo thành Hà Lan đại bản doanh phân liệt, ta muốn lộng chết Tiếu Diện Hổ cùng dẫm chết một con kiến như thế đơn giản. Kim Vượng híp mắt nhìn xem Hắc Phượng, mỉm cười nói, sân bay, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Không riêng thủ hạ ngươi có súng tay, Tiếu Diện Hổ thủ hạ cũng không biết. Ha ha. Hắc Phượng tùy ý tùy tiện phá lên cười, tràn đầy tự tin nói, mẫu muội, tay súng cùng tay súng là có khác biệt, sự tình cách ba ngày phải lau mắt mà nhìn đạo lý ngươi cũng không hiểu sao? Kim Vượng cũng không phải dễ dễ chơi người, nghe được Hắc Phượng nói như vậy, lập tức liền nghĩ đến một cái danh hiệu. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hắc Phượng hỏi, hai tháng này ở trên biển gây sóng gió huyết hổ là người của ngươi? Hắc Phượng hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi có chút đầu óc. Huyết hổ không là người của ta, nhưng ta có thể điều động huyết hổ là ta làm việc, chỉ có điều phải bỏ ra một chút đại giới mà thôi. Kim Vượng đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đem mọi chuyện cần thiết trong đầu qua một lần, cái này mới kinh ngạc thốt lên nói, huyết hổ là lao lục người. Hắc Phượng trừng mắt liếc Kim Vượng, tức giận trả lời, đều nói ngực to mà không có não, tới ngươi này làm sao liền không dùng được? Không riêng gì huyết hổ, Hải Lang cũng là lao lục người. Ngươi nói, bằng bọn hắn có thể hay không xử lý Tiếu Diện Hổ? Có thể. Kim Vượng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, liếm liếm môi đỏ. Tại quá khứ ngắn ngủi 2 tháng bên trong, Trần Hải Hổ cùng Trần Hải Đạo đôi minh đệ này tại biển rộng mênh mông phía trên sông ra hiện hách hung danh. Bọn hắn dẫn đầu hai chi đội ngũ, phân biệt bị trên biển thế lực giao phó huyết hổ cùng Hải Lang danh hiệu. Cái này hai chi đội ngũ quy mô cũng không tính quá lớn, Trần Hải Hổ cùng Trần Hải Đạo riêng phần mình dưới trướng phát triển tới chừng 200 người. Nhưng không thể không nói, đầu năm nay quê quán thật sự là không thiếu dùng thương hào thủ. Nhưng chính là như vậy hai chi nhìn như không đáng chú ý đội ngũ, lại tại ngựa lục giáp eo biển cùng với xung quanh hải vực nhấc lên gió tanh mưa máu, làm cho người nghe đến đã biến sắc. Nguyên do trong này rất đơn giản, bất luận là những cái kia cùng hung cực các hải tặc, vẫn là những cái kia xử lý súng ống đạn được mậu dịch buôn bán vũ khí, một khi trêu chọc phải cái này hai huynh đệ, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Về phần tại sao cái này hai huynh đệ như thế cựu thị tù binh, trên biển thế lực không ai có thể nói được rõ ràng. Những người này đều suy đoán, cái này hai hung nhân khả năng có đặc thù nào đó nhỏ đam mê, chỉ có đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt, khả năng kích thích bọn hắn thoải mái cảm giác. Cái này hai huynh đệ đối với tù binh thái độ dùng một cái từ liền có thể hình dung sạch sẽ chân chu rơi vào trong tay bọn họ muốn sống là không thể nào. Cũng là loại này thủ đoạn tàn nhẫn, để bọn hắn tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời điểm liền đặt xuống hiện hách hung uy. Mà một cái giá lớn chính là Tần Lãng tại Hắc Phượng cùng Hàng Bân nơi này nhận được chia hoa hồng thiếu đi 1/4. Bọn hắn xuất phát trước, Tần Lãng dặn dò qua hai anh em này, có thể sử dụng hỏa lực bao trùm cũng đừng dùng người đi liều. Hai anh em này tại ngựa lục giáp mảnh này nhiệt độ, nếu có thể trực tiếp mang hàng, súng ống đạn được vài phút bắn xong. Chương 311, Đông Hưng người bình thường không nhiều, chương 311, Đông Hưng người bình thường không nhiều. Kim Vượng cười tủm tỉm đối Hắc Phượng nói rằng, sân bay, lần này ta cũng cùng ngươi về Cảng Đảo, đang song trở về nhìn xem đại lão. Hắc Phượng cái nào còn không biết nàng đánh là ý định gì. Sau đó nàng liền đối Kim Vượng căng phòng đều bộ ngực vươn An Lộc Sơn chi chảo, dùng sức bóp một chút. Ai u. Kim Vượng bị Hắc Phượng bỗng nhiên tập kích làm ra động tĩnh, nàng đưa tay vỗ một cái Hắc Phượng mà bước. Điểm nhẹ, ngươi không có cũng đừng họa họa người khác. Kim Vượng lời này hoàn toàn làm phát bực Hắc Phượng, một cái xoay người liền hướng Kim Vượng nào tới. Kim Vượng bị gối đè vào Hắc Phượng bên hông, cười nói, đừng tự rước lấy nhục, công phu quyền cước ngươi không được, ta liều mạng với ngươi. Hắc Phượng không buông tha hướng Kim Vượng trước ngực dùng sức. Kim Vượng một cái thẳng lưng, xoay người đem Hắc Phượng đặt ở dưới thân, đem cánh tay của nàng theo ở trước ngực, duỗi ra cái kia nhàn rỗi tay sờ lên Hắc Phượng cái cằm. Trêu bừa, sân bay, ngươi từ nhỏ đã bị ta đè lên đánh, thế nào còn không nhớ lâu? Hắc Phượng động thân muốn đem Kim Vượng nhấc xuống đi, không có một chút hiệu quả. Sau đó nàng không dãy dùa nữa, mà là trừng mắt Kim Vượng nói, tranh thủ thời gian xuống dưới, không phải liền cởi quần áo. Ha ha. Kim Vượng cười khổ lắc đầu, nàng cầm Hắc Phượng là không có biện pháp nào, cô gái này sinh lạnh không kỵ. Hai người chỉnh lý tốt quần áo về sau, Hắc Phượng đối Kim Vượng nói rằng, ngươi liền dẹp ý niệm này à, muốn theo lão Lục kết giao bằng hữu rất tốn sức. Ta cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới cùng hắn có hợp tác. Hơn nữa hiện tại lão Lục đã lên mờ, làm sao lại cùng ngươi cái này ma bài bạc có dính dấp? Ngươi dựa vào cái gì? Kim Vượng miệng hơi cười, ưỡn ngực, cười nói, bằng ta kho lúa giàu có thể mang đến cho hắn cực hạn thể nghiệm, có đủ hay không? Dựa vào. Hắc Phượng vươn nàng cây kia thường xuyên sử dụng ngón giữa, khinh thường nói, bò sữa không lớn hơn ngươi, ngoại trừ vắt sữa còn có cái lông tác dụng. Kim Vượng cũng không tức giận, liếm lấy một chút môi đỏ, cho Hắc Phượng một cái mị nhãn, trêu vừa nói, tỷ tỷ không riêng lớn, kỹ thuật cũng không được nói. Hắc Phượng nhíu môi, nàng dùng ngón giữa tại Kim Vượng trước mặt lung lay một chút, có cần hay không ta cho ngươi dừng dừng nữa. Hai người này đối thoại rất là phong khoáng, không biết là đi ra lẫn vào nữ nhân là dạng này, vẫn là tất cả nữ nhân ở tự mình đều như thế phong khoáng. Kim Vượng vỗ một cái Hắc Phượng tay, nghiêm mặt nói, lần này trở về không riêng gì bởi vì lão Lục, ta còn muốn cùng đại lao muốn bằng dao, nếu là hắn lại không quản tiếu diện hổ, ta sẽ không lại lưu thủ. Không dùng được biện pháp gì, ta đều muốn xử lý hắn. Hai ngày này Mây Cung đến không ít cao thủ cơ bạc, tổn thất của ta không nhỏ. Hắc Phượng nghi ngờ hỏi, lấy tiếu diện hổ lòng dạ, hắn làm việc sẽ không như thế gấp a? A. Kim Vượng lạnh lùng trả lời, hắn đã được đến đại lao con đường, lại cùng Hiệu Mã Bang mù hừ thông đồng đến cùng một chỗ, dạ tâm đã đến không cầm được trạng thái. Không phải ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện hợp tác với ngươi? Đừng đạp ngựa ta vừa cửa trước đuổi hổ, cửa sau liền tiến vào lang. Hắc Phượng nghe vậy hắc hắc nở nụ cười, nói chuyện đừng khó nghe như vậy, tiến cái gì lang? Lần này hợp tác tất cả mọi người có chỗ tốt, chẳng những có thể chĩa vào tiếu diện hổ tiến công, còn có thể đem chúng ta ba người thế lực liên hợp lại. Từ ta xem như vũ lực bảo hộ, ngươi xem như tài lực chèo chống, Ngân Phượng xem như quan hệ mối quan hệ, ba người chúng ta báo đoàn, toàn bộ Hà Lan cũng có chúng ta một chỗ cắm rủi. Đừng nhìn mù hừ cái kia lão quỷ cùng đại lao Tịnh Xưng Hà Lan tam đại người Hoa giáo phụ, nhưng muốn lộng chết hắn rất dễ dàng. Chỉ cần nhường Ngân Phượng đánh thông thiên địa tuyến, hắn trong tay ta liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Kim Vượng híp mắt nhìn xem Hắc Phượng hỏi, "Sân bay, ta biết ngươi cùng Hàng Bân trong khoảng thời gian này tại Đông Nam Á làm phong sinh thủy khởi, nhưng ngươi cũng không thể coi thường người khác. Mù hừ có thể sừng sững Hà Lan vài chục năm không ngã, cũng không phải ăn chay. Còn có Tiếu Diện Hổ, tên Vương bắt đạn này đừng nhìn không cao, kia là nhường tâm nhãn để lại, đừng xem nhẹ hắn, cái này bị vùi dập giữa chợ âm rất, không phải ngươi dễ dàng lật thuyền trong mương." Hắc Phượng đốt một điếu thuốc, tựa vào trên ghế salon, mở miệng nói, "Mộ muội, ta xưa nay không xem nhẹ bất luận kẻ nào, chỉ cần làm, ta ắt có niềm tin. Cùng ngươi thấu điểm nội tình, năm ngoái cọng lông gấu trận kia quân diễn còn lại vũ khí, có hai thành số định mức trong tay ta. Ta tại Thái Lan lại phát triển ra tới một cái bán ra thường, là một cái năng lực rất khá nữ nhân. Ân, tư vị cũng không tệ. Ta hiện tại không tâm tư nuốt mất người những vật này, nhưng ta cần Đông Hưng tại Hà Lan quyền nói chuyện cùng nhân mạch, không có một cái nào hậu phương lớn ta tay chân bị gò bó." Kim Vượng nghe vậy trong lòng run lên, nàng rất rõ ràng năm ngoái cọng lông gấu trận kia quân diễn quy mô lớn bao nhiêu, dòng dã 50 vạn người. Trận này quân diễn đem Ó Châu sợ hai đến run lẩy bẩy, cũng làm cho Hưng Tương đem rỗi ra móng vuốt rụt trở về. Không cần phải nói hai thành, cái nào sợ sẽ là một thành. Hát Phượng đều có thể mượn cơ hội này tại quốc tế súng ống đạn được trên thị trường kiếm một chén canh. Kim Vượng cao mày hỏi, ngươi không có lửa phỉnh ta? Ha ha. Hát Phượng cười nói, lắc lư ngươi làm gì? Ta tại hai cọp lông quan hệ vừa đạt được tấn thăng, vai kiêng ba viên tinh, chỉ cần không phải quá chói mắt đồ vật, ta hiện tại cũng có thể lấy ra. Kim Vượng ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nàng nhìn xem Hát Phượng nói, đã ngươi hiện tại chuyện làm ăn lớn như thế, vậy chúng ta cũng không cần bột giặt làm ăn, trực tiếp xử lý tiếu diện hổ. Cho dù đến lúc đó sẽ tạo thành Đông Hưng Hà Lan đại bản doanh phân liệt cũng không sao cả, có tiền, có người, chúng ta liền có thể chế tạo lần nữa Hà Lan đại bản doanh. Không chỉ như thế, cứ như vậy chúng ta còn không cần cùng mù hừ lên xung đột. Tiếu Diện Hổ không phải muốn cùng hắn hợp tác sao? Vậy chúng ta liền trực tiếp đem bột giặt chuyện làm ăn đều đưa cho hắn, dùng đem đổi lấy hoàng, cực chuyện làm ăn. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể khống chế Hà Lan siêu quá nửa hoàng, cực chuyện làm ăn. Dù là tranh thiếu điểm, nhưng cũng bất lo không ít. Hát Phượng nghe vậy sững sờ, nàng nhìn xem Kim Vượng hỏi, ngươi lấy được Tiếu Diện Hổ bột giặt con đường tin tức? Kim Vượng cho Hát Phượng liếc mắt đưa tình, cười ha hả nói, ngươi sẽ không coi là tỷ tỷ là ăn chay à? Ta cùng Tiếu Diện Hổ hợp tác thời gian dài như vậy, nếu là còn không có biết rõ ràng hắn con đường, kia liền có thể tìm cọng tóc treo ngược. Về phần đại lao nơi đó con đường, Kim Vượng nói đến đây ngừng một chút, chế nhạo lấy tiếp tục nói, Diệu Dương bọn hắn tài giỏi sự tình chúng ta cũng có thể làm. Chúng ta cũng tới tiền trạng hậu tấu, đến lúc đó đại lao nếu là không muốn mất đi Hà Lan cái này đại bản doanh, vậy hắn liền phải nắm lô mũi đem con đường giao ra. Cứ như vậy, Hà Lan đại bản doanh hay là Đông Hưng, ta cũng sẽ không thiếu đi đại lao cùng câu lạc bộ kia một phần. Tiếu Diện Hổ có thể xử lý những cái kia thuốc phụ bối, chúng ta cũng không phải không có năng lực như thế. Đây chính là thủ đoạn bên trong nữ tính nhân vật kiệt xuất, tàn nhẫn, quyết đoán, ánh mắt như thế không thiếu, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chương 312, một tấm hình đưa tới thị trường chứng khoán thảm án. Chương 312, một tấm hình đưa tới thị trường chứng khoán thảm án. Hát Phượng suy nghĩ một chút, làm như vậy cũng không phải không được, Diệu Dương tài giỏi, bằng cái gì nàng không thể làm. Về phần nhân thủ vấn đề cũng dễ giải quyết, thực sự không được liền từ trên biển đem nhân thủ triệu hồi đến, ngược lại có huyết hổ nhân thủ cùng thuyền cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau đó Hát Phượng cầm điện thoại lên bấm một cái ngành hàng hải vệ tinh số điện thoại. Uy, huyết hổ, mang một đội người đến Hà Lan, có chút việc cần ngươi ra tay, phải nhất kích tất sát. Giết hay? Tiếu Diện Hổ. Việc này ta muốn cùng đại lao báo cáo một tiếng, không thể cho hắn dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Đi, các ngươi tận mau tới đây. Hắc Phượng tin tưởng lão Lục sẽ không bắt mặt mũi của nàng. Lúc này ngay tại Sơn Trang Tân Lãng, nhận được Trần Hải Hổ điện thoại. Trần Hải Hổ nói với hắn một lần trải qua, hỏi hắn có thể hay không làm. Tân Lãng trả lời rất thẳng thắn, nhường hắn cứ việc đi làm. Người ta Hắc Phượng có thể dẫn người đi thành trại cho hắn trợ uy, chút chuyện này tại không giúp đỡ, kia làm người liền quá kém cỏi nhi. Tần Lãng để điện thoại xuống liền không có ở quản việc này, hắn còn có chính sự muốn làm, hắn phân phó Lỗ Tân Tôn gom góp tài chính tiến vào thị trường chứng khoán mua ngã. Lỗ Tân Tôn còn hỏi một câu tại sao phải làm như vậy. Tần Lãng trả lời rất đơn giản, một cái bánh bao có thể dẫn phát huyết án, một tấm hình cũng có thể dẫn phát thị trường chứng khoán thiên nga đen. Ngày 25 tháng 9 là một cái bình thường thời gian, lại bởi vì một tấm hình mà biến không còn bình thường. Một tấm hình thông qua đường thấu xã truyền khắp thế giới mỗi một cái góc. Ảnh chụp nhân vật chính là chút giận nhi phu nhân, nàng vậy mà quỷ. Màn này nhường thế nhân thấy choáng mắt, trong lúc nhất thời trở thành toàn cầu truyền thông chú ý tiêu điểm. Tấm hình này lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng, nó tựa như một thanh khoái đao, trực tiếp chém về phía cảng đảo thị trường chứng khoán cổ họng. Thị trường chứng khoán bởi vì tấm hình này bị thương nặng, ứng thanh ngã xuống dòng giá 20%. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, theo tấm hình này không ngừng quyết tán, mang tới phản ứng dây chuyền như vết dầu loang càng lúc càng lớn. Số lớn vốn liếng nghe tin lập tức hành động, nhao nhao rút lui cảng đảo, dẫn đến giá phòng cùng thị trường chứng khoán tiến một bước ngã xuống. Trong lúc nhất thời, cảng đảo vốn liếng lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Đối mặt cục diện như vậy, rất nhiều xí nghiệp đều lâm vào khốn cảnh. Vì để tránh cho tổn thất tiến một bước mở rộng, bọn hắn không thể không lựa chọn giá thấp bán ra tài sản để cầu mau chóng thoát thân. Nhưng thị trường khủng hoảng cảm xúc khiến cho người mua lắc đắc không có mấy, những xí nghiệp này tình cảnh càng thêm gian nan, sợ mình tài sản nện trong tay, không cách nào biến hiện. Tấm hình này bị hậu thế cảng đảo người gọi đùa là một tấm hình đưa tới thị trường chứng khoán huyết án. Vạn Long Sơn trang tầng cao nhất trong văn phòng, Lỗ Tân Tôn hối tiếc không thôi, hắn không ngừng dậm chân, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, đối sự nhát gan của mình cảm thấy 10 phần ảo não. Ta làm sao lại nhát gan như vậy đâu? Nếu là ta lúc ấy lại quả quyết một chút, tăng lớn đòn bẩy, cái này một đợt giá thị trường nhất định có thể nhường Vạn Long công ty cao hơn 2 tầng lâu. Lỗ Tân Tôn nào nào nói, trên mặt viết đầy không cam lòng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đáng tiếc, nguyên muốn có thể kiếm một món hời cơ hội cứ như vậy bị chính mình lãng phí một cách vô ích. Lần này Thiên Nga đen sự kiện mặc dù nhường công ty kiếm lời vài ước đô la Hồng Kông, nhưng ở Lỗ Tân Tôn xem ra, cái này còn thiếu rất nhiều. Tần Lãng nhìn xem Lỗ Tân Tôn hối hận dáng vẻ, nở nụ cười, an ủi, "Tốt, đừng quá tự trách, có cọng lông không coi là trọc. Ngươi cũng là lo lắng công ty mắt xích tài chính sẽ gãy mất đi, đây cũng là vì công ty được không là?" Thật là Lỗ Tân Tôn còn muốn nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hắn bất đắc dĩ thở dài, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. "Ai, ta hiện tại là thật hối hận. Chỉ muốn ta làm lúc to gan một chút, chúng ta cái này một chỉ riêng có thể kiếm đầy buồn đầy bát." Lỗ Tân Tôn cười khổ nói. Tần Lãng nhẹ gật đầu, hắn cũng biết Lỗ Tân Tôn không có cam lòng, dù sao, ai không muốn tại dạng này cơ hội tốt trước mặt kiếm một món hời. Giang hồ càng giả lá gan càng nhỏ, lời này thật đúng là một chút không giả. Lỗ Tân Tôn cảm khái nói, nhớ năm đó ta vừa lập nghiệp thời điểm, cái gì còn không sợ, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngược lại biến càng ngày càng cẩn thận. Tần Lãng đứng dậy đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, ôm bờ vai của hắn, nói rằng, Lỗ thúc, không ít. Số tiền kia đầy đủ chúng ta đem quê quán nơi sản sinh xây thành, không chỉ có như thế, còn có thể nhường chúng ta có đầy đủ tài chính đi cũng mua cùng gây dựng lại những công ty khác. Hắn thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói, cho nên, ngươi bây giờ muốn làm không phải hối hận, mà là tranh thủ thời gian bắt đầu phái người về nhà đi kiến thiết nhà máy. Cái công xưởng này quy mô nhất định phải dự trữ lại nhất định diện tích, dạng này mới có thể vì tương lai mở rộng sản xuất làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hiện tại cảng đảo có rất nhiều báo chí cùng tạp chí đều tại giá thấp bán ra, ngươi có thể phái một cái chuyên nghiệp đoàn đội đi thu mua cũng tiến hành gây dựng lại, từ đó thành lập chính chúng ta Vạn Long truyền thông tập đoàn. Tần Lãng cường điệu nói, nhất định phải chế tạo một cái hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, theo in ấn tới đem bán, hình thành một con rồng phục vụ. Ta sẽ để cho A Kim quản lý truyền hình điện ảnh công ty theo vào, tận lực đều vơ vét một số người mới, làm hậu mặt đặt nền móng. Người khác trốn, chúng ta thu, vừa vặn dùng cơ hội này đến đánh tốt nền tảng. Chỉ cần kinh tế chuyển biến tốt đẹp, chính là chúng ta Vạn Long thời điểm cất cánh. Lỗ Tân Tôn gật gật đầu, đi, ta vừa vặn cũng thừa cơ nhiều vơ vét một số người mới, là về sau làm nhân tài dự trữ. Không phải chờ công ty cực tốc huyết trương thời điểm sẽ luôn cuốn tay chân. Hiện ở công ty lợi nhuận tình huống rất tốt, tại đem tái sinh tài nguyên thu về thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp bù đắp một chút. Sau đó, Lỗ Tân Tôn đi ra văn phòng. Tần Lãng chờ Lỗ Tân Tôn sau khi đi, cho Vương Kim gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết bắt đầu vơ vét truyền hình điện ảnh nhân tài. Để điện thoại xuống, hắn mang theo Thiên Hồng cùng Á Hành trực tiếp đi TVB. Tần Lãng 66 hào xe vừa vặn dừng ở Thiệu Tức Sĩ 6 hào biển số xe bên cạnh. Tần Lãng sau khi xuống xe nhìn thoáng qua chiếc này treo 6 hào biển số xe rồn rợn sợ rất không vừa mắt. Cái này 6 hào biển số xe treo ở trên xe của hắn phù hợp. TVB sân khấu tiếp đãi nhìn thấy Tần Lãng tiến đến, đi nhanh lên đi ra. Tần tiên sinh, mời đi theo ta, Lục Thúc đã thông báo, ngài tới không cần thông báo. Vất vả. Tần Lãng cười đối sân khấu gật gật đầu. Đây là ta bản chức công tác, không khổ cực. Sân khấu tranh thủ thời gian lúc lắc tay nhỏ. Ha ha. Tần Lãng cười khẽ một tiếng, không nói thêm cái gì. Cùng tại trước đài sau lưng đi tới Thiệu Tức Sĩ văn phòng. Dáng người gầy còm Thiệu Tức Sĩ gặp hắn tiến đến, đối sân khấu phất phất tay, "Ngươi đi mau đi, nơi này không có việc của ngươi." "Tốt, Lục Thúc." Sân khấu đối với hai người có chút không lời, theo sau đó xoay người ra văn phòng, thuận tay khép cửa lại. Thiệu Tức Sĩ lôi kéo Tần Lãng ngồi ở trên ghế salon, rót cho hắn một chén trà, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Lão Lục, ngươi lần này tới tìm ta có việc?" Tần Lãng gật gật đầu, "Lục Thúc, lần trước một tiễn mối thù, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị báo." Chương 313, Thiệu Tức Sĩ tiểu tâm tư, chương 313, Thiệu Tức Sĩ tiểu tâm tư. Ngươi đạt được xác thực chứng cứ. Thiệu Tước Sĩ nhìn xem Tần Lãng hỏi. Tần Lãng gật gật đầu, nói rằng còn chưa tới tay, nhưng cũng sắp. Lý Chí Cường trên cơ bản xem như phế đi. Về sau cảng đảo giới mậu dịch không có người này. Lão Lục. Thiệu Tước Sĩ cao mày nhìn xem hắn chăm chú quyến rũ. Ngươi đã lên mở, làm việc không thể như thế không kiêng nể gì cả. Không phải, ngươi về sau đường sẽ rất khó đi, ai còn dám đánh với ngươi quan hệ? Càng đảo có năng lực nhường đối thủ biến mất ít người sao? Nhưng ngươi xem ai động thủ? Không phải không dám, mà là không đáng. Giới mậu dịch có giới mậu dịch cách chơi, không có năng lực lật tung bàn cờ, ngươi liền phải dựa theo quy củ đến, không phải tất cả mọi người sẽ đem ngươi bài xích ở hạch tâm vòng bên ngoài. Tần Lãng nhìn xem cái này khô gầy tiểu lão đầu, lần thứ nhất đối với hắn sinh ra hảo cảm, trước kia nhiều lắm là tính gặp dịp thì chơi. Lục thúc, ngươi quá lo lắng, ta không đối hắn sử dụng bất kỳ ép buộc thủ đoạn, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tần Lãng cười nói, hắn biết thành thành thật thật trở lại cảng đảo đem tất cả giao tiếp hoàn tất. Thiệu tước sĩ tò mò hỏi, lão lục, ngươi nói cho ta một chút, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ngươi phải biết, lý trí cường phía sau cũng là có quỷ lao chỗ dựa. Ha ha. Tần Lãng cười hắc hắc, trêu ghẹo nói rằng, đừng nói chỗ dựa, chính là bọn hắn ngủ mỗi lần bị ổ cũng không được. Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Tần Lãng xuất ra hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc, trong tay quay trở ra cái bật lửa, sau đó mới đúng Thiệu tước sĩ hỏi, lục thúc, hiện tại người này tỉnh, ngươi có hay không bán ra công ty điện ảnh cùng viện tuyến dự định? Thiệu tước sĩ một lắc đầu, nhìn xem hắn cười mắng, lão lục, ngươi không sai biệt lắm được, thế nào luôn là nhớ ta điểm này vô liếng. Phiến trong kho những cái kia lão phim để ngươi giúp ta xử lý cho tôi dùng, hiện tại lại muốn tận diệt, quá mức ca ngươi. Tần Lãng cười nói, ngươi nhìn ngươi người này, ta giúp ngươi liên hệ người mua, còn không phải là vì giúp cho ngươi nhân viên nhiều hơn mấy khối đậu hũ sao? Thiệu tước sĩ nghe nói như thế một chút phản ứng đều không có, bĩu môi nói, đều nói ta hẹp hòi, nhưng cũng phải điểm chuyện gì, diễn viên nói trắng ra là chính là con hát, không có ta bồi dưỡng bọn hắn, cho bọn họ một miếng cơm ăn, bọn hắn còn tại nông thôn phòng thôn làm nát tự a. Hiện tại có ít người cánh cứng cắp rồi, liền nói ta cho tiền công không cao, đây không phải điển hình nâng lên chén ăn cơm, để đua xuống mắng cha sao? Tần Lãng buồn cười nhìn xem cái này oán khí trùng thiên tiểu lão đầu, hắn nói có chút đạo lý, nhưng không nhiều. Người ta đi ra chế tác không có đạt được tới xứng đôi thủ lao khẳng định có ý nghĩ. Câu lạc bộ cũng đã có ngăn nói chuyện, chớ nói chi là chính hành. Tần Lãng cũng không tại kích thích hắn, mà là quay lại chính đề. Lục thúc, ngươi muốn làm sao báo một tiếng này mối thủ? Ăn miếng trả miếng Thiệu tước sĩ cắn răng nói rằng, giới mậu dịch không phải giang hồ, không thể dùng dưới mặt bàn thủ đoạn. Bất quá ta cũng sẽ không để cái kia phản đồ tốt hơn, lần này ta muốn để hắn danh dương cảng đảo. Đi, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, đến lúc đó ta đem đồ vật giao cho ngươi, ngươi tùy tiện chơi như thế nào nhi. Tần Lãng nói xong chính sự liền phải đứng dậy rời đi, liền bị Thiệu tước sĩ kéo lại. Lão lục, ta còn có chút việc muốn thương lượng với ngươi một chút. Tần Lãng nghe vậy lại ngồi xuống, mở miệng nói, ngươi nói, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong sự tình đều tốt nói. Thiệu tước sĩ gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, lão lục, hiện tại hai nước đàm phán rất không thuận lợi, ngươi đối việc này thấy thế nào? Nói xong, cái này tiểu lão đầu mang trên mặt vẻ sầu lo. Tần Lãng cũng biết hắn lo lắng cái gì, cười trấn an nói, lục thúc, trở về bắt buộc phải làm. Lấy lao nhân ra kia cường ngạnh cổ tay, càng đảo ngoại trừ trở về một con đường, không có cái khác đường có thể đi. Đây là cái nhìn của ta, về phần tin hay không tại ngươi. Có câu nói rất hay, có thì dạy hoa trên đấm, không thì vẫn như cũ phong hoa. Lấy ngươi tại cảng đảo địa vị, cho dù là ngươi không hề làm gì, quê quán cũng sẽ không động tới ngươi. Cái này thật đúng là không phải Tần Lãng vô ích, quê quán đối cảng đảo cái này phú hào bao dung độ rất lớn. Liền hắn biết, kiếp trước cho dù là Trương Vĩnh Sơn cái này tại kháng ưng thời kỳ cho nội địa cung cấp thuốc giả gia tộc, đều không bị tới thanh toán. Liên Thiệu tức sĩ chút chuyện này, dù là hắn không hề làm gì, quê quán cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Vì cảng đảo ổn định, quê quán cho thương nhân Hồng Công đãi ngộ thật rất hậu đãi. Thiệu tước sĩ trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó sắc mặt nặng nề nói, lão lục, giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tình, thắng được sinh tiền sau lưng tên, ta muốn ngủ an ổn một chút. Hiện tại ngươi quỹ tử thiện đã tiến vào nội địa, có thể hay không thuận tiện giúp ta mang điểm tâm ý đi qua? Ha ha. Tần Lãng đều bị cái này lão hoạt đầu khí cười. Cái này tiểu lão đầu là đã không muốn đắc tội quỷ lão, lại muốn thăm dò một chút quê quán thái độ. Việc này Tần Lãng là không quan trọng, hắn gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi ném một khoản tiền tiến vào hội ngân sách, muốn đi cái hướng kia phát triển ngươi cùng Hải Đường tiểu thư nói. Thiệu tước sĩ trên mặt ý cười nói rằng, lão lục, nói cho ngươi một chút liền xong rồi, liền lấy hội ngân sách danh nghĩa hướng một chút đại học quên một chút lầu dạy học. Tần Lãng nghe được lầu dạy học mấy chữ, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn nhìn xem Thiệu tước sĩ nói nghiêm túc, lục thúc, ngươi nếu là tin ta, vậy cũng chớ xây đại học lầu dạy học, trực tiếp đem số tiền kia vùi đầu vào xuyên tỉnh trung tiểu học lầu dạy học công trình. Thiệu tước sĩ cười nói, lão lục, xây cái gì ta không quan tâm, chỉ muốn dùng này đến tìm hiểu một chút quê quán thái độ. Không có vấn đề. Tần Lãng gật gật đầu, ta vừa vặn muốn mượn cơ hội lần này cùng Lý Chí Cường người sau lưng gặp một lần, thương lượng một chút tại mấy cái khu dân nghèo xây trung tiểu học sự tình. Ta sẽ đem cái này làm thành từ thiện tính chất giúp học tập công trình. Tiền của ngươi sẽ hộ tống cái này công trình tiến vào nội địa. Sắc bén. Thiệu tước sĩ cho Tần Lãng giơ ngón tay cái lên. Ta cũng không cho ngươi toi công bận rộn, ngươi không phải nhớ thương xe của ta bài rất lâu sao? Đưa tiểu tử ngươi. Cái này làm sao có ý tứ a? Tần Lãng nói xong, thấy lão nhân này muốn đổi giọng, ngựa tăng thêm một câu, trưởng giả ban thưởng không dám tử, ta liền từ chối thì bất kính. Con hàng này nói xong lập tức xoay người rời đi, rất sợ lão nhân này đổi ý. Thiệu tước sĩ nhìn xem Tần Lãng bóng lưng rời đi, cười khổ lắc đầu. Cái này lão lục a. Tần Lãng mang theo Thiên Hồng hai người tới dừng xe địa phương, hắn vỗ Thiên Hồng bả vai, chỉ vào Thiệu tước sĩ sáu hào biển số xe dặn dò nói, Thiên Hồng, hậu bị toa có công cụ, mau đem biển số xe tháo xuống chứa ở chúng ta tọa giá bên trên. Thiên Hồng liền một chút tốt, Tần Lãng nhường hắn làm gì? Hắn cũng dám làm. Thiên Hồng tay chân lanh lẹ mở ra BM nút hậu bị toa, theo túi công cụ bên trong xuất ra một thanh cái vặn vít liền bắt đầu đổi biển số xe. Chờ xe bài thay xong, Tần Lãng vây quanh BM nút đi vòng vo hai vòng, hài lòng gật đầu. Liền rất thích hợp. Hiện tại hắn cái này lão lục mới gọi danh chính ngôn thuận. Kẹp lại bất động. Chương 314, Đông Hưng Lục Hổ Tam Phượng, chương 314, Đông Hưng Lục Hổ Tam Phượng. Thời gian, 2 ngày sau. Địa điểm, Amsterdam. Tiếu Diện Hổ mang theo một đoàn bảo tiêu vừa đi ra phòng ngăn không xa, khi đi ngang qua một con sông bên cạnh thời điểm, một đội đại hán móc ra MP5 chính là dừng lại thình thịch. Đám người này hành động rất sắc bén rơi, xử lý Tiếu Diện Hổ bọn người sau lên xe liền đi, hoàn toàn không có quản bốn phía nhọn người gọi nhóm. Đám này hốt hoảng đám người xem xét cũng không phải là người địa phương, những người địa phương kia tại tiếng súng đỉnh chỉ sau còn có công phu xem náo nhiệt kia. Việc này tại Hà Lan mà nói quá bình thường bất quá, nếu là ngày nào không có vụ án nổ súng bọn hắn đều không quen. Hà Lan được xưng là máy xay gió chi quốc, thủy chi quốc, hoa chi quốc, nông trường chi quốc cùng chỗ chúng chi quốc, những này xưng hào bắt nguồn từ đặc biệt địa lý đặc thù, văn hóa biểu tượng cùng lịch sử phát triển. Nhưng Hà Lan còn có một cái nổi danh nhất ngoại hiệu, cái kia chính là tội ác thiên đường. Nơi này mặc dù có pháp luật, nhưng đối với thế giới dưới đất người mà nói cung cấp không có tác dụng, không có tác dụng gì. Hà Lan liền là thế giới ngầm nhân viên sân chơi, bọn hắn ở chỗ này không gì kiêng kỵ. Đây cũng là rất nhiều câu lạc bộ lão nhân sẽ tới đây dưỡng lao nguyên nhân, loại hoàn cảnh này là bọn hắn sinh tồn thoải mái dễ chịu vòng. Một đầu ô đồng thuyền, trên thuyền người một nhà, khoang thuyền tiếp theo trồng thương, làm cấp nhãn. Móc súng chính là làm. Cách đó không xa một tòa mái nhà, Kim Vượng cùng để ống nhòm xuống, cười đối bên người Hát Phượng nói rằng, đúng là khó được hảo thủ, hành động gọn gàng, ra tay ổn, chuẩn, hung ác. Hát Phượng liếc mắt, tức giận nói, đều nói cho ngươi, đừng nói Tiếu Diện Hổ, chính là mù hừ ta muốn lộng chết hắn cũng rất dễ dàng. Hà Lan sự tình giao cho Ngân Vượng, chúng ta cái này về càng đảo. Tốt. Kim Vượng gật đầu đáp, hiện tại Hát Phượng làm chính là mua bán lớn, cần hợp tác đồng bạn giúp nàng trông coi đại bản doanh, nàng tỷ lệ lớn sẽ không nói một đằng làm một nẻo, nhưng cũng phải thêm nhất lớp bảo hiểm. Ngày mùng ngày 1 tháng 10 đối với quốc người mà nói là một cái đặc biệt thời gian, nhưng đối với cảng đảo mà nói, ngày này cùng bình thường không có gì khác biệt. Ban chiếu bên trên, châu ngựa tiếp tục làm, nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì, không phải không có tiền công. Nhưng hôm nay đối với Đông Hưng mà nói xác thực một cái khổ sở thời gian, Đông Hưng ngũ hổ vừa bổ đủ, lại quyết trước. Kim Vượng cùng Hát Phượng đồng thời đến cảng đảo, mang về một tin tức, Tiếu Diện Hổ bị người súng giết tại bờ sông. Trên người hắn đầu viên đạn móc đi ra đều có nặng nửa cân. Nguyên Lãng đại ốc đường thôn, Đông Hưng tổng đường bên trong, đám người nghe được tin tức này rơi vào trầm mặc. Những cái kia đại để nghe được tin tức này, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là Lục Ca sát khí quá nặng. Hắn sau khi đi người khác chấn không được vị trí này. Vừa mới bù đắp ngũ hổ, cái này lại không có một cái Tiếu Diện Hổ. Bởi vì cái gọi là đi thủ đoạn, tin đến tà. Lạc Đà ngồi chủ vị, sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Kim Phượng cùng Hát Phượng, hắn không sai biệt lắm đoán được chân tướng sự tình. Nhưng hắn không thể tại trường hợp này nói ra, không phải Hà Lan đại bản doanh liền sẽ hình thành nghe điều không nghe tuyên cục diện. Lạc Đà ở trong lòng thở dài, cái này đạp ngựa môn sinh quá xuất sắc cũng không được. Liền không có một cái nào có thể khiến cho hắn bất lo, còn lúc trước lão Lục tại thời điểm tốt, thành thành thật thật vụt ở xa điền, không có chút nào nhường hắn quan tâm. Lạc Đà mang tính lựa chọn lãng quên hắn đi xa điền tìm Tần Lãng chuyện. Lạc Đà gõ bàn một cái nói, trừng mắt liếc Hát Phượng, mở miệng hỏi, có biết hay không là ai làm? Việc này có thể làm không thể nói, cho nên Hát Phượng trừng mắt hạt châu nói lời bịa đặt. Đại lão, ngươi biết, làm bột giặt nghề này phong hiểm rất lớn, vì lợi ích thống hạ sát thủ sự tình tư không nhìn quen. Từ khi ngươi đem con đường giao cho Tiếu Diện Hổ về sau, hắn tác phong làm việc rất bá đạo, ai biết hắn đều chọc tới người nào. Ân, Hát Phượng chẳng những đem giết Tiếu Diện Hổ đều là đầy sạch sẽ, còn trả đũa ỉ lại Lạc Đà trên thân. Hát Phượng cũng ở trong lòng vì chính mình âm thầm kêu oan, rõ ràng là Kim Phượng đề nghị xử lý Tiếu Diện Hổ, ngươi chừng ta làm gì? Thủy Linh ngồi Lạc Đà bên cạnh, nhìn một chút Kim Phượng, lại nhìn một chút Hát Phượng, trong lòng thầm nghĩ, Đông Hưng có người kế tục à? Cái này cả đám đều cùng lũ sói con dường như, không có một người hiền lành. Hát Phượng lời nói đem Lạc Đà khí khỏe miệng giật giật, kìm nén nộ khí hỏi, nói như vậy còn là trách nhiệm của ta? Không sai biệt lắm. Hát Phượng dựa vào ghế nhếch lên chân bắt chéo, tùy tiện trả lời. Người trong phòng họp đối Hát Phượng thái độ không cảm thấy kinh ngạc, cái này con mụ điên nói chuyện xưa nay đã như vậy. Miệng bên trong không mang theo điểm mùi thuốc súng, nàng đều sẽ không mở miệng nói chuyện. Đông Hưng có thể lên bàn tư đồ Hạo Nam bọn người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lúc này, Kim Phượng dàn xếp đối Lạc Đà nói rằng, đại lão, chuyện bây giờ đã ra khỏi, đến cùng là ai giết Tiếu Diện Hổ có thể chậm rãi tra, ngươi vẫn là ngẫm lại phái ai đi tiếp nhận Tiếu Diện Hổ kia sạp hàng a. Lạc Đà đánh giá một cái Kim Phượng, miệng bên trong phát khổ, tại phái qua một cái để các ngươi giết sao? Lạc Đà cầm lấy ấm tử sa uống một hớp nước trà, hóa giải một chút bực bội cảm xúc, lúc này mới lên tiếng nói, Kim Phượng, ngươi đời trước quản Tiếu Diện Hổ kia một đám. Hiện tại Đông Hưng tình cảnh gian nan, bù đắp ngũ hổ mới là chính sự. Không phải Đông Hưng ngũ hổ luôn luôn thiếu người, nhường người khác chê cười. Trong phòng họp đại để đường chủ nghe nói như thế, chẳng những không có mảy may cao hứng, còn mau đem thân thể về sau rụt rụt. Rất sợ long đầu ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ, Đông Hưng ngũ hổ, mệnh không cứng rắn thật ngồi không yên. Lạc Đà thấy đám này bị vùi dập giữa chợ tránh ngũ hổ vị trí như tị xà hạt, lần này thật là đem hắn khí tới. Chỉ thấy hắn trên trán nổi lên gân xanh, đem răng hàm cắn chi chi rung động. Mẹ nó, Đông Hưng ngũ hổ cứ như vậy không có mặt bài sao? Đây đều là thái độ gì? Thủy Linh lúc này cho Lạc Đà một bậc thang, mở miệng nói ra, đã đại gia cho rằng ngũ hổ vị trí sát khí trọng, vậy thì đổi ngũ hổ là lục hổ. Lần này trực tiếp tuyển hai người đứng ở trước sân khấu đến. Bản thúc mặc dù có chút cẩn thận nghĩ, nhưng ở đại sự bên trên hắn sẽ cùng Lạc Đà bảo trì đồng bộ, cho nên hắn nhìn thoáng qua Lạc Đà, Lạc Đà đối bản thúc khẽ gật đầu. Bản thúc lúc này mới lên tiếng nói, ta đồng ý đại lộ nguyên soái đề nghị, lần này liền đổi thành lục hổ tam phượng. Lạc Đà tại bản thúc nói xong, dùng ánh mắt tại trong phòng họp quét mắt một vòng, muốn tìm ra hai cái hợp ý nhân tuyển. Nhưng hắn chọn tới chọn lui, chỉ có vô thượng cùng khả lạc phù hợp, lớn meo căn bản là chống đỡ không nổi lão hổ vị trí. Nhưng cứ như vậy, chỉ có Sa Mãnh cùng Tam Phượng là hắn dòng chính, như vậy hắn tại Đông Hương quyền lên tiếng liền sẽ giảm mạnh. Tư Đồ Hạo Nam là A Bản môn sinh, Tứ Hải cùng Trừng Mắt là Thủy Linh môn sinh, nếu như tại đem Khả Lạc cùng Vô Thượng để lên, Đông Hương tình huống liền sẽ xảy ra biến hóa. Nhưng chuyện đã bước đến cái này, hắn không được chọn. Lạc Đà trầm giọng nói, Cửu Long Thành đường chủ Vô Thượng, Quan Đường đường chủ Khả Lạc hai người thượng vị lục hổ. Vô Thượng là Đông Hương thị huyết hổ, Khả Lạc là Đông Hương hổ sấm sét tan họp sau thông truyền giang hổ. Là Long Đầu. Trong phòng họp Đông Hương đại để đồng thời mở miệng đáp. Lúc này, Khả Lạc cùng Vô Thượng đi tới bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Chương 315, Tình Nghĩa Thiên Kim, chương 315, Tình Nghĩa Thiên Kim. Lạc Đà tuyên bố xong bổ nhiệm, nói với mọi người một câu tan họp. Sau đó hắn chỉ Kim Phượng cùng Hắc Phượng, nói rằng, các ngươi đi theo ta hậu đường, có việc hỏi các ngươi. Kim Phượng cùng Hắc Phượng đồng thời đứng dậy đi theo Lạc Đà sau lưng về sau đường đi đến. Hậu đường. Lạc Đà ngồi trên ghế bành, đem trong tay đều ấm tử sa đập vào trong tay trên mặt bàn, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Hắn đối với hai người nổi giận nói, lá gan của các ngươi cũng quá lớn, đồng môn các ngươi cũng dám giết. Kim Phượng xuất ra một điếu thuốc thả ở trong miệng rút hai cái, sau đó ánh mắt của nàng nhìn thẳng Lạc Đà nói rằng, đại lão, ngươi cho Tiếu Diện Hổ cái tia tên lùn lớn như thế chất béo, nhường hắn cũng dám đối việc buôn bán của ta lên tâm tư, ta không thể giết hắn sao? Lạc Đà nghe vậy giận tí mặt, vỗ bàn một cái nổi giận nói, Kim Phượng, ngươi còn có hay không ta đây đại lao để vào mắt? Ngươi sẽ không theo ta nói sao? Ta đến khuyên bảo A Vi cũng là phải, tại sao phải đối với hắn thống hạ sát thủ? A, Kim Phượng cười lạnh một tiếng, chất vấn, đại lao, ta không có nhắc nhở qua ngươi sao? Không cần cho Tiếu Diện Hổ quá lớn quyền tự chủ, không phải tên vương bắt đản này nhất định sẽ lên tâm tư khác. Nhưng ngươi thế nào về ta? Kim Phượng cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng ngươi nói cho ta phải tin tưởng đồng môn, Tiếu Diện Hổ không dám đối với chúng ta động tâm. Kim Phượng giơ ra một ngón tay, đại lao, một tháng, liền một tháng, ta dòng dã tổn thất hơn ngàn vạn. Ngươi nói cho ta muốn làm sao đối lại hắn? Đem hắn cùng bái sao? Kim Phượng nói xong lời cuối cùng, nàng hướng phía Lạc Đà giận dữ hét. Lúc này Kim Phượng không có ngày xưa ngự tỷ phong tình, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hát Phượng ngừng chụp lấy móng tay đều tay phải, nhìn xem Lạc Đà nói, đại lao, Diệu Dương có thể làm sự tình, chúng ta liền không thể làm sao? Diệu Dương họa xong tổng đường, ngươi đem Úc Đảo giao cho hắn, chúng ta liền xử lý một cái tên lùn, ngươi liền phản ứng lớn như vậy. Đại lão, khó nói chúng ta Tam Phượng là tiểu mụ nuôi. Ba người chúng ta đến cùng có còn hay không là ngươi môn sinh? Tính toán. Lạc Đà bị hai người này đối cột hứng, khua tay nói, hai ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, trong khoảng thời gian này ta không muốn nhìn thấy các ngươi, nhìn xem náo tâm. Kim Phượng cùng Hát Phượng liếc nhau, trong mắt đều lộ ra ý cười. Thành. Các nàng rất biết nắm Lạc Đà tâm tư, biết hắn cửa đối diện sinh mềm lòng, cho nên liền cho hắn tới một chiêu ác nhân cáo trạng trước, bị cắn ngược lại một cái. Kim Vượng theo trong túi lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở Lạc Đà trước mặt, mở miệng nói, đại lao, đây là chúng ta hiếu mời ngươi. Về sau Hà Lan đại bản doanh cũng sẽ buông tha cho bộ giặt chuyện làm ăn, chuyên chú hoàng, cực, súng ống đạn được ba loại. Hát Phượng tại hai quạng lông quan hệ đạt được tấn thăng, nàng có thể phân đến số lượng tăng lên không ít. Về sau Hà Lan đại bản doanh sẽ đúng hạn cho tổng đường giao số, khả năng không có trước kia nhiều, nhưng tiền này rất ổn định. Người giang hồ ngoại trừ những cái kia dân liều mạng, chỉ cần không phải cùng đường mặt lộ, có rất ít người bằng lòng dính bộ giặt người này. Ích lợi là cao, nhưng cũng là đầu đường ở dây lưng quần bên trên công việc. Lạc Đà cầm lấy chi phiếu nhìn thoáng qua, thở dài, "Được thôi, các ngươi cánh đều cứng rắn, ta cái này làm đại lão sẽ không cản con đường của các ngươi, ta sẽ đem nhân mạch giao cho các ngươi. Lão Lục cho ta tới một tay rút tuổi dưới đáy nổi, Diệu Dương cho ta tới một tay đập nồi dìm thuyền, các ngươi cho ta tới một tay tiền trạm hậu tấu. Các ngươi có những ngày môn sinh, thật sự là phúc khí của ta. Ta cũng là thật phúc khí." "Cút đi." Kim Vượng hai người liếc nhau một cái, trong mắt mang theo ý cười ra tổng đường. Hát Phượng hai người ra tổng đường, dẫn người hai cái cận thân thẳng đến xa điện. Xa điện Vạn Long Sơn trang tầng cao nhất văn phòng. Tần Lăng đem Hát Phượng hai người đón vào. Hắn đi đến tủ rượu lấy ra một bình rượu đỏ cho hai người rót một chén. Hai vị phụng tỷ quang lâm hàn xá, để cho ta cái này tiểu điếm thật là vinh hạnh. Hát Phượng cùng Tần Lăng cũng không thấy bên ngoài, ánh mắt ở văn phòng quét mắt một vòng, treo kẹo nói, lao lục, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Ngươi trong phòng làm việc này treo danh họa liền đáng giá không ít tiền, liền cái này. Ngươi còn dám tự xưng hàn xá. Ha ha. Tần Lăng lôi kéo một cái ghế ngồi các nàng bên người, giơ ly rượu lên cùng các nàng đụng một cái. Các ngươi làm đều là mua bán lớn, ta cũng chính là kiếm miếng cơm ăn. Đi. Hát Phượng chừng con hàng này một cái, tức giận nói, lao đông để ngươi làm cảng, Úc Loan Tam Địa đều có đường khẩu, cũng đem chuyện làm ăn mở rộng tới Tam Địa. Hiện tại ngươi hoàn thành Úc Ngu đồng sự, ngươi cái này đều tính kiếm cơm, vậy chúng ta tính là gì? Tần Lãng cười không nói, không có nhận Hát Phượng lời nói gốc dạng. Kim Phượng cùng Tần Lãng liền gặp qua một lần, cho nên nói chuyện khách khí không ít, lão lục, ta lần này tới là muốn hợp tác với ngươi một thành. Ta biết ngươi bây giờ đã lên bờ, nhưng có thể làm lao đông chủ người hay là ngươi? Tần Lãng kinh ngạc nhìn xem Kim Phượng hỏi, chúng ta có cái gì có thể hợp tác? Ngươi phải vào Úc đảo. Kim Phượng lắc đầu, cười nói, ta cần ngươi vũ lực chèo chống, ta sẽ ở Hà Lan cho Lao Đông nhường lại một khối địa bàn, để các ngươi thành lập đường khẩu. Ngươi không phải nguyện ý làm mua ve chai kia chút kinh doanh sao? Ta đem Đông Hưng trong phạm vi thế lực cái này chút kinh doanh đều giao cho các ngươi tới làm, yêu cầu liền một cái, ngươi phải cho ta cùng Ngân Phượng làm vũ lực đảm bảo. Tần Lãng nhìn một chút Kim Phượng, lại nhìn một chút Hát Phượng, bật cười nói, ta nói các ngươi hai vị đây là chơi cái gì xáo lộ? Hát Phượng trừng mắt liếc Kim Phượng, biết nàng đánh là ý định gì, đây là tin không đến nàng nha. Kim Phượng cầm chén rượu lên uống một ngụm, cười nói, lão lục, cách làm người của ngươi ta tin được. Nhưng sân bay làm người ta cũng không dám khen tặng, cho nên ta cần ngươi cho ta cùng Ngân Phượng thêm nhất lớp bảo hiểm. Biết ngươi phiền độc trùng, Hà Lan đại bản doanh cũng sẽ buông tha cho bột giặt chuyện làm ăn, thế nào? Có làm hay không? Có làm hay không? Si Tuyến mới có thể đem chỗ tốt này đẩy đi ra. Tần Lãng gật gật đầu, không có vấn đề, lao đông khác không nhiều, chính là có thể đánh đều nhiều người, ta sẽ phái người đi Hà Lan cùng ngươi giao tiếp. Về sau ngươi nếu là gặp không giải được kết, lao đông chính là ngươi cùng Ngân Phượng vũ lực bảo hộ. Kim Vượng cười nói, không có vấn đề, có huyết hổ cùng Hải Lan tại, chắc hẳn về sau ta cũng có thể ngủ an giấc. Không phải cùng sân bay hợp tác, ta đi ngủ đều phải mở một con mắt. Mẫu muội ngươi đủ. Hắc Phượng cắn răng nhìn xem Kim Vượng nói, ta đạp ngựa hiện tại thiếu ngươi chút đồ vật kia. Ngươi tại thế nào đều là kẻ đến sau, ta cùng lão Lục hợp tác là toàn phương vị, ngươi cũng đừng hòng mượn tay của hắn tới đối phó ta. Kim Vượng ưỡn ngực, cười ha hả nhìn xem nàng nói rằng, chưa từng nghe qua một câu sao? Tình nghĩa thiên kim, không địch lại trước ngực bốn lượng, việc này ở đâu ra tới trước tới sau? Phải xem tiền vốn. Kim Vượng nói xong, nhìn xem Tần Lãng hỏi, lão Lục, ngươi nói có đúng hay không? Tần Lãng lắc đầu, xoẹt một chút miệng, tiếc nuối mở miệng nói, bộ này tại người khác khả năng này dễ dùng, nhưng ở ta nơi này không làm được. Ta Tần Lãng đi ra lan lộn, dựa vào là chính là một cái nghĩa tự. Đừng nói ngươi trước ngực có bốn lượng, chính là bốn cân cũng không tốt làm. Chương 316, giao thất cùng thịt cá, chương 316, giao thất cùng thịt cá. Phụ tỷ nâng cao cánh tay thụ thương cũng muốn đến thành trại cho ta chống đỡ chẳng tử, chuyện này ta Tần Lãng có thể nhớ một đời. Tần Lãng cầm chén rượu lên cùng với các nàng hai người đụng một cái, lúc này mới tiếp tục nói, cùng ta đàm luận sắc, đàm luận vũ lực, ta liền nghe một lỗ tai hứng thú đều không có, chỉ có tình nghĩa có thể khiến cho ta để ở trong lòng. Tần Lãng nhìn thẳng Kim Vượng nói, Kim Vượng, hai ta ngoại trừ đại lao kia một mối liên hệ, bây giờ có thể nói chỉ có lợi ích. Nhưng phụng tỷ khác biệt, chúng ta quan hệ không phải có thể sử dụng lợi ích cân nhắc. Ha ha. Hắc Phượng đắc ý phá lên cười, ánh mắt nhìn về phía Kim Phượng trước ngực treo chọc nói, mẫu muội, trước ngực bốn lượng không địch tình nghĩa thiên kim, về sau đừng mang theo cái này đổ vô dụng đi ra mất mặt xấu hổ. Kim Phượng đấy mắt hiện lên mỉm cười, không có phản ứng Hắc Phượng, mà là cầm chén rượu lên cùng Tần Lãng đụng một cái. Lão Lục, tại cái này trong giang hồ, có thể gặp phải hiểu phân tức, thủ quy củ, có đảm đương người, chính là khó được phúc khí. Hiểu phân tức người, là nhân thế kết giao bên trong người biết chuyện. Bọn hắn minh bạch khi nào nên nói, khi nào nên nghe. Hiểu được bảo trì thích hợp khoảng cách, đã không để ngươi cảm thấy kiềm chế, cũng sẽ không để ngươi cảm thấy xa lánh. Cùng người loại này ở chung, tựa như gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Thủ quy của người là bằng hữu đáng tin cậy. Trong lòng bọn họ có nguyên tắc, làm việc có điểm mấu chốt, không lại bởi vì lợi ích nhất thời mà vi phạm mình giá trị quan. Cùng người loại này làm bạn, không cần lo lắng phía sau bị chém tử. Có đảm đương người, là giang hồ trên đường kiên cường hậu thuẫn. Bọn hắn sẽ không ở khó khăn trước mặt lùi bước, mà là có can đảm nhận gánh trách nhiệm, cùng ngươi cùng chung nan quan. Cùng người loại này tương giao, không cần lo lắng tại trong khốn cảnh tứ cố vô thần, bởi vì bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cho ngươi lớn nhất cảm giác an toàn. Trong giang hồ, nếu có thể gặp phải ba gồm cả người, đó là một loại lớn lao may mắn. Ta xuất đạo vài chục năm, hiểu phân tức người gặp rất nhiều, thủ quy củ cũng không ít, nhưng có đảm đương rất hiếm thấy. Ngươi lão Lục không cần hiểu phân tức, hiện tại không có mấy cái người giang hồ dám đề cập với ngươi ba chữ này. Còn lại hai loại là ngươi lão Lục biển chữ vàng, càng khó hơn chính là ngươi trọng tình nghĩa tính tình. Hy vọng chúng ta tại hợp tác quá trình bên trong có thể trở thành bằng hữu. Kim Vượng nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thủ quy củ, ân, xem như thế đi. Hắn tại ngoài sáng bên trên xác thực không có phá hư qua quy củ. Tần Lãng làm rượu trong chén, đối Kim Vượng nói, chúng ta nói trắng ra, ngươi cùng phụng tỷ thế nào đấu ta mặc kệ, nhưng đừng với đại lao ra tay, bằng không hậu quả các ngươi tin tưởng. Ta không thể bảo đảm đại lao sống lâu trăm tuổi, nhưng có thể bảo chứng sẽ đem hung thủ đưa tiễn đi cùng hắn. Chỉ cần cùng việc này dính dáng người đều phải chết. Hắc Phượng đối lời này không có phản ứng gì, nàng tin tưởng lão Lục là người, ai dám đụng đại lao đều thật mất mặt tốt dạng. Nhưng Kim Vượng nghe nói như thế lại là trong lòng run lên, nàng không dám không nhìn Tần Lãng cảnh cáo, bởi vì con hàng này là thằng điên. Mượn ngang chính là con khỉ kia. Kim Vượng nâng lên ngón tay cái lau lau rồi một xuống khỏe miệng rượu dịch, cái này mới nhìn Tần Lãng trả lời, lão Lục, cách làm người của ngươi ta rất là bội phục, cho nên mới thành tâm muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Đại lão có ngươi cái cửa này sinh sát thực là phúc khí của hắn. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng lấy được mong muốn, ai dám đối đại lão độc thủ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tần Lãng từ chối cho ý kiến gật đầu, Kim Vượng lời này hắn chỉ tin một nửa, tiếu diện hổ cái kia tên lùn, nàng nói giết liền giết, cô gái này so Hắc Phượng còn hung ác. Linh, Linh, Linh. Tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Tần Lãng đứng dậy cầm điện thoại lên bỏ vào bên hai, đại đông thanh âm vang lên, "Đại lão, Hương Tiêu Nhật báo mặt này chuẩn bị xong, lần trước sự tình ngày mai gặp báo." "Ân, ngươi làm việc ta yên tâm, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm." "Tốt, đại lão." Tần Lãng cúp điện thoại, trở lại trên ghế ngồi xuống, cười đối Kim Phượng hai người nói, "Hai vị phụ tỷ, cảm tạ lời nói ta liền không nói, các ngươi tại cảng đảo tiêu phí ta tới trả tiền." Hắc Phượng nghe vậy lại hỉ, mập mờ nhìn xem Tần Lãng hỏi, "Lão Lục, ta nghe nói thủ hạ ngươi có hai đôi nữ tử tổ hợp, có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút?" "Đình chỉ." Tần Lãng tranh thủ thời gian vươn tay cắt ngang Hắc Phượng si tầm vọng tưởng. Nam nhân đều không có chạm qua các nàng, nhường nữ nhân họa họa tính chuyện gì xảy ra? "Phụ tỷ, đừng làm loạn." Tần Lãng tức giận như nói, "Ngươi đem các nàng mang lệnh, ta chẳng phải phí sức nhi?" "Cắt." Hắc Phượng nhíu môi, bất mãn nói, hẹp hỏi. "Số nam nhân chạm qua gọi khai quang, ta điều giáo một chút gọi tẩy lễ. Đừng đề cập khai quang hai chữ, ta bây giờ nghe cái này hai chữ dị ứng." Tần Lãng méo méo mi tâm, cái này hai chữ đều bị chơi hỏng. Vượng Giác Hương Tiêu Nhật báo. Lý Chí Cường mang theo hai một bộ mặt lạ Hoắc Bảo Tiêu đi tới chủ biên văn phòng. "Lão bản." Lý chủ biên nhìn thấy Lý Chí Cường tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón. Lý Chí Cường gật gật đầu, đi vào chủ biên vị trí bên trên ngồi xuống, đem văn kiện trong tay túi ném vào trên mặt bàn. "Lý chủ biên, đây là ngày mai trang đầu đề, ngươi đi an bài một chút. Lý chủ biên cầm văn kiện lên túi mở ra nhìn một chút, tâm tình chìm đến đáy cốc. Lão bản, cái này. Lý chủ biên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Chí Cường. A. Lý Chí Cường đắng chát cười một tiếng, dựa theo ta ý tứ đi làm a. Người thân phận mình như cá nằm trên tớt, không được chọn. Lý chủ biên sợ hãi trong lòng càng thêm mạnh mẽ, thậm chí so mấy tháng trước bị chôn trong hố còn muốn càng lớn ba phần. Liền lão bản nhân vật như vậy đều bị giải quyết, kia đại đông bối cảnh nên kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới đây, Lý chủ biên cái trán liền toát ra một tầng mồ hôi dịt, lúc đầu hắn còn đối lão bản ký thác một chút hy vọng, để cầu có thể nhờ vào đó thoát ly đại đông khống chế, hiện trong lòng hắn cuối cùng một tia huyễn tưởng cũng không có. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể tái sinh ra khác huyễn tưởng. Không phải lộ ra một chút chất ngựa, cả nhà đều phải đi bơi lội. Tốt lão bản, ta cái này đi làm việc. Lý chủ biên cầm túi văn kiện quay người liền ra văn phòng. Lý Chí Cường như cái người gỗ như thế ngồi trên ghế, nhìn xem rơi ngoài cửa sổ lui tới, bận rộn các công nhân viên, trong miệng hắn khổ lợi hại. Nếu như lúc trước hắn không có đi treo chọc phong ma hổ tên vương bắt đằng kia, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều vẫn là thuộc về hắn. Hắn như cũ sẽ ngồi ở trong phòng làm việc, thưởng thụ lấy nhân sĩ thành công cao cao tại thượng cùng các công nhân viên tôn kính. Nhưng trong hiện thực lại không có thuốc hối hận nhường lựa chọn lần nữa. Sự nghiệp của hắn, danh dự của hắn, thậm chí gia sản của hắn đều trong một đêm hóa thành hư không. Hắn hiện tại chỉ có thể ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem hắn đã từng nhân viên tại người khác trong công ty bận rộn. Càng nghĩ, Lý Chí Cường hỏa khí càng lớn, ở trong lòng không ngừng chửi mắng Gia Hòa cùng Lương Phong, nếu không phải là bởi vì các ngươi, ta có thể rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Mẹ nó, ta không may các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Chương 317, gia đình cùng phát hỏa, chương 317, gia đình cùng phát hỏa. Hôm sau, sạp báo lao bản tiếng giao hàng phá lệ vang dội, bán báo rồi, Thương Tiêu Nhật báo đầu đề, ông trùm ngành giải trí phía sau đông trước đông ra rồi. Từng cái sạp báo lao bản đều nhận được lao đông truyền tới tin tức, nhất định phải đem cái này tin tức truyền khắp cảng đảo. Tại cảng đảo cái này phồn hoa lại tràn ngập chuyện xưa địa phương, mỗi ngày đều có vô số tin tức sinh ra. Lấy Hương Tiêu Nhật báo cầm đầu, những cái kia ngày bình thường không thế nào thu hút báo nhỏ giấy, hôm nay cũng đều đi theo gom lại náo nhiệt, trang đầu đầu để thuần một sắc đều là nào đó ông trùm ngành giải trí phía sau dùng sức đâm trước đông ra tin tức. Nội dung cũng rất đơn giản, Gia Hỏa không là người, bào chế giả tin tức đã kích trước đông ra thiệu thị công ty điện ảnh. Cảng đảo giới truyền thông liền cái này đức hạnh, không quan tâm nội dung có phải thật vậy hay không có liệu, kia tiêu đề khẳng định phải là có thể đem người ánh mắt đều hút ra đến cái chủng loại kia. Cái này không, giờ phút này trên báo chí tin tức gọi là một cái có đồ có chân tướng, Gia Hỏa tam bả thủ Lương Phong cùng Lý Chí Cường ảnh chụp sáng loáng đăng ở phía trên. Cũng không biết là ra tại cái gì cân nhắc, còn bị thai mà đi trộm chung giường như tại cổ của hắn trở xuống đánh lên ngựa thi đấu khác, hình ảnh kia nhìn muốn bao nhiêu buồn cười liền nhiều buồn cười. Giống như hắn nửa người dưới không thể gặp người như thế. Gia Hỏa giải trí đại lâu văn phòng bên trong, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Các công nhân viên đều cẩn thận đi đường, nói chuyện cũng không dám lơ tiếng, sợ sơ ý một chút liền gặp rắc rối. Lương Phong ngồi trong phòng làm việc của mình, sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Trước mặt trên mặt bàn, mấy phần báo chí bị hắn xoa rung gió, phía trên chính mình tấm kia đánh gạch men ảnh chụp càng trước mắt. Đây cũng quá đạp ngựa tổn hại, dù là đem mặt che lên cũng được a. Lý Chí Cường tên vương bắt đàn này. Lương Phong vô bàn một cái, văn kiện trên bàn đều đi theo run lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một mực cẩn thận duy trì hình tượng, cứ như vậy bị những này báo chí làm hỏng. Cái này mấy tấm hình đúng là hắn cùng Lý Chí Cường giao dịch lúc cảnh tượng. Lúc này, thư ký Tiểu Lưu nơm nớp lo sợ đi đến, nhẹ giọng, "Lương tổng giám, bên ngoài thật nhiều phóng viên ngăn cửa, đều muốn ngắt thăm ngài, đều là liên quan tới trên báo chí ảnh chụp chuyện." Lương Phong trừng mắt liếc hắn một cái, để bọn hắn lăn. "Không có gì đáng nói." Tiểu Lưu tranh thủ thời gian gật đầu, vừa muốn lui ra ngoài, Lương Phong lại gọi hắn lại, "Đi, đem bộ phận TA người gọi tới cho ta." Tiểu Lưu lên tiếng, vội vàng rời đi. Lương Phong tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lý Chí Cường vì cái gì làm như vậy? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Việc này vừa ra, hắn Lý Chí Cường về sau còn có thể cảng đạo giới mậu dịch lăn lộn sao? Một cái không có thành tín thương nhân, ai còn dám cùng hắn hợp tác? Loại này thương địch 800, tự tổn 10000 thủ đoạn đều xuất ra, tên vương bắt đạn này đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi? Ngay tại Lương Phong sức đầu mẹ chán thời điểm, vừa giác Hương Tiêu Nhật báo trong văn phòng, Lý Chí Cường nhìn xem tờ báo trong tay, trong ánh mắt mang theo lệnh ý. Lương Phong a Lương Phong, ta táng ra bại sản, ngươi đạp ngựa cũng đừng hỏng tốt hơn, ta phải lôi kéo ngươi cùng chết. Lý Chí Cường tự đủ. Gia Hỏa trong phòng họp, các cao tầng đều đến đông đủ, mọi người nhìn ngồi Châu Văn Huệ phía bên phải Lương Phong, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Châu Văn Huệ quét mắt một vòng đám người, trầm giọng nói, hôm nay đem tất cả gọi tới, chính là muốn thương lượng một chút ứng đối như thế nào lần này nguy cơ. Trên báo chí chuyện đại gia cũng đều thấy được, mặc dù đều là chút lời nói vô căn cứ, nhưng đối với chúng ta Gia Hỏa ảnh hưởng cũng không nhỏ. Một cái cao quản mở miệng nói, Huệ thúc, ta cảm thấy hẳn là lập tức tổ chức buổi họp báo, làm sáng tỏ sự thật, không phải cái này lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường, đối hình tượng của chúng ta tổn hại quá lớn. Thủ đoạn bị hội thanh danh Gia Hỏa tuyệt đối không thể quáng. Một người khác cũng phụ hòa nói, không sai, hơn nữa chúng ta còn muốn truy cứu những cái kia báo chí trách nhiệm, không thể để cho bọn hắn tùy tiện như vậy viết linh tinh. Châu Văn Huệ gật gật đầu, buổi họp báo chuyện mau chóng an bài, bộ phận TA người muốn đem phát biểu bản thảo chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải đem chuyện giải thích rõ ràng. Về phần truy cứu báo chí trách nhiệm, phát vụ bộ người đi theo vào, bọn hắn trắng trợn đem A Phong ảnh chụp phóng xuất, cái này kiện cáo rất tốt đánh. Châu Văn Huệ quay đầu nhìn thoáng qua Lương Phong, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, làm việc thế nào còn có thể lưu lại đầu đôi. A Phong, ngươi cũng nói một chút ý nghĩ, ngươi không riêng đại biểu chính mình, cũng đại biểu cho Gia Hỏa mặt mũi. Lương Phong sắc mặt khó coi trả lời, Huệ ca, việc này ta sẽ mau chóng tìm Lý Chí Cường hỏi rõ ràng, nếu như thực sự không được, ta sẽ chủ động từ thôi chức vụ. Châu Văn Huệ gật gật đầu, đi, việc này phải nhanh một chút giải quyết, cái này tin tức đối Gia Hòa ảnh hưởng quá lớn. Tan học sau, Lương Phong trở lại văn phòng, cầm điện thoại lên gọi cho Lý Chí Cường, vừa báo ra danh tự, liền nghe tới Lý Chí Cường ân cần thăm hỏi âm thanh. Bị vùi dập giữa chợ, mà mẹ nó nên mã, các ngươi chết đi, lần này cần là không để các ngươi Gia Hòa cho cùng, ta đạp ngựa liền không họ Lý. Víu, víu, víu. Lương Phong nghe trong điện thoại âm thanh bận, đều nhanh đem răng hàm cắn nát. Thảo nên mã, ngươi mắng thì mắng, cũng là nói cho ta vì cái gì a? Cúp điện thoại, Lương Phong cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Lý Chí Cường con đường này là đi không thông, chuyện lần này nếu như không thể giải quyết thích đáng, chính mình tại Gia Hòa địa vị chỉ sợ đều muốn giữ không được. Trạm vào tối, càng đảo đèn nghe ông bắt đầu lấp lóe, đầu đường cuối ngõ đi ra hóng mát gặp bộ đại thẩm đều đang bàn luận trên báo chí tin tức. Một năm miệng mười thảo luận Gia Hòa làm những chuyện như vậy. Ai, ngươi nói tin tức này mấy phần thật mấy phần giả? Một cái lao bá hỏi, mấy tháng trước liên quan tới câu lạc bộ xâm lấn ngành giải trí sự tình thật sự là Gia Hòa ngụy tạo nên. Một cái đại thẩm ngồi bàn nhỏ bên trên đong đưa quả hương bổ trả lời, ai biết được, bất quá xem báo chí bên trên kia ảnh chụp, không sai biệt lắm là chuyện thật nhi. Không phải làm sao lại cho hắn hạ thân đánh gạch men. Cái này gạch men đánh thật có trình độ, những cái kêu báo nhỏ cũng không sợ Gia Hòa cáo bọn hắn. Đồng La Loan một quán rượu bên trong, mấy cái ngành giải trí tiểu minh tinh cũng đang nói chuyện cái đề tài này. Không nghĩ tới Lương Phong cũng có hôm nay a. Một người mặc bại lộ nữ minh tinh cười trên nỗi đau của người khác nói. Nói không chừng là bị người hãm hại đâu, cái này trong vòng giải trí sự tình, ai có thể nói rõ được sợ. Một cái nam minh tinh cũng là tương đối lý trí. Ngày thứ hai, Gia Hòa giải trí buổi họp báo đúng hạn cử hành. Trong hội trường chật ních phóng viên, đèn flash càng không ngừng lấp lóe. Lương Phong mặc một thân thẳng Âu phục, mặt mỉm cười đi tới sân khấu, hắn mỉm cười phía sau, là không che giấu được mỏi mệt. Lương Phong háng giọng một cái, bắt đầu phát biểu, các vị truyền thông bằng hữu, mọi người khỏe. Ta muốn tất cả mọi người đã thấy gần nhất trên báo chí liên quan tới ta tin tức, ở chỗ này, ta muốn trịnh trọng tuyên bố, những cái kia đều là lời đồn, là có người cố ý tại bôi đen ta cùng Gia Hòa giải trí. Dưới đài phóng viên nhao nhao nhấc tay đặt câu hỏi. Lương tổng, kia trên báo chí ảnh chụp giải thích thế nào đâu? Tại sao phải cho ngài đánh gạch men? Một cái phóng viên lớn tiếng hỏi. Người phóng viên này đối gạch men lòng hiếu kỳ phải lớn qua tin tức bản thân. Mọi người đều biết, chỉ cần đánh gạch men, cái kia chính là không muốn để cho người thấy rõ ràng hình tượng. Lương Phong trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn là cười trả lời, tấm hình kia là bị người ác ý xử lý, tình huống cụ thể chúng ta còn đang điều tra. Ta có thể cam đoan, ta Lương Phong chưa làm qua việc không thể lộ ra ngoài. Lại có phóng viên hỏi, vậy ngài cảm thấy là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Có phải hay không ngài đối thủ cạnh tranh? Lương Phong khẽ nhíu mày, ta hiện tại còn không thể xác định là ai, nhưng ta tin tưởng, chân tướng kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Gia Hòa giải trí cũng sẽ không dễ dàng buông tha những cái kia ác ý tung tin đồn nhảm người. Buổi họp báo kết thúc sau, Lương Phong trở lại công ty, cảm giác cũng không có nhẹ nhõm nhiều ít. Bởi vì hắn tin tưởng, chuyện này hắc thủ phía sau màn liền Lý Chí Cường đều có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không buông tha Gia Hòa, loại này cường độ không giống Thiệu Tức Sĩ thủ bút. Đến bây giờ, Lương Phong cũng không đem việc này cùng Tần Lãng liên hệ tới. Tại hắn nghĩ đến, cũng liền tiện tay phá kéo một chút lao đông, không tính là cái đại sự gì. Ân, hắn là không có chút nào hiểu rõ Tần Lãng tính tình. Chương 318, chuyện phòng The Long cùng 7 tiểu phúc, chương 318, chuyện phòng The Long cùng 7 tiểu phúc. Lương Phong đoán thật đúng là chuẩn, Tần Lãng xác thực sẽ không bỏ qua Gia Hòa. Dám chọc hắn liền phải trả giá đắt. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, hơn 9 giờ đêm cảng đảo đầu đường, đèn nghe ông lấp lóe, ngựa xe như nước. Gia Hòa cây dụng tiền phòng sự Long bấm 7 tiểu phúc cái khác mấy cái thành viên chủ yếu điện thoại, hẹn hắn nhóm đi ra uống rượu với nhau. Đầu bên kia điện thoại, đại ca bảo mấy người vui vẻ ước. Mà lần này uống rượu địa điểm, phòng sự Long cố ý tuyển tại Nhọn Đông, nơi này trải qua hơn 10 năm mở ra phát, đã thành cảng đảo buổi chiếu phim tối trong chóng đo chiều gió. Phòng sự Long cùng đại ca bảo mấy người bây giờ đều tại Gia Hòa công ty hiệu lực, thời gian này tiết điểm, quan hệ giữa bọn họ còn 10 phần hòa hợp, còn không có bởi vì xung đột lợi ích mà sinh ra ngăn cách. Nhọn Đông giải trí cổng hội sở, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Phong sự Long cùng đại ca bảo mấy người ở chỗ này tụ họp sau, cùng nhau đi vào hội sở. Hội sở lĩnh ban gặp được bọn hắn tiến đến, trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tiến ra đón. Long ca, Bảo ca, hoan nên quang lâm. Lĩnh ban cung kính nói, mời đi theo ta, các ngươi thường dùng bao xương đã cho các ngươi giữ lại tốt. Phong sự Long nghe xong lĩnh ban lời nói, trong lòng âm thầm đắc ý. Thấy không, liền xem như phủ đầu tuấn trang tử, cũng phải lưu cho ta bao xương. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó theo trong túi móc ra một trương đại kim lưu, tiêu sái nhét vào lĩnh ban áo trong túi, cầm lấy đi uống trà. Phong sự Long vừa cười vừa nói, lĩnh ban thấy thế, vội vàng nói tạ Long ca. Lĩnh ban âm thầm thích thú, không hổ là đại minh tinh, ra tay chính là hào phóng. Đại ca bảo nhìn Phong sự Long cho lĩnh ban tiền, cũng theo trong túi móc ra một trương đại kim lưu, đặt ở lĩnh ban trong tay. Tan tầm uống chén rượu giải giải phạt. Đại ca bảo nói rằng, lĩnh ban lần nữa hướng đám người biểu thị cảm tạ, nhiệt tình cho bọn họ dẫn đường tiến về lầu 6 bao lơ toa. Làm bao xương cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ xa hoa khí tức đập vào mặt. Toàn bộ bao xương trang trí có thể nói là vàng son lộng lẫy, sáng chói chói mắt thủy tinh đèn treo cùng hoa lệ trang trí, mọi thứ tản ra kim tiền hương vị. Loại này thổ hào khí tức nồng đậm trang trí phong cách, không chỉ có là giang hồ nhân sĩ yêu nhất, ngay cả những này cảng đảo đại minh tinh cũng đúng tình hữu độc chung. Lĩnh ban đều vô dụng phòng sự Long mấy người phân phó, liền chào hỏi nhân viên phục vụ cho mấy người lên cơ sở rượu khoản, hoa quả khô, mâm đựng trái cây. Long ca, Bảo ca, các ngươi nhìn còn thiếu cái gì sao? Lĩnh ban chờ nhân viên phục vụ lui sau khi ra ngoài, cùng kính mấy người hỏi. Phong sự Long cười điểm một cái lĩnh ban, không cần, hôm nay ta có sắp xếp, một hồi ngươi đem các nàng dẫn tới là được. Tốt, Long ca, có việc ngươi cứ việc chào hỏi. Lĩnh ban rất thức thời thối lui ra khỏi bao xương. Lĩnh ban sau khi đi, phòng sự Long cầm chén rượu lên cùng đại ca bảo mấy người đụng một cái, uống một hớp lớn. Bảo ca, ngươi tin tức linh thông, lần này ra hòa sự tình sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta. Đại ca bảo suy nghĩ một chút, không xác định nói rằng, nói không chính xác, nghe giang hồ bằng hữu nói, lần này Lao Đông cho từng cái sạp báo thả lời nói, chỉ nhìn lần này là Thiệu Tức Sĩ ra tay, vẫn là Tần Tiên Sinh xuất thủ. Nếu là Thiệu Tức Sĩ ra tay, đối chúng ta ảnh hưởng không lớn, nếu là Tần Tiên Sinh ra tay, kia liền không nói được rồi. Phòng sự Long nghe vậy giật mình, mở miệng hỏi, bảo ca, ngươi có thể đừng làm ta sợ, Tần Tiên Sinh làm sao lại đối ra hòa ra tay? Cũng không trách phòng sự Long khẩn trương như vậy, thật sự là hắn trước Đông Gia La Duy cho hắn áp lực quá lớn. Bởi vì hắn đi ăn máng khác ra hòa sự tình, hắn tránh ra ngoài hơn một năm không dám ở cảng đảo lộ diện, chỉ vì La Duy đối phòng sự Long dùng giang hồ thủ đoạn. So sánh lẫn nhau Tần Lãng mà nói, La Duy căn bản không thể so sánh, không thể kìm được phòng sự Long không khẩn trương. Việc này nói rất dài dòng, 1978 năm, phòng sự Long bằng vào Hình Rắn Kén Ăn Tay cùng Túy Quyền hai bộ phim một lần là nổi tiếng, thành cảng đảo ảnh đạn số một hồng tinh. Lúc này phòng sự Long thật là bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn cắn một cái. Nói trắng ra là, chuyện này nếu là đặt ở đời sau, cái kia chính là thỏa thỏa đỉnh lưu tranh đoạt chiến. Lúc ấy phòng sự Long là La Duy ảnh nghiệp ký kết diễn viên, gia hòa Hà Quan Sương coi trọng phòng sự Long, trực tiếp cầm 100 vạn đô la Hồng Kông chi phiếu tới tìm hắn. 100 vạn không phải số lượng nhỏ, trực tiếp liền có thể mua hai phòng nhỏ. Phòng sự Long động tâm rồi, đem chi phiếu sao chép một chương giao cho La Duy. La Duy thấy thế cho hắn vẽ lên bánh nướng, phòng sự Long lúc này mới tắt tâm tư. Nhưng là chuyện này không xong, gia hòa bên kia lại tăng giá cả, trực tiếp đem bảng giá mang lên 200 vạn. Lúc này phòng sự Long có thể là thật một bức, 200 vạn a, đây chính là giá trên trời. Cuối cùng, phòng sự Long tìm hảo huynh đệ của mình Tăng Kiên Cường cùng thương lượng. Tăng Kiên Cường xem xét chi phiếu, trực tiếp liền cùng phòng sự Long nói, huynh đệ, ngươi nếu là không nắm chắc cơ hội này, đoán chừng đời này cũng sẽ không có lần thứ hai. Thế là, phòng sự Long liền cùng gia hòa ký kết, lần này xem như chọc tổ ong vào vẽ, La Duy trực tiếp nổ, không chỉ có phái người đi hắn ở khách sạn đập phá quán, còn đem phòng sự Long cáo lên tòa án. La Duy tại trên hợp đồng chơi văn tự trò chơi, đem 10 vạn đổi thành ngàn vạn, kết quả bị La Duy lão quản gia cho nhìn vừa vặn. Cái này lão quản gia cùng phòng sự Long quan hệ rất tốt, phòng sự Long không có việc gì liền cho hắn ít tiền hoa, kết quả cái này lão quản gia làm phản đồ, đem La Duy làm đầy bụi đất. La Duy thua kiện cáo không có cam lòng, tìm câu lạc bộ tới thu thập phòng sự Long, dọa đến hắn tránh ra cảng đảo. Cuối cùng vẫn là đại ca bảo ra mặt, mang theo hắn đi tìm Vương Vũ hỗ trợ. Vương Vũ tại Loan Loan Trúc Liên Bang địa vị không thấp, có hắn ra mặt, La Duy chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chuyện này tại cảng đảo huyên náo xôn xao, đại chúng đều biết. Nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt chính là Tần Lãng, Vương Vũ khả năng liền cửa cũng sẽ không để bọn hắn tiến. Tần Lãng là thủ đoạn gì, không có người so người giang hồ rõ ràng hơn, Vương Vũ không có khả năng tự tìm phiền toái. Nói câu khó nghe, hắn liền cùng Tần Lãng đối thoại tư cách đều không có. Đại ca bảo thấy phòng sự Long có chút khẩn trương, giải thích nói, việc này vẫn là mấy tháng trước câu lạc bộ xâm lấn ngành giải trí chuyện này đưa tới, lúc ấy chuyện này ngươi cũng tin tưởng, Lương Phong vì buồn nôn Thiệu Tức Sĩ, trực tiếp đem Lao Đông xé vào. Ngươi nói, việc này cùng Tần Tiên Sinh có quan hệ hay không? Phòng sự Long uống một ngụm rượu ép một chút, đối đại ca bảo hỏi, bảo ca, đã ngươi tin tưởng việc này, ngươi cùng công ty nói sao? Đại ca bảo lắc đầu, đợi đến công ty chịu không nổi đều thời điểm ta sẽ nói, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì? Phòng sự Long không hiểu hỏi. Ha ha. Đại ca bảo cười khẽ một tiếng, A Long, bên trên cột không phải mua bán. Hà Quan Sương đối ngươi ưu ái có thừa, Châu Văn Huệ mặc kệ cụ thể sự vụ, Lương Phong mắt cao hơn đầu, ta với ai đi nói? Bảy Tiểu Phúc mấy người khác nghe đại ca bảo nói như vậy, đều cầm chén rượu làm bộ uống rượu. Bọn hắn biết đại ca bảo bởi vì tài nguyên phân phối sự tình đối công ty bất mãn, nhưng trong này còn liên lụy đến A Long, đại ca bảo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Không mở miệng còn tốt, chỉ cần mở miệng nói thế nào đều không đúng. Chương 319, trong toilet đánh nhau. Chương 319, trong toilet đánh nhau. Phong sự Long cầm chén rượu lên uống một ngụm, dùng để che giấu xấu hổ. Trước đây ít năm, hắn một mực chịu đến đại ca bảo chiếu cố, mà bây giờ hắn lại chiếm ra hòa công ty đầu tài nguyên, việc này nói thì dễ mà nghe thì khó. Mà công ty tài nguyên dù sao cũng có hạn, hắn cũng không có khả năng đem những tư nguyên này chắp tay tặng cho đại ca bảo, cái này tạo thành một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Ngay tại phòng sự Long trầm mặc không nói lúc, Linh Ban dẫn mấy vị tiểu minh tinh đi đến. Những này tiểu minh tinh từng cái xuyên trang điểm lộng lẫy, thanh lương trong suốt, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Long ca, Bảo ca. Các nàng vừa vào cửa, liền cùng kêu lên hờn dỗi hô, huyền như sơn ca mị lời nói. Ngành giải trí chính là như thế hiện thực, ai đỏ với ai chơi. Hai người này trong tay rõ rỉ ra đến chút vốn nguyên liền đủ các nàng ăn miếng cơm no. Mau tới đây ngồi. Phòng sự Long nhìn thấy các nàng tiến đến, tâm tình lập tức khá hơn, tất cả phiền não đều bị ném đến tận lên chín tầng mây. Tinh muội chính là phòng sự Long giải sầu, hiểu lo, hiểu tâm rộng thuốc hay. Lĩnh Ban vừa ra đến trước cửa, hâm mộ nhìn thoáng qua phòng sự Long mấy người. Mẹ nó, nhìn xem người ta cuộc sống này, đến buổi chiếu phim tối chơi đều kèm theo muội tử, còn là sinh động tại trong màn hình tiểu minh tinh. Hâm mộ. Lĩnh Ban sau khi ra ngoài, phòng sự Long bọn người giải khai trói buộc, trong nháy mắt biến sinh động. Bọn hắn lẫn nhau mời rượu, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí rất là náo nhiệt. Qua ba ly rượu, chúng người cũng đã có chút hơi say rượu, hào hứng càng thêm cao. Lúc này, phòng sự Long đề nghị chơi điểm kích thích trò chơi nhỏ, thế là đám này hàng bắt đầu dùng ra chén uống rượu, trong lúc nhất thời hoàn thành tiểu ngựa không ngừng. Rượu hỗn hợp có nước bọn, nhường phòng sự Long mấy người uống say sương ngon lành. Trong vòng giải trí ngoại trừ những cái kia kèm theo vốn liếng người chơi, không có một cái nào là bạch liên hoa, ra nước bùn mà không nhiễm việc này cùng ngành giải trí không dính dáng. Rượu tới trung tuần, phòng sự Long cảm giác bụng có chút nở. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất hắn quá phóng túng chính mình, dẫn đến tuyến tiền liệt xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi toilet thả đổ nước. Ngồi bên cạnh hắn Tiểu Minh Tinh lập tức cho thấy cực cao SL cùng nhãn lực, nàng chú ý tới phòng sự Long bước chân có chút lay động bất ổn, hiển nhiên là tiểu tình cấp trên. Thế là, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, đem cánh tay của hắn gác ở trên cổ của mình, đỡ lấy hắn đi hướng bên ngoài dạp toilet. Cửa phòng rửa tay, phòng sự Long mắt say lờ đờ mông lung bung lỏng ra cái này nâng hắn Tiểu Minh Tinh, đi lại tập tễnh đi tới toilet. Long ca, ta tại cửa ra vào chờ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút.
Biết.
Phòng sự Long hướng sau lưng phất phất tay. Trong toilet, phòng sự Long móc ra tiểu tử bắt đầu đổ nước, xong việc sau còn tới một cái vây khô động tác. Hảo chết không chết vừa vặn có mấy giọt vung ra người bên cạnh trên mặt. Nám thảo. Phòng sự Long người bên cạnh lập tức giận dữ, quay người, ra quyền, đỉnh đầu gối một mạch mà thành. Phù phù. Phòng sự Long đều không có kịp phản ứng, trực tiếp nằm ở trong toilet. Người này thấy phòng sự Long ngã xuống đất cũng không ngừng tay, cười ở trên người hắn chính là dừng lại quả đấm hầu hạ. Phòng sự Long đều bị đánh một bước, đã xảy ra chuyện gì sự tình. Trên mặt cảm giác đau nói cho hắn biết, hắn bị người ta đánh. Phòng sự Long lập tức giận dữ, ta thật là đại minh tinh a, ai dám đánh ta. Hắn còn có chút nội tình, giơ lên hữu quyền đối với trên thân người kia ánh mắt đối. A Võ khỏe miệng mang theo cười lạnh, đưa tay trái ra nắm cổ tay của hắn đặt ở trước ngực hắn, tay phải chiếu vào cái mũi của hắn chính là dừng lại quả đấm, mấy quyền xuống dưới, phòng sự Long mặt liền bị máu nhuộm đỏ. Tiểu Minh Tinh ở ngoài cửa nghe được trong toilet phòng sự Long tiếng gào đau đớn, tranh thủ thời gian hướng bao xương chạy tới để cho người. Phanh. Tiểu Minh Tinh đẩy cửa phòng ra, đối đang dùng ra chén uống rượu đại ca bảo mấy người gấp hô, bảo ca, ngươi nhanh đi toilet xem một chút đi, Long ca bị đánh.
Cái gì?
Giữ lại nắp nồi đại ca bảo nghe vậy lập tức giận dữ, ai lớn gan như vậy dám ở phủ đầu tuấn chàng tử nháo sự. Hắn không có công phu suy nghĩ nhiều, mang theo 7 tiểu phúc 5 người khác liền hướng toilet phóng đi. 7 tiểu phúc không phải 7 người, mà là 14, nhưng sinh động tại thế giới điện ảnh hoạch tâm thành viên chỉ có bọn hắn 7 người. Cho nên, đi ra uống rượu cũng là bọn hắn mấy người đi ra. Đại ca bảo mấy người chạy tới toilet, đã nhìn thấy một người đàn ông đang cưỡi tại phòng sự Long trên thân máy truy. Mà phòng sự Long mặt đã không có cách nào nhìn, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, nửa tóc dài đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nắm con mẹ nó. Đại ca bảo mấy người thấy thế, nhấc chân hướng Á Võ đầu đặt tới. A Võ một cái lắc mình tránh thoát mấy cái bàn chân lớn công kích, đứng dậy đối với mấy người chính là dừng lại truy. Đừng nói bọn hắn đã uống nhiều quá, chính là không uống rượu, mấy người này hát hí khúc cũng không tư cách cùng A Võ so chiêu.
Phanh, 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 phanh.
A Võ ra tay rất đơn giản, chính là dừng lại xếp đặt quyền chiếu vào mặt của bọn hắn mấy đôi, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Đại ca bảo dáng người khôi ngô, thể trạng cường tráng vô cùng rắn chắc. A Võ hai điểm lực đạo một quyền đánh vào trên mặt hắn, vậy mà không có làm được hắn. A Võ cũng không có đến đây dừng tay, ngay sau đó lại là một quyền đập vào đại ca bảo trên môi. Một quyền này dùng ra 3 phần lực đạo, đại ca bảo nhận một kích này, lập tức đau che miệng ngồi sụp xuống. Máu tươi từ ngón tay của hắn trong khe chảy ra, giọt giọt rơi trên mặt đất, tạo thành một bãi nhỏ vết máu đỏ sậm. Đúng lúc này, buổi chiếu phim tối bên trong bảo đảm đội vàng chạy đến. Người dẫn đầu vừa thấy được phòng sự Long cùng đại ca bảo mấy cái trọng yếu khách hàng lớn đều bị thương, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm. Hắn bước nhanh đi đến A Võ trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ rũi ra ngón tay, đang chuẩn bị đường quanh co, lại bị A Võ đột nhiên cầm ngón tay của hắn. Dùng sức đi lên một vệt lên.
A.
Chỉ nghe một tiếng hét thảm, dẫn đầu lập tức đau kêu thành tiếng. Tay đứt ruột sót, loại kịch liệt đau nhức này không phải người bình thường có thể chịu được, sắc mặt của hắn bởi vì đau đớn mà biến trắng bệnh, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Bung ra Hoa ca, không phải giết chết ngươi bị vùi dập giữa chợ. Bị vùi dập giữa chợ, ngươi đạp ngửa có phải hay không ăn gan hùm mật báo? Dám đến nhọn đông kiếm chuyện. Mấy cái bên trong bảo đảm thấy thế, nhao nhao chỉ vào A Võ gầm thét. A Võ chẳng những không có bung ra dẫn đầu ngón tay người, còn ra tăng lực đạo.
A.
Bung ra. Người dẫn đầu không chịu nổi A Võ cự lực, tranh thủ thời gian mở miệng nói chuyện. A Võ khỏe miệng mang theo cười lạnh, nhìn xem người dẫn đầu nói, mẹ nó, ta hảo ý đến cho phủ đầu tuấn cổ động, lại bị người quăng vẻ mặt nước tiểu. Ta nói cho các ngươi biết, không cho ta một cái giá thỏa mãn, phiền phức của các ngươi liền lớn. Người dẫn đầu đau cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, run giọng hỏi, huynh đệ, ngươi nếu biết đây là tuấn ca chẳng tử, còn như thế có lực lượng, báo hảo à? Vạn Long tái sinh tư nguyên công ty quản lý Vũ Triệu Nam. A Võ miệng bên trong báo ra danh hảo.
Vạn Long.
Người dẫn đầu nhìn xem A Võ mở to hai mắt nhìn, mồ hôi lạnh lưu nhanh hơn, không phải đau, mà là sợ hai đến. Vạn Long công ty thuộc về ai, người giang hồ liền không có không rõ ràng, mà Vũ Triệu Nam là ai hắn rõ ràng hơn, Lục Ca thủ hạ tứ đại thiên vương một trong. Tân ký rơi cho tới hôm nay tình trạng này, chính là bái Lục Ca ban tặng, hắn làm sao có thể không sợ. Đến về trước mặt là vui sắc võ, nếu là Ô Nha cái kia bị vùi dập giữa chợ, hôm nay phiền bái liền lớn. Chương 320, A Võ thanh danh, chương 320, A Võ thanh danh. Nhọn Đông giải trí hội sở xảy ra chuyện lớn như vậy, phủ đầu tuấn không thể không lộ diện. Chờ hắn lúc chạy đến, bên trong bảo đảm quản lý ngay tại chào hỏi bác sĩ cho phòng sự Long mấy người băng bó vết thương, việc này không xử lý xong, bên trong bảo đảm quản lý không dám thả người rời đi. Một mặt là Đại Minh Tinh, một mặt là Vạn Long công ty hạch tâm cao tầng, nếu như xử lý không tốt, hắn liền phải quăng nổi. Đây chính là Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, quét đến liền thụ thương.
Tuấn ca,
Tuấn ca,
Tuấn ca.
Ngoài cửa tân ký nhân mã nhìn thấy phủ đầu Tuấn đến, nhao nhao mở miệng chào hỏi. Phủ đầu Tuấn trầm mặt đối bọn hắn gật gật đầu, trực tiếp đi vào văn phòng. Hắn không có quản phòng sự Long mấy người, đi thẳng tới A Võ ngồi xuống bên người.
A Võ, Lục ca hiện tại bận bịu cái gì a?
A Võ đem trong tay lau áo sơ mi trắng bên trên điểm vàng khăn mặt ném vào trên bàn trà, phòng sự Long có đốt đuốc lên. Hắn suối quẹ trả lời, đại lao trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì, đang nghiên cứu tìm ai hoạt động một chút gân cốt.
Phủ đầu Tuấn.
Nê mã, các ngươi không có việc gì liền đến ta cái này kiếm chuyện đúng không?
Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng phủ đầu Tuấn còn không thể nói. Không nói Lao Đông hiện tại thể lượng so Tân Ký còn mạnh một tuyến, chính là Lao Đông không có khởi thế trước cũng sẽ không sợ Tân Ký. Đừng nói nhảm, chuyện ngày hôm nay ngươi muốn giải quyết như thế nào? Phủ đầu Tuấn không có hỏi phòng sự Long mấy người ý kiến, trực tiếp hỏi A Võ muốn làm sao chấm dứt việc này. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần A Võ nơi này không có việc gì, còn lại sự tình hắn đến giải quyết. Mà phủ đầu Tuấn cũng có nói lời này lực lượng, đừng nhìn phòng sự Long mấy người là đại minh tinh, nhưng phủ đầu Tuấn danh hào tại cảng đảo cũng không phải chỉ là hư danh. A Võ nghe vậy, nổi giận đùng đùng chỉ vào bị băng bó thành xác cướp phòng sự Long mở miệng nói, "Tuấn ca, hôm nay ta bồi Vạn Long tái sinh tư nguyên công ty thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp lão bản qua đến cấp ngươi cổ động, lại bị quăng vẻ mặt, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào?" Phủ đầu Tuấn nghe vậy, nhìn kỹ một cái A Võ, gặp hắn không giống cố ý kiếm chuyện, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn thật sợ Lao Đông nhờ vào đó khai chiến, hiện tại Lao Đông nếu là muốn tìm sự tình, Tân Ký thật đúng là không tiếp nổi. Khỏi cần phải nói địa phương, Nhọn Đông khẳng định thủ không được. Hiện trong giang hồ người nào không biết Hồ Tu Dung không có việc gì liền đem Tần Lãng treo ở bên miệng, mở miệng chính là lão Lục nhân nghĩa, ngậm miệng chính là lão Lục đủ huynh đệ. Nhìn tư thế kia, ai dám nói Tần Lãng một câu không dễ nghe, hắn liền muốn lên đi cắn người. Còn có Hồng Hưng thái tử, kia càng là Tần Lãng kết bái huynh đệ, Lao Đông nếu là có sự tình, cái này hai hàng nhất định sẽ giúp chàng tử. Cái này ba nhà nếu là động thủ với hắn, Nhọn Đông liền phải sửa họ. Phù Đầu Tuấn thở phào một cái, quay đầu nhìn phòng sự Long mấy người một cái, lúc này mới đối A Võ nói rằng, "A Võ, nói đến chúng ta cũng không phải người ngoài, Lục ca trả trận có Tân Ký một phần, Tân Ký vẫn là Hồng Nhớ một viên, có việc dễ thương lượng. Ngươi có thể đến Nhọn Đông giải trí cổ động, chính là cho ta Phủ Đầu Tuấn mặt mũi, có điều kiện gì ngươi có thể xách. Tuấn ca mặt mũi của ngươi ta khẳng định cho, nhưng ta cũng phải cầm lại mặt mũi, không phải việc này chuyển đi, ta đại lao danh hào còn cần hay không?" A Võ lần này cũng không phải tìm đến Phủ Đầu Tuấn phiền toái, mà là cố ý tìm đến phòng sự Long mấy người, cho nên hắn đối Phủ Đầu Tuấn nói chuyện rất khách khí. A Võ chỉ mặt mình, vừa chỉ áo sơ mi, nói rằng, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, lấy nước tiểu còn nước tiểu. Để cho ta thử cái kia bị vùi dập giữa chợ vẻ mặt liền phải. A Võ hiện tại hỏa khí không nhỏ, sẽ làm chút chuyện như thế, bỏ ra một cái giá lớn như thế trở về tìm đại lao muốn tổn thất tinh thần phí. Hoặc bù đồng. Phòng sự Long nghe xong lời này, nâng cao thụ thương miệng, mơ hồ không rõ phun ra mấy chữ. Việc này là tuyệt đối không thể. Nếu là hắn để cho người ta thử hắn vẻ mặt sự tình chuyên đi, hắn cũng không mặt tại ảnh đàn lan lột. Ai còn sẽ đi dạp chiếu phim nhìn mang theo hương vị phim. Bờ môi thông suốt một đường vết rách đại ca bảo, đã hiểu hôm nay xung đột là chuyện gì xảy ra. Đây là hướng mấy người bọn họ tới, nói như vậy cũng không đúng, cái này là hướng về phía gia hòa tới, bọn hắn chỉ có điều thụ thai bay và gió. Hắn đưa tay cắt ngang phòng sự Long lời nói, đi đến trên bàn công tác cầm lấy giấy bút viết mấy chữ bỏ vào A Võ trước mặt. A Võ thấy lời ghi chép bên trên chúng ta nhận mấy chữ này, khóe miệng nổi lên ý cười. Rất tốt. A Võ mở miệng nói, các ngươi nhận liền tốt. Ta cũng sẽ không hùng hổ dọa người, người ngoài đối với ta như vậy khẳng định không xong, muốn là người một nhà liền khác nói. Đại ca bảo nghe huyền âm mà biết nhắn nghĩa, lại tại lời ghi chép bên trên viết xuống ngươi nói chuyện ba chữ. Đại ca bảo cũng không có cách nào, chớ nhìn hắn thủ hạ có không ít kiếm cơm long hổ võ sư, nhưng thật không thể trêu vào A Võ. A Võ không phải là duy, Á Long chạy ra ngoại quốc tị nạn cũng vô dụng. Lao Đông không nói, trên đỉnh đầu hắn còn có một cái đại lao Tần Lãng. Tần Lãng là ai? Hơi hơi hiểu một chút chuyện giang hồ người đều biết, kia là một cái không chọc nổi giang hồ đại ngạc kiêm hồng thủy hầu. Úc Ngu đồng sự, Chu Hồng thế giới quỹ từ thiện quản lý trưởng, Vạn Long công ty lão bản, Hồng Nhớ vật nghiệp tập đoàn trưởng của người, Thái Bình thân sĩ. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể phản kháng nhân vật. Bắt mắt. A Võ nhìn xem đại ca bảo tán dương một câu, đi xem tổn thương a. Đại ca BM nút bên trên lôi kéo còn có chút không cam lòng phòng sự Long rời đi văn phòng. Phủ Đầu Tuấn nhìn thấy một màn này, đưa tay liền cho A Võ bả vai một chút. Hắn tức giận nhi cười mắng, ngươi bị vùi dập giữa chợ còn không biết xấu hổ nói là đến cho ta cổ động. A Võ trừng mắt hạt châu nói lời địa đặt, sao không là? Ngươi đi 616 bao xương nhìn xem, có phải hay không có rất nhiều lão bản ở đây. Phủ Đầu Tuấn nghe vậy vô cùng tức giận, điểm trên bàn trả lời ghi chép hỏi, đây là có chuyện gì? A Võ con vịt chết mạnh miệng, cứng cổ trả lời, ngươi biết, ta A Võ xưa nay là nhận tiền không nhận người, kiếm tiền nhường hắn lại quăng ta vẻ mặt cũng được. Phủ Đầu Tuấn im lặng nhìn xem A Võ, hắn không lời nào để nói. A Võ cái này bị vùi dập giữa chợ nói đến không tính người giang hồ, hắn chỉ là Tần Lãng tiểu đệ, không có đại đệ tên tuổi. Thân phận cũng là đang lúc thương nhân, Vạn Long tái sinh tư nguyên công ty quản lý. Nhưng con hàng này trong giang hồ thanh danh lại rất vang, chết muốn tiền. Ba chữ đủ để khái quát. Phủ Đầu Tuấn thở phào một cái, thật đạp ngựa làm giận. Treo đang lúc thương nhân tên tuổi, dùng đến giang hồ thủ đoạn, còn không có gì di chứng, cái này còn có thiên lý sao? Phủ Đầu Tuấn đứng dậy đi vào trong tủ rượu xuất ra một bình whisky cùng một ly rượu, trở lại chỗ ngồi rót hai chén rượu. Hắn uống một ngụm rượu về sau mới mở miệng đối A Võ hỏi, ngươi như thế đối phòng sự Long mấy người, liền không sợ bọn họ qua ngăn về sau ngang ngạnh? Ha ha. A Võ cầm chén rượu lên uống một ngụm, cười lạnh nói, dám lãng phí công ty tiền, ta để bọn hắn sống không bằng chết. Thanh thanh thật thật làm việc, nên cho bọn họ một phần không kém, không phải hậu quả bọn hắn đảm đương không nổi. Phủ Đầu Tuấn không phản bắt được, con hàng này xác thực có nói lời này tư cách. Đi, ngươi cũng đem sự tình làm xong, rượu cũng uống, xéo đi nhanh lên a. Phủ Đầu Tuấn nhìn xem A Võ lại dặn dò, về sau nếu là dùng ta chẳng tự làm việc, ngươi cùng ta chào hỏi, không cần thiết lấy ra chàng diện lớn như vậy. A Võ bưng chén rượu lên kính Phủ Đầu Tuấn một chén, cái này mới đứng dậy quay trở về bao xương. Mấy cái kia nữ minh tinh cũng bị A Võ mang đi. Chương 321, lựa chọn quyết định kết cục, chương 321, lựa chọn quyết định kết cục. Cửu Long đường 79 hào biệt thự, đại ca bảo mấy người bọn hắn huynh đệ mới vừa ở bệnh viện lại xử lý một lần vết thương, trên mặt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thứ tổn thương, nhưng đều không phải là rất nghiêm trọng. A Võ ra tay rất có chừng mực, mặc dù những người này đều bị thương, nhưng đều chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn tới gân cốt. Cũng liền đại ca bảo thương thế hơi hơi trọng một chút, môi của hắn thông suốt một đường vết rách, may hai kim châm. Mặc dù như thế, đại ca bảo đối phòng sự Long cũng không cái gì lời oán giận, hôm nay không có A Long cũng có những người khác. Biệt thự trong phòng khách. Đại ca bảo mấy người thay xong quần áo, ngồi trong phòng khách trên ghế salon, đều cúi đầu, không nói một lời. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối bọn hắn mà nói là một lần sự đả kích không nhỏ. Cho tới nay, bọn hắn đều cho là mình tại cảng đảo nơi này cũng coi là có chút nhũ danh quý nhân vật. Nhưng khi hắn nhóm đối mặt chân chính cá sấu lúc này mới ý thức được lẫn nhau ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Vui sắc võ giám ở phủ đầu tuấn chàng từ bên trong đối bọn hắn động thủ, mà phủ đầu tuấn, cái này trong mắt bọn hắn đã coi như là cảng đảo trong giang hồ số một số hai thai to mặt lớn, lại đối vui sắc võ hảo ngôn hảo ngữ hỏi thăm hắn muốn thế nào giải quyết chuyện này. Theo phủ đầu tuấn thái độ bên trong, bọn hắn thấy rõ ràng vui sắc võ trong giang hồ phân lượng, đều không cần Tần Lãng tự thân xuất mã, vẹn vẹn người thủ hạ của hắn, liền có thể nhường phủ đầu tuấn kiêng kỵ như vậy, cho đủ mặt mũi. Nếu như là Tần Lãng bản nhân tự mình ra mặt, bọn hắn đều không dám tưởng tượng kia sẽ là như thế nào một loại cục diện. Ta đi tìm thế ra, ta cũng không tin vui sắc võ có thể ở cảng đảo vô pháp vô thiên. Phong sự Long mang trên mặt sắc mặt giận dữ, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Phong sự Long coi như có chút lý trí, không dám đem Tần Lãng mang lên. Mà phong sự Long khế ra chính là gia hòa người đứng thứ hai Hà Quan Sương. Im tiếng. Đại ca bảo gầm nhẹ một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng liền đau hắn nhíu chặt mày lên. Phong sự Long thấy đại ca bảo nổi giận, cũng không dám ở ra mồm. Đại ca bảo tại bảy tiểu phúc bên trong uy tín rất cao. Đám người này ngay từ đầu đều là đại ca bảo mang theo đi ra huấn ăn. Đại ca bảo chậm rãi nói, A Long, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Người ta dám thả chúng ta đi ra, liền có thu thập chúng ta thủ đoạn. Vui sắc võ bên ngoài là đang lúc thương nhân, giữa chúng ta xung đột dù là đặt vào cảnh đội, cũng chính là bình thường trị an vụ án, sẽ không đến câu lạc bộ trên thân. Việc này đừng nói ngươi không chiếm lý, chính là chiếm lý lại có thể thế nào? Người ta thậm chí đều không cần sử dụng giang hồ thủ đoạn, phái luật sư ra mặt đều có thể kéo chết chúng ta. Chúng ta một cái trong vòng giải trí kiếm cơm, có vốn liếng cùng người ta Vạn Long công ty chơi sao? Đại ca bảo thở dài, tiếp tục nói, trả lại ngươi khế ra. Chính là Châu Văn Huệ ra mặt, người ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi này, hắn tại Tần Tiên Sinh trước mặt cũng thật mất mặt tốt dạng. Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, cổ kim xưa nay đã như vậy. Chuyện lần này chính là mấy tháng trước chuyện này kéo dài, đây là người ta Tần Tiên Sinh tìm nợ bí mật tới. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, việc này so Thiệu Tức Sĩ ra tay càng nghiêm trọng hơn, không phải chúng ta có thể lẫn vào. Vạn Long truyền hình điện ảnh Vương Kim cùng chúng ta cũng là người quen, đi qua cũng sẽ không rất khó chịu, mà Vạn Long công ty tài nguyên cũng không kém, an tâm chờ chuyện kết thúc a. Phong sự Long có chút không tình nguyện, tại gia hòa hắn ngồi tài nguyên đầu đem ghế xếp, qua ngăn Vạn Long coi như không nhất định. Đại ca bảo thấy phòng sự Long còn đang do dự, không khỏi lên cơn giận dữ, thấp giọng mắng, bị vùi dập giữa chợ, ngươi còn có tâm tư nghĩ những thứ này có không có. Minh Tinh nói trắng ra là chính là người vì tạo ra, có thể chế tạo ra đến, liền có thể hủy đi. Vạn Long công ty nếu là muốn hủy đi ngươi, liền cùng dẫm chết một con kiến như thế đơn giản. Phong sự Long kìm nén nộ khí hỏi, vậy hôm nay cái này bỗng nhiên đánh liền bởi ai? Hai năm này phòng sự Long đỏ thấu nửa bầu trời, lòng dạ nhi không thấp. A. Đại ca bảo bị con hàng này khí cười. A Long A. Chúng ta phải nhận rõ hiện thực, cánh tay không lay chuyển được đuổi. Lại nói, chúng ta tại Vạn Long công ty trước mặt cả ngón tay cũng không tính. Ta lời nói tận nơi này, ngươi nếu là muốn theo gia hòa một con đường đi đến đen, ta không ngăn, nhưng ta ngày mai sẽ đi Vạn Long truyền hình điện ảnh đưa tin. Đại ca bảo ánh mắt nhìn về phía bảy tiểu phúc mấy người khác hỏi, các ngươi là có ý gì? Chúng ta đương nhiên đi theo đại sư huynh ngươi vào nàn. Chịu bỗng nhiên đánh dù sao cũng so về sau không có cơm ăn tới tốt lắm. Bảy tiểu phúc mấy người khác nói như thế. Phong sự Long thấy mấy người nói như vậy, trầm mặc. Đại ca bảo lắc đầu, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, hắn đã đem chuyện tách ra nát vỏ mở cùng hắn nói rõ. Tất cả mọi người là người trưởng thành, không nghe khuyên bảo hắn cũng không có cách nào. Sau đó, đại ca bảo đứng dậy mang theo mấy người khác đi ra biệt thự, chỉ để lại phong sự Long trên mặt âm tình bất định. Phong sự Long ngồi trong chốc lát, đứng dậy đi vào điện thoại trước, ra bên ngoài gọi một cú điện thoại. Đồng La Loan tra Điền Sơn biệt thự. Hà Quan Sương nhận được phòng sự Long điện thoại, nghe xong hắn giảng thuật, sắc mặt hắt như đáy nổi. Hắn trấn an phòng sự Long vài câu, nhường hắn không cần lo lắng, công ty sẽ ra mặt giải quyết việc này. Hà Quan Sương để điện thoại xuống, lập tức cho Châu Văn Huệ đánh qua. A Huệ, chuyện đã rõ ràng, chuyện lần này là Vạn Long công ty Tần Lãng ra tay. Đêm nay A Long mấy người tại Nhọn Đông bị Tần Lãng thủ hạ Vũ Triệu Nam đánh không nói, hắn còn bức A Long mấy người quang ăn, A Bảo mấy người ngày mai liền sẽ đi Vạn Long đưa tin, ngươi nhìn việc này giải quyết như thế nào? Mẹ nó. Châu Văn Huệ giận mắng một tiếng, A Phong cái này bị vùi dập giữa chợ. Không có việc gì đi treo chọc đầu kia lão hổ làm cái gì. Châu Văn Huệ lão già này cũng là mã hậu pháo, mấy tháng trước hắn còn khen Lương Phong việc này làm sắc bén a. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, cứ như vậy thời gian mấy tháng, đầu kia lão hổ liền sẽ đạt tới hôm nay độ cao. Một cái câu lạc bộ nát tử hắn không quan tâm, nhưng một đầu kèm theo vốn liếng giang hồ đại ngạc hắn liền không thể không cẩn thận đối đãi. Đều không nói Tần Lãng những công ty khác, ngay tại lúc này Vạn Long công ty cũng không phải là gia hỏa có thể sánh được. Hiện tại đầu kia lão hổ cùng cảng đảo mấy cái hoa thương bên trong nhân vật đứng đầu đều lui tới mất thiết, trong lòng của hắn cũng không vững tâm. Châu Văn Huệ suy nghĩ một chút, lúc này mới đối Hà Quan Sương nói rằng: "A Sương, ngươi ngày mai mang theo A Bảo mấy người hợp đồng đi một chuyến xa điện. Chỉ cần A Long còn tại liền tốt, A Bảo mấy người hợp đồng xem như ra hòa nhận lỗi, còn có điều kiện gì có thể đàm luận. Chỉ cần bãi bình đầu kia lão hổ, Thiệu lão lục nơi đó liền dễ giải quyết, đơn giản là lẫn nhau cãi nhau." "Minh bạch." Hà Quan Sương nói rằng: "Ta sáng sớm ngày mai liền đi xử lý." Hà Quan Sương để điện thoại xuống, trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, hắn đã hiểu, A Huệ cũng không có gì lực lượng. Nếu như không thể bãi bình Tân Lãng, ra hỏa giải trí phiền toái liền lớn. Thiệu Tước Sĩ bọn hắn không sợ, tất cả mọi người sẽ ở quy tắc phạm vi bên trong đọ sức, nhưng này con mánh hổ coi như không nhất định, bọn hắn không thể coi như không quan trọng. Từ hôm nay một A Long mấy người tao ngộ liền có thể nhìn ra, tên Vương bắt đạn này ra tay liền chụp trong mắt. Đáng giận nhất là vẫn là bọn hắn bắt không được án. Thương Nhân cùng Mình Tinh tại buổi chiếu phim tối đánh nhau ẩu đả, việc này còn không thể thượng cương thượng tuyến. Chương 322, bao con nhộng cũng tới báo chí, chương 322, bao con nhộng cũng tới báo chí. Sáng sớm ngày thứ hai, ven đường sạc báo bên trên lấy Hương Tiêu Nhật báo cầm đầu báo chí lại phóng xuất một cái hấp dẫn ánh mắt tiêu đề. Trần Kinh. Nào đó nổi danh tác gia không làm được dương quá, coi như Doan Chí Bình. Những cái kia báo nhỏ tiêu đề càng trực tiếp tài tử. A thối. Báo chí tại văn bên trong kỹ càng phân tích bao con nhộng đối hạ được mong mà không được, lúc này mới trong sách qua làm nghiện sự tình. Còn tại cuối cùng thả ra một tin tức, theo người biết chuyện lộ ra, bao con nhộng say rượu lúc đã từng chính miệng nói qua, tiểu long nữ nguyên hình chính là hạ được. Không sai. Đây cũng là Tần Lãng làm, đắc tội lão lục còn muốn chạy. Không có khả năng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Lý Chí Cường trong tay có không ít bao con nhộng đường viền tin tức, biết chun chút tăng lớn cường độ phong suất. Bao con nhộng nắm trong tay Minh Báo, trong tay cũng khẳng định có không ít Lý Chí Cường liệu, liền nhìn hai người ai trước không chịu nổi. Đây chính là truyền thông lực lượng, có đôi khi so đao dễ dùng. Tần Lãng thừa nhận bao con nhộng tiểu thuyết viết tốt, nhưng đối làm người thật không ưa. Lại nói 63 năm, Trần Soái tại sẽ gặp chậu rửa chân gà phóng viên vào lúc phát biểu một đoạn nói chuyện. Đế tu có bom nguyên tử, hạch nhân đánh, rất đáng gồm sao? Bọn hắn như thế làm nhục chúng ta. Bọn hắn cười chúng ta nghèo, tạo không dậy nổi. Chúng ta làm quần cũng muốn tạo hạch nhân đánh. Như thế phấn chấn lòng người một đoạn nói chuyện, lại đâm tới bao con nhộng eo tử. Lão Vương bắt đạn này liền phát biểu một thiên tên là muốn quần không cần hạch nhân bài bình luận văn chương. Không biết rõ Trần Soái phải chăng tin tưởng dạng này một sự thật, một cái liền nhân dân đều không có quần có thể mặc quốc gia, dù cho miễn cưỡng chế tạo ra một hai cái bom nguyên tử, quốc gia này cũng là tuyệt đối không thể chân chính cường đại lên, hơn nữa cái này chính phủ cũng chắc chắn sẽ không vững chắc. Đông lớn chế tạo bom nguyên tử, đến cùng có cái gì thực tế công dụng? Chẳng lẽ là muốn cầm lấy đi hoành tạc ứng tương sao? Vẫn là nói muốn bắt đi hoành tạc quặng lông gấu? Làm những này cởi chuồng nhân dân lên tạo phản thời điểm, chẳng lẽ còn có thể sử dụng bom nguyên tử đem bọn hắn từng bước đều nổ không chết được? Năm đó Dôn Châu cùng gỗ hẻo gà liên quân tiến đánh sở kênh đảo thời điểm, Dôn Châu cũng sớm đã nắm giữ vũ khí hạt nhân. Thật là làm quặng lông gấu phát ra một tiếng đe dọa, nói muốn hoành tạc luân đôn lúc, Dôn Châu lại chỉ có thể ngoan ngoãn thu binh. Đông lớn cho dù là cố gắng 10 năm trăm năm, cũng tuyệt đối không đuổi kịp Dôn Châu đang tấn công sở kênh đảo lúc hạch nhân thành cựu. Như vậy xin hỏi, cái này khu khu mấy cái bỏ túi bom nguyên tử, đến cùng có thể có chỗ lợi gì? Cho nên a, vẫn là để nhân dân làm nhiều mấy cái quần xuyên a. Đây chính là lúc ấy bao con nhộng giảng đại khái ý tứ, lão Vương bắt đạn này không phải xuẩn, mà là xấu. Hắn quen thuộc quỷ đòi đồ ăn, cũng không muốn nhường đồng trạm xe lấy ăn cơm. Không có năm đó bày ra Đỗ Khâu tiểu thư gầm thét, Đông lớn đừng nói mặc quần, chính là uống nước đều phải cúi đầu. Tiền bối dùng Khâu tiểu thư là Đông lớn đúc thành cương cân thiết cốt, không phải hắn loại này bao con nhộng nô tài có thể cơ tay múa chân. Bây giờ, Tần Lãng có cơ hội tuyệt đối phải đảo lão Vương bắt đạn này một lớp ra. Không có cơ hội. Sáng tạo cơ hội cũng muốn nào. Hà Quan Sương nhường lái xe dừng xe xuống dưới mua mấy phần trên báo chí đến. Lái xe đem xe dừng ở ven đường, mua mấy phần báo chí đưa đến Hà Quan Sương trong tay. Hà Quan Sương nhìn kỹ kết thúc trên báo chí tin tức, thấy chỉ có bao con nhộng tin tức, ra hỏa tin tức lại ngừng lại, trong lòng vui mừng. Xem ra việc này có đàm luận. Sa Điền Vạn Long Sơn Trang. Hà Quan Sương bị Son Phấn Hổ dẫn tới Tần Lãng cửa phòng làm việc trước. Hắn có chút thấp thỏm nhìn xem kia phiến đóng chặt cửa, không biết rõ Phong Ma Hổ có thể hay không bung ra hộ khẩu. Phanh, phanh, phanh. Son Phấn Hổ đưa tay gõ nhẹ mấy lần cửa phòng. Tiến đến. Trong phòng truyền đến Tần Lãng thanh âm. Son Phấn Hổ nghe được đáp lại sau, chuyển động chốt cửa, đẩy cửa phòng ra. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hà Quan Sương, ra hiệu hắn đuổi theo, sau đó cất bước đi vào trong phòng. Một đi vào phòng, Hà Quan Sương ánh mắt cấp tốc đảo qua văn phòng, nhìn thấy Tần Lãng đang ngồi ở một trương rộng lượng phía sau bàn làm việc, cầm trong tay một quyển sách tập trung tinh thần nhìn xem, liền cũng không ngẩng đầu. Thần tiên sinh, gia hỏa Hà tiên sinh tới. Son Phấn Hổ đi đến Tần Lãng trước mặt, cung kính nói. Son Phấn Hổ rất có ánh mắt, có người ngoài thời điểm nàng xưa nay không hô lão đỉnh. Ân. Tần Lãng lên tiếng, sau đó đối nàng phất phất tay, người đi mau đi. Son Phấn Hổ gật gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Tần Lãng cùng Hà Quan Sương hai người. Tần Lãng nhìn xem Hà Quan Sương, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái không dễ dàng phát giác ý cười. Bánh bao, thịt mỡ đưa mình tới cửa, vẫn rất tự giác. Hà tiên sinh, mời ngồi. Tần Lãng chỉ lên trước mặt cái ghế, ngữ khí coi như ôn hòa. Hà Quan Sương gật gật đầu, kéo một chút chính mình ly quần, ngồi ở Tần Lãng trên ghế đối diện. Tần Lãng thả tay xuống bên trong thái căn đàm, đứng dậy đi đến trước tủ rượu xuất ra một bình rượu, hai cái chén về tới trên chỗ ngồi. Hắn chậm rãi rót hai chén rượu, đem trong đó một chén đẩy lên Hà Quan Sương trước mặt. Hà tiên sinh, sáng sớm đầu não thanh tỉnh liền không uống trà. Hà Quan Sương nghe vậy sững sờ, nhìn xem ly rượu trước mặt, hắn lập tức liền đẩy ngã trước đó ý nghĩ. Xem ra hôm nay việc này không tốt đàm luận, cha cũng không cho bên trên một chén. Hà Quan Sương cầm chén rượu lên nhấp một miếng, lúc này mới lên tiếng nói, "Tần tiên sinh, mấy tháng trước chúng ta có chút hiểu lầm, hôm nay ta chuyển tới để bồi tội." Ha ha. Tần Lãng trong tay lung lay chén rượu, khẽ cười nói, "Hà tiên sinh, mấy tháng trước sự tình hiện tại mới đến thấy ta, là ta Tần Lãng mấy tháng trước không có tư cách để các ngươi tới sao?" Tần Lãng lời này Hà Quan Sương không có cách nào tiếp, thế nào đáp lời đều không đúng. Tiểu Vương bắt đạn này đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng mở miệng chính là câu câu đâm tâm. Có câu nói rất hay, lời nói thật chính là nhất dao găm sắc bén. Hà Quan Xương không có đáp lời, mà là giơ tay lên bên cạnh cặp công văn, từ bên trong lấy ra mấy phần văn kiện đưa đến Tần Lãng trước mặt. "Tần tiên sinh, đây là gia hòa lễ gặp mặt, mong rằng ngươi không cần ghét bỏ." Tần Lãng cầm văn kiện lên nhìn lướt qua, văn kiện bên trong đồ vật là đại ca bảo mấy người hợp đồng. "A." Tần Lãng cười lạnh một tiếng, thiện tay ném vào Hà Quan Xương trước mặt. "Hà tiên sinh, ngươi là xem thường ta Tần Lãng sao?" Hắn gõ hai lần cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói, "Bình thường cho bên người các huynh đệ tiền tiêu vặt liền không ngừng mấy trăm vạn. Ngươi là đến đàm luận, vẫn là đến gây chuyện?" Hà Quan Xương chịu đựng nộ khí, nhìn xem Tần Lãng hỏi, "Tần tiên sinh, chuyện làm ăn trên trận giảng cứu một cái hòa khí sinh tài, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Thiệu tước sĩ cho ngươi cái gì lợi ích, gia hòa cũng sẽ không việc phải làm, chỉ mong ngươi không nên nhúng tay chuyện này." Tần Lãng nhìn hắn một cái, thân thể lùi ra sau dựa vào, đưa tay nâng cốc chén đưa đến bên miệng uống một ngụm. "Hà tiên sinh, ta Tần Lãng sẽ không làm chuyện làm ăn, chỉ nói giao tình. Thiệu tước sĩ cùng ta cũng không có gì chuyện làm ăn lui tới, nhưng chúng ta có giao tình. Phần giao tình này ngàn vô cùng quý giá, dùng lợi ích đến nói với ta sự tình, ngươi xem nhẹ ta Tần Lãng. Tiền mặt thứ này sinh không mang đến, chết không thể mang theo, nhiều một chút thiếu điểm ta cũng không để ý." Đối Tần Lãng lời nói, Hà Quan Xương một chữ đều không tin, càng đạo còn có không yêu tiền mặt người. Chẳng qua là hắn cho ra bảng giá không đủ mà thôi. Hà Quan Xương cắn răng một cái, trầm giọng nói, "Tần tiên sinh, về sau Vạn Long truyền hình điện ảnh phim tại Gia Hòa viện tuyên chiếu lên, Gia Hòa cho các ngươi giảm 50." Hà Quan Xương không có xe khác, trực tiếp mở miệng thêm tiền. "Đáng tiếc, Tần Lãng không phải A Võ. Đại lão, A Bưu rất khó khăn, lại đột tuyến, thật vất vả mới qua thởm." Hình ảnh, chương 323, mạng lưới quan hệ, chương 323, mạng lưới quan hệ. "Giảm con 50." "A ha ha." Tần Lãng nở nụ cười, tiếng cười ngừng về sau hắn nhìn xem Hà Quan Xương nói, "Hà tiên sinh, bút tích của ngươi quá lớn. Ta ăn không vô, mời về." Hà Quan Xương nghe vậy trong lòng run lên, tên Vương Bắt Đạn này khẩu vị thật là lớn, cái này đều không thỏa mãn được hắn. Tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong cũng cho không ra giá tiền cao hơn. Hà Quan Xương không có ở mở miệng, đối Tần Lãng gật gật đầu, đứng dậy thì rời đi Vạn Long Sơn Trang. Gia Hòa giải trí. Hà Quan Xương trở về sau vội vã đẩy ra Châu Văn Huệ văn phòng đại môn, trực tiếp xông vào. "A Huệ, Tần Lãng căn bản không có hòa đàm ý tứ, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị." Hà Quan Xương nói xong, cầm lấy trên bàn ấm trà rót một miệng lớn. Tần Lãng cái kia bị vùi dập giữa chợ gặp mặt liền mời hắn uống rượu, một ly trà đều không cho ngượng, hắn là thật khát. Châu Văn Huệ nghe nói như thế, mày nhíu lại thành chữ xuyên, suy nghĩ kỹ một hồi mới đúng Hà Quan Xương nói rằng, "Ngươi trông coi công ty, ta đi ra ngoài một chuyến. Không đem đầu kia lão hổ bãi bình, cái khác đều là uổng phí công phu." "Ân, ngươi nhanh đi a, công ty có ta nhìn." Hà Quan Xương để bình trà xuống, tranh thủ thời gian thúc giục hắn đi làm việc. Châu Văn Huệ đứng dậy đi ra ngoài, lên xe về sau phân phó lái xe đi đỉnh núi. Thái Bình Sơn đỉnh Hạ Gia Đại Trạch cổng, Châu Văn Huệ mở cửa xe xuống xe, trực tiếp hướng phía Hạ Gia Đại Trạch đi đến. Trải qua thông báo sau, Châu Văn Huệ bị quản gia dẫn tới phòng khách. Hạ gia tại Cảng Đảo có thể nói là thanh danh hiển hách, gia tộc lịch sử lâu đời, căn cơ thâm hậu, được người xưng là lao tiền gia tộc. Hạ Đông gia tộc trải qua đời thứ ba người tích lũy cùng truyền thừa, gia tộc kia sản nghiệp trải rộng các cái lĩnh vực, tại Cảng Đảo có địa vị vô cùng quan trọng. Mà Hạ Đông có phụ thân là Hà Lan Duệ người Do Thái, nắm giữ hôn huyết bối cảnh. Chính là nương tựa theo tầng này thân phận đặc thù, Hạ Đông lấy môi giới thân phận lập nghiệp, cấp tốc tích lũy tài phú kết sủ, cũng tại đỉnh núi mua tòa này dinh thự. Mà Hạ Đông gia tộc cũng là cái thứ nhất vào ở Thái Bình Sơn đỉnh người Hoa gia tộc, Hạ Đông xưa nay đều lấy người Hoa tự cho mình là. Biệt thự trong phòng khách, Hạ gia đương kim người chủ sự Hạ Văn Hoa thấy Châu Văn Huệ vẻ mặt có chút lo lắng, cười hỏi: "A Huệ, này làm sao?" Châu Văn Huệ ngồi ở trên ghế salon, lúc này mới trả lời: "Hạ tiên sinh, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, là ta cùng Tần Lãng dắt tuyến." Hạ Văn Hoa nghe vậy nhíu mày một cái, Tần Lãng tin tức hắn biết không ít, bao quát một đoạn thời gian trước hắn tại Myanmar làm sự tình, Hạ gia không riêng tại Cảng Đảo có sản nghiệp, nước ngoài cũng không ít. Nhưng hắn cùng Tần Lãng căn bản không có gì gặp nhau. Lập tức hắn liền phản ứng lại, đây là nhường hắn thông qua Hạ Tân quan hệ liên lạc một chút Tần Lãng. Hạ Văn Hoa không có mạo muội cho Hạ Tân gọi điện thoại, mà là đối hắn hỏi: "A Huệ, ngươi đem chuyện nói rõ ràng, không nhưng cái này miệng không tốt mở." Châu Văn Huệ thở dài: "Hạ tiên sinh, là ta có mắt không biết kim hương ngọc, mấy tháng trước đắc tội Tần Lãng, hiện tại hắn trả thù tới." Hắn vừa ra tay liền đánh tới Gia Hòa bảy tấc bên trên, trực tiếp đối Gia Hòa cây dụng tiền A Long ra tay. Châu Văn Huệ thở phào một cái, tiếp tục nói: "Ngươi biết, Gia Hòa có thể có hôm nay, giai đoạn trước dựa vào là Tiểu Long, hai năm này dựa vào là A Long. Gia Hòa tuyệt đối không thể mất đi A Long cái này trụ cột, cho nên ta mới tới xin ngươi giúp đỡ." Hạ Văn Hoa minh bạch, mấy tháng trước huyên náo xôn xao câu lạc bộ xâm lấn ngành giải trí sự kiện, thật đúng là xuất từ Gia Hòa chi thủ. Hắn nghĩ cái này cũng không tính là gì đại sự, thông qua A Tân quan hệ hẳn là có thể giải quyết, lại nói Gia Hòa cũng có cổ phần của hắn, lẽ ra nên giúp một cái. Đây chính là Cảng Đảo lão tiền gia tộc nội tình, gia tộc sản nghiệp liền cùng Bồ Công Anh dường như, cái nào đều có. Cảng Đảo chính là như vậy, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, căn bản không phân rõ ai cùng ai có quan hệ. Hạ Văn Hoa đứng dậy đi đến điện thoại bên cạnh, cầm lên gọi cho Úc Đảo Hạ Tân. "A Tân sao? Ta là Hoa ca, có cái sự tình muốn xin ngươi giúp đỡ." "Úc Đảo?" Hạ Tân nhận được cú điện thoại này hơi kinh ngạc, mặc dù đều là Hạ Đông gia tộc người, nhưng hắn cùng bản gia đi lại không cần. Nhưng hắn vẫn là khách khí nói: "Hoa ca có việc ngươi mở miệng." "Là chuyện như vậy, Gia Hòa A Huệ cùng Tần Lãng có chút ít hiểu lầm, mà Gia Hòa còn có cổ phần của ta, ngươi có thể hay không mời hắn đi ra uống chén trà?" Hạ Văn Hoa nói thẳng. Hạ Tân nghe vậy có chút khó khăn, người khác không rõ ràng hắn cùng Tần Lãng quan hệ, chính hắn còn không rõ ràng làm sao. Tên tiểu khốn kiếp kia thật đúng là không nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này, và ở Úc Ngu về sau, lần thứ nhất gặp mặt liền cho hắn tới ra vài phủ đầu. nhưng Hạ Văn Hoa mở miệng, hắn còn không thể bác hắn mặt mũi này. Hạ Tân trong lòng có chút không vững tâm trả lời, Hoa ca, ta sẽ cho Tần Lãng gọi điện thoại, về phần có thể hay không hẹn ra ta cũng không biết. Hắn không phải Úc ngu đồng sự sao? Hạ Văn Hoa kinh ngạc hỏi, hắn liền chút mặt mũi này cũng không cho ngươi. Ha ha. Hạ Tân cười khổ một tiếng, hắn sợ Hạ Văn Hoa hiểu lầm, lúc này mới mở miệng giải thích, Hoa ca, ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta cùng lần thứ nhất hắn gặp mặt liền bị hắn mời một chầu quả dứa, sẽ bạo tạc cái chủng loại kia. Lần thứ hai gặp mặt, tiểu vương bắt đản này lại đem ta gác ở trên lửa nướng một thanh, hắn có thể hay không cho ta mặt mũi này, trong lòng ta thật không có đáy. Hạ Văn Hoa, xem trọng quan hệ của các ngươi. Hạ Văn Hoa vẻ mặt cổ quái cúp điện thoại, trở lại chỗ ngồi về sau đối Châu Văn Huệ nói rằng, A Huệ, việc này không phải quá dễ làm, A Tân cũng không nhất định có thể đem Tần Lãng hẹn ra. Châu Văn Huệ nghe Hạ Văn Hoa nói như vậy, cái này nháo tâm khỏi cần phải nói. Lúc trước nên trước tiên đem cái này cửu đoán giải khai, hiện tại cũng sẽ không biến thành cục diện này. Châu Văn Huệ thở dài, nói rằng, làm hết sức mà thôi, có thể hẹn ra tốt nhất, thực sự không được, ta liền đi tìm một cái được kín phó trưởng phòng. Hạ Văn Hoa nghe vậy, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên nhủ, A Huệ, ngươi nếu là tìm được kín ra mặt, việc này chỉ có thể huyên náo càng lớn. Ngươi dùng bị lao ép hắn, hắn dù cho tạm thời hòa giải, qua đi cái này kết liền không cởi được. Hạ Văn Hoa gặp hắn có chút do dự, lúc này mới nói cho hắn một tin tức. A Huệ, ta tại cảng đảo bên ngoài tin tức so ngươi linh thông một chút, Tần Lãng tự mình mang theo mấy ngàn cố dung binh diệt Myanmar một cái quân thiệt. Ngươi suy nghĩ một chút hắn là cái gì tính tình? Hắn không riêng gì lão Đông trước kia trợ lý, hiện tại càng là Hồng Môn sân chủ, Hồng Môn cái gì thể lượng không cần ta nói ngươi cũng tin tưởng. Chỉ cần hắn hạ quan tâm, trả giá một chút, ra hỏa tại hải ngoại bán phiến con đường đều phải đoạn, bao quát tương tương cùng Loan Loan hai cái này trọng yếu con đường. Bằng vào cảng đảo phòng bán vé, ra hỏa còn có thể sinh tồn sao? Châu Văn Huệ nghe trợn mắt hốt mồm, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Hắn tự mình xử lý một cái Myanmar quân thiệt. Không sai. Hạ Văn Hoa gật gật đầu, nghe nói, hắn trực tiếp đem cái kia Myanmar quân phiệt sâu chết tại gỗ cột bên trên, thủ hạ cũng bị hắn giết sạch sành xanh. Người này chính là một người điên, có thể hòa hòa khí khí giải quyết tốt nhất. Hạ Văn Hoa vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục mở miệng nói thật, ta đều không muốn gây loại này tên điên. Đem hắn ép, hắn cái gì đều làm được. Đây chính là nổi tiếng bên ngoài. Có tốt có xấu, chương 324, biệt khuất, chương 324, biệt khuất. Lão Lục, ta là Hạ Tân, gia hòa sự tình có hay không đàm luận? Từ khi Tần Lãng tiếp nhận Úc Ngu cổ phần về sau, thật đúng là không có nhúng tay qua Úc Ngu sự tình, chỉ phái một cái đại biểu tới tòa chấn, cho nên Hạ Tân xưng hô rất thân cận. Hoắc, Tần Lãng cầm điện thoại cười nói, Châu Văn Huệ đường đi vẫn rất dã, cùng ngươi còn có quan hệ à? Không có Hạ Tân giải thích nói, lão Lục, Châu Văn Huệ không quan hệ với ta, nhưng là gia hòa có ta bản gia cổ phần, cho nên ta mới gọi cú điện thoại này. Tần Lãng tin tưởng Hạ Tân bản gia là ai, lập tức một cái ý nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Ngươi Hạ tiên sinh đã mở miệng, mặt mũi này ta phải cho, ngươi bản gia cổ phần không bằng chuyển đổi thành Vạn Long truyền hình điện ảnh cổ phần thế nào? Hạ Tân sững sờ, sau đó cười mắng, lão Lục ca lão Lục, ngươi cái này bản tính hạt châu đều nhảy tới trên mặt ta. Gia hỏa có hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, Vạn Long truyền hình điện ảnh có cái gì? Gia hỏa có cái gì, Vạn Long liền có cái gì? Tần Lãng mở miệng nói, ta hiện tại đang gây dựng Vạn Long truyền thông, con đường, sản xuất, viện tuyến, báo chí, tạp chí, in ấn chờ một con rồng dây chuyền sản nghiệp. Nếu như Trúc Tức Sĩ có ý tưởng, Vạn Long truyền thông cổ phần cũng không phải là không thể phân cho hắn điểm, liền nhìn ý nghĩ của hắn. Chỉ cần Vạn Long truyền thông thành hình, không thể so với Gia hỏa truyền thông quyền nói chuyện trọng sao? Nghe được Tần Lãng nói như vậy, cho dù là Hạ Tân, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, đầu này lão hổ không phải ăn ít, mà là chỉ đối với mình muốn ăn ngành nghề hạ miệng. Xem ra lúc trước đối với hắn đánh giá rất phiến diện, nhưng điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít, xem ra đầu này lão hổ đối Úc Ngu là thật không có ý tưởng gì. Hạ Tân cũng đúng Tần Lãng xây dựng cái này truyền thông tập đoàn lưu tâm ý, hắn biết rõ truyền thông công ty tuyên truyền lực lượng, chỉ cần một sự kiện tuyên truyền nhiều, liền sẽ cải biến rất nhiều người nhận biết, mặc kệ chuyện này là đúng là sai, cuối cùng đều thành một chút người cố hữu tư duy. Hạ Tân cười hỏi, lão Lục, cái này truyền thông công ty có thể hay không để cho ta nhúng một tay? Không có vấn đề, Tần Lãng bằng lòng rất sung sướng, ta cho các ngươi hai thành số định mức, làm sao chia chính các ngươi quyết định. Tốt. Hạ Tân lập tức đồng ý, mở miệng nói ra, ta sẽ cho bản gia làm việc, hợp tác vui vẻ. Tần Lãng để điện thoại xuống, nhịn không được cười lên. Ngoại trừ Đại Tần vô liếng, những công ty khác đều có thể dùng để trao đổi hắn mong muốn tài nguyên. Mà Hạ Đông gia tộc chính trị tài nguyên chính là vật hắn muốn. Hạ Văn Hoa nhận được Hạ Tân điện thoại, nghe hắn giảng thuật kết thúc Tần Lãng đề nghị, nhịn không được ở trong lòng cho Tần Lãng kêu một tiếng tốt. Chỉ cần đầu này lão hổ hiểu được chia sẻ, hắn cũng không phải là không thể vứt bỏ gia hỏa, ngược lại hợp tác với hắn. Chỉ cần cùng hắn thành hợp tác đồng bạn, liền có thể mượn dùng lực lượng của hắn giải quyết một chút hải ngoại phiền toái. Hạ Văn Hoa đối với điện thoại hỏi, làm sao chia? Một nhà một nửa. Hạ Tân trực tiếp báo ra bảng giá. Hạ Văn Hoa ánh mắt nhắm lại, miệng bên trong phun ra một cái giá tiền, một thành năm, A Tân, đều là người một nhà, cổ phần tại trong tay hay còn không giống. Ha ha. Hạ Tân khẽ cười nói, Hoa ca, thân huynh đệ minh tính sổ sách, ta muốn một thành đầu nhập là vàng dòng bạc trắng, làm gì như thế lòng tham? Ta không thiếu tiền, Hạ Văn Hoa một bước cũng không nhường, ta rất thưởng thức đầu này lão hổ trọng tình nghĩa tính tình, chỉ cần có thể thỏa đàm, ta sẽ đem truyền thông tài nguyên chỉnh hợp tới nhà này công ty mới. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lúc này mới trả lời, Hoa ca, như vậy đi, ta lại đi cùng hắn đàm luận, nhiều muốn nửa thành cổ phần, ngươi thêm ra tài nguyên dùng tiền mặt tiếp tế ngươi. Đi. Hạ Văn Hoa cái này mới thả miệng, ngươi đi nói đi, chỉ cần có thể đạt thành hợp tác, ta lập tức chuyển giao những cái kia truyền thông tài nguyên. Hạ Tân để điện thoại xuống, lập tức gọi cho Tần Lãng, trải qua hai người có kẻ mặc cả, đều chiếm được hài lòng đáp án. Hạ Văn Hoa lại nhận được Hạ Tân điện thoại, nghe xong về sau cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cúp điện thoại về sau, trở lại chỗ ngồi đối Châu Văn Huệ nói rằng: "A Huệ, ta dự định cùng Tần Lãng hợp tác, ta tại Gia Hòa cổ phần sẽ chỉnh hợp tiến công ty mới, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt." Châu Văn Huệ trực tiếp trợn tròn mắt: "Ta đạp ngựa là đi cầu Việt Minh, không phải để ngươi đâm ta một đao. Cái này còn chơi cọp lông. Có Hạ Văn Hoa tại, dù là hắn đi tìm Kình cũng vô dụng, bởi vì Kình lúc trước chính là Hạ Văn Hoa giới thiệu cho quan hệ của hắn." "Vì cái gì?" Châu Văn Huệ nhìn xem Hạ Văn Hoa hỏi. Hạ Văn Hoa mỉm cười, không có một chút thật không tiện, trực tiếp hồi đáp: "A Huệ, chỉ bằng Phong Ma Hổ bá chữ là đủ. Cái danh hiệu này có thể khiến cho ta tại Đông Nam Á chuyện làm ăn thêm một tầng bảo hiểm. Càng đảo truyền thông giới những vật này cùng ta tại Đông Nam Á chuyện làm ăn không cách nào so sánh được. Chúng ta là người quen biết cũ, cho nên ta không muốn lừa dối ngươi, không phải, ta làm chút tay chân ra hỏa liền phải đổi chủ." Châu Văn Huệ hiểu rõ gật đầu, Hạ Văn Hoa có thể thẳng thắn ăn ngay nói thật, tại giới mậu dịch mà nói đã đủ ý tứ. Xem như có tử. Gia Hòa là hắn nửa đời người tâm huyết, hắn không cam tâm Gia Hòa cứ như vậy đổi chủ, hắn muốn đụng một cái. Châu Văn Huệ ánh mắt kiên định nhìn xem Hạ Văn Hoa nói rằng: "Hạ tiên sinh, ta chỉ cầu ngươi ai cũng không giúp, để cho ta cùng Tần Lãng đấu một lần." Hạ Văn Hoa gật đầu đáp: "Chúng ta cũng là lão quan hệ, ta sẽ không bỏ đá xuống giếng, hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút Tần Lãng thủ đoạn, ngươi có thể buông tay đi làm." "Tạ ơn." Châu Văn Huệ hướng Hạ Văn Hoa nói lời cảm tạ, sau đó đứng dậy rời đi Hạ gia đại trạch. Hạ Văn Hoa nhìn xem Châu Văn Huệ bóng lưng, khóe miệng nổi lên ý cười. Hắn dám khẳng định, Á Huệ cũng biết bại rất thảm. Á Huệ cùng đầu kia lão hổ cách cục cùng khí phách, căn bản cũng không tại trên một phương diện. Đầu kia lão hổ có giang hồ hào khí, thủ đoạn tàn nhẫn, hiểu được chia sẻ lòng dạ, loại người này tại cảng đảo loại này phổ biến không phóng khoáng hoàn cảnh bên trong, chính là một cái 10 phần 10 khan hiếm nhân vật. Hạ Văn Hoa đối đầu bậc thang quản gia với tay, chờ hắn đi tới gần, lúc này mới lên tiếng dặn dò nói: "Hai ngày này báo chí không thể để lộ một phần." "Là, lao ra." Quản gia đối Hạ Văn Hoa có chút không người. Hạ Văn Hoa vỗ đùi hát lên không thành kế: "Ta ngay tại thành lâu quan sát động tĩnh cảnh, hai nghe đến ngoài thành hỗn loạn. Tinh kỳ pháp phối lộn mèo ảnh, lại hóa ra là Tư Mã gửi tới binh." Khoan hay nói, Hạ Văn Hoa giọng hát thật là có điểm vận vị. Châu Văn Huệ theo buổi sáng một mực bận rộn tới ban đêm, đi mười mấy nhà, không có một nhà cho hắn minh xác trả lời chắc chắn. Đều qua loa tắc trách hắn, nói bọn hắn sẽ liên hệ quan hệ cho hắn đắc cầu. Theo thái độ của bọn hắn liền có thể nhìn ra, hắn cùng Tần Lãng ở giữa, những người này lựa chọn không cần nói cũng biết. So với Tần Lãng cái này năm gần chừng 20 người trẻ tuổi, Châu Văn Huệ cảm giác những năm này lẫn vào rất thất bại, hắn kinh doanh mấy chục năm quan hệ, lại không bằng một cái Phong Ma Hổ danh hảo. Thủy Phong Thần Tiên gấm cho câu trả lời của hắn càng đả thương người, người ta trực tiếp nói cho hắn biết, Tần Lãng có Thủy Phong một bá hoa, là người một nhà. Chương 325, đại tài tử đảm lượng, chương 325, đại tài tử đảm lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Châu Văn Huệ tỉnh lại về sau, tranh thủ thời gian rửa mặt một phen, mặc kệ có tác dụng hay không, hắn vẫn là phải ra ngoài chạy quan hệ. Không đợi hắn đi ra ngoài, Hà Quan Xương liền vội vã chạy tới. "A Huệ, xảy ra chuyện, ngươi xem một chút phần này báo chí." Châu Văn Huệ thấy Hà Quan Xương thần sắc lo lắng, tranh thủ thời gian nhận lấy báo chí, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền trước mắt biến thành màu đen. Hà Quan Xương một thanh đỡ ngã về phía sau Châu Văn Huệ. Hắn mở miệng khuyên nhủ: "Việc đã đến nước này, nghĩ thoáng điểm a." Châu Văn Huệ bị Hà Quan Xương vịn ngồi xuống trên ghế salon, trong ánh mắt của hắn đã mất đi quan trạch. Theo Châu Văn Huệ trong tay rớt xuống đất trên báo chí, thình lình đăng lấy phòng sự Long Ảnh Nu, vẫn là vận động chiếu. Nội dung càng là kinh bạo, mấy cái nữ minh tinh hướng tòa báo gửi bản thảo, nói là phòng sự Long kiên cường các nàng muốn đối phòng sự Long khởi xướng tố tụng. A Võ làm việc rất cẩn thận, những này tài liệu đều là theo mấy cái kia nữ minh tinh trong tay đạt được ảnh chụp. Những nữ minh tinh kia định bợ phòng sự Long là định bợ hắn, chuẩn bị ở sau khẳng định phải giữ lại một chút. "Ai?" Châu Văn Huệ ngồi ở trên ghế salon thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đắng chát: "Ra hỏa trụ cột phế đi." Chuyện này cũng đem Châu Văn Huệ cuối cùng một tia lòng dạ mài nhỏ, trụ cột bị hủy, con đường nếu là tại bị phòng, ra hỏa chỉ có một con đường chết. Hiện tại hắn chỉ mong nhìn đầu kia lão hổ hạ miệng đừng quá hung ác, cho không sai biệt làm giá cả. So với Châu Văn Huệ, bao con nhộng cũng không tốt đi nơi nào. Hôm nay trên báo chí xuất hiện rất nhiều ám chỉ hắn mặt trái tin tức. Một thiếu nữ lên án nào đó nổi danh tác gia bội tình bằng nghĩa. Nàng là sùng bái tác gia hiến thân, nhưng hắn lại nâng lên quần không nhận người. Trên báo chí đem việc này miêu tả ra dáng, mà cảng đảo người đều biết bao con nhộng ưa thích tuổi trẻ, hắn thứ ba vị phu nhân đi theo hắn lúc mới 16 tuổi. Dù là bao con nhộng mở miệng giải thích, tác dụng cũng sẽ không quá lớn, bùn đất tiến vào trong đũng quần, càng xóa càng hoàng. Phanh. Lưng chừng núi trong biệt thự, bao con nhộng đen vành mắt ném đi trong tay hương tiêu nhật báo, một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Hôm qua một đêm đều ngủ không ngon. Không ít tiểu thuyết độc giả đến trong nhà hắn nện thủy tinh, tra tấn hắn tới sau nửa đêm. Cuối cùng vẫn là nhân viên cảnh sát lòng tốt khuyên bảo, lúc này mới đem người hướng đi. Những độc giả này trước khi đi còn đối với biệt thự chửi ầm lên, mang hắn là ngụy quân tử, mà lão. Lý Chí Cường, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, ta không để yên cho ngươi. Bao con nhộng mặt đỏ tía hai thở hổn hển, khí ngực thở phì phò không chừng. Lúc này, một cái chừng 20 cô gái trẻ tuổi đi vào bao con nhộng bên cạnh, đưa tay vì hắn thuật khí. Nàng dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, lao ra, không cần là những sự tình này sinh khí, từ hôm qua bắt đầu liền có ngươi mặt trái tin tức. Hiện nhiên là cố ý nhằm vào ngươi. Cái này cô gái trẻ tuổi chính là bao con nhộng đời thứ ba thê tử Lâm Lạc Nghi, bọn hắn 7-6 năm quen biết, khi đó nàng mới 16 tuổi. Bao con nhộng lắng lại một chút nộ khí, cắn răng nghiến lợi mắng, Lý Chí Cường cái này bị vùi dập giữa chợ, ta cũng không đắc tội qua hắn, tên vương bắt đản này vì cái gì giống như chó điên cắn ta không thả. Lâm Lạc Nghi ôn nhu hỏi, lão gia, trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Ngươi sao không gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút? Bao con nhộng nghĩ cũng phải như thế đạo lý, hắn vỗ nhẹ Lâm Lạc Nghị khoác lên trên bả vai hắn mu bàn tay. Đứng dậy đi vào điện thoại trước, bấm Hương Tiêu Nhật báo Lý tổng biên điện thoại.
"Uy."
Bao con nhộng trực tiếp báo lên danh tự, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Lý Chí Cường ở đâu?"
"Ta tìm hắn có việc."
Lý tổng biên che lấy điện thoại, ngồi đối diện ở trên ghế salon Lý Chí Cường nhẹ giọng hỏi, "Kim tiên sinh điện thoại." Lý Chí Cường hiện tại là con giận nhiều không sợ cắn, chỉ câu Tần Lãng có thể xem ở hắn như thế hết sức phân thượng thả người thân của hắn một con đường sống, 100 vạn đao vui hắn thật không trả nổi. Hắn trực tiếp đứng dậy nhận lấy điện thoại, hỏi, "Kim tiên sinh, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không?"
"Ngươi bị vùi dập giữa chợ."
Bao con nhộc lại cũng mất ngày xưa hàm dưỡng, mở miệng liền mắng, "Ta cùng ngươi không oán không cừu, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì?
Ai không rõ ràng ai nội tình? Ngươi là muốn ôm đoàn cùng một chỗ phơi nắng sao?"
"Ha ha." Lý Chí Cường nghe vậy nở nụ cười, không quan trọng trả lời, "Kim tiên sinh, ngươi lớn như thế số tuổi, không cần lớn như thế hỏa khí đi.
Thương thân,
nếu là nhảy xuống biển có thể giải quyết vấn đề, ta hiện tại liền đi nhảy." Bao con nhộng nghe nói như thế khí cắn chặt răng hàm, tên Vương Bắt Đạn này có phải hay không bị hóa điên? "Ngươi đạp ngựa lại không phá sản, nhảy quặp lông biển."
Bao con nhộng tức hổn hển mà hỏi, "Lý Chí Cường, ngươi chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi thật không sợ ta cùng ngươi cá chết lưới rách?"
"Tốt." Lý Chí Cường hiện tại là vò đã mẹ không sợ rơi, mặc kệ ai không may, hắn đều có thể vui a vui a.
"Kim tiên sinh, ngươi chỉ còn đến, ngược lại ta sau đó mấy ngày cũng biết đem ngươi những cái kia việc không thể lộ ra ngoài đều thả ra.
Tuyệt đối đừng khách khí, có cái gì hắc liệu ngươi tranh thủ thời gian phát, bằng không ta đều không nhất định có thể thấy được."
Bao con nhộng hoàn toàn bị Lý Chí Cường làm không có tính tình, hắn đè xuống bực bội cảm xúc, trầm giọng nói, "Lý tiên sinh, ngươi làm gì làm loại này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chuyện a. Có chuyện gì đại gia có thể ngồi xuống đến đàm luận đi.
Hoa khí sinh tài, chuyện làm ăn là nói ra tới, không phải đấu khí đấu đi ra.
Đều là làm báo chí, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, thật không cần thiết làm loại này hại người không lợi mình sự tình.
Chúng ta nếu là không điểm mấu chốt lẫn nhau đấu, chỉ có thể tiện nghi những người khác."
Lý Chí Cường hiện tại vô cùng hưởng thụ hắn loại này cầu hòa thái độ, nhưng hắn lại tìm về trước kia cảm giác.
Loại cảm giác này hưởng thụ một ngày ít một ngày, có thể hưởng thụ một giây là một giây.
Hắn biết rõ, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm.
Lý Chí Cường cười nhẹ nhàng trả lời, "Kim tiên sinh, hai ngày này chỉ là món ăn khai vị, tin tức nặng ký còn ở phía sau, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm.
Thế nào?
Muốn hay không tìm người đem ta xử lý?
Chỉ cần ngươi có thể đem ta giải quyết hết, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã."
Lý Chí Cường rất chờ đợi lão già này có thể làm như vậy, chỉ cần hắn đang vì Tần Lãng làm việc trên đường bị xử lý, lấy Tần Lãng tính cách khẳng định sẽ thả người thân của hắn một ngựa.
Dùng chính mình cái mạng này kết thúc đây hết thảy, hắn cảm giác rất đáng được.
Cho dù là Lý Chí Cường loại hàng này, cũng có quý trọng đồ vật.
Bao con nhộng cảm giác Lý Chí Cường đã bị hóa điên, càng đảo ngoại trừ những cái kia dân liều mạng, ai sẽ tại trên nhục thể tiêu diệt đối thủ.
Nhưng hắn cũng bị Lý Chí Cường loại này điên cuồng tư thế hù dọa.
Lý Chí Cường không muốn sống, hắn cũng không muốn đi theo cái này bị vùi dập giữa chợ cùng chết.
Bao con nhộng hoàn toàn mềm nhũn ra, "Lý tiên sinh, ra điều kiện à, chỉ cần không quá phận, chúng ta liền có thể đàm luận."
Lý Chí Cường nghe nói như thế, cảm giác thật đáng tiếc.
Hắn là thật không muốn sống, trước khi chết có thể kéo một cái đệm lưng cũng tốt.
Nhưng cái này đại tài tử không làm, không muốn cùng hắn cùng một chỗ xuống nước.
Lý Chí Cường cười khẩy nói, "Đại tài tử, ngươi thật không có loại."
"Đúng, tìm một chỗ uống trà."
Bao con nhộng cũng mặc kệ hắn nói cái gì, mở miệng chính là thúc giục Lý Chí Cường hòa đàm.
Hắn không muốn thân bại danh liệt, chương 326, làm lớn đến có thể khiêng sự tình, chương 326, làm lớn đến có thể khiêng sự tình.
Sa Điền Vạn Long Sơn Trang.
Lý Chí Cường báo lên địa chỉ, sau đó liền cúp điện thoại.
Lý Chí Cường ở văn phòng cẩn thận nhìn một vòng, trong ánh mắt mang theo rất rõ ràng không bỏ.
Hôm nay qua đi, hắn liền không có giá trị lợi dụng, đối với nơi trở về của mình hắn sớm có chuẩn bị tâm lý.
Nhưng sự đáo lâm đầu, trong lòng của hắn dâng lên không bỏ, thế giới phồn hoa này hắn thật không có hưởng thụ đủ, nhưng vì người nhà, hắn không thể không kiên trì đi xuống.
"Lão bản."
Lý Chí Cường vừa đi đến cửa miệng, Lý chủ biên mở miệng hô một tiếng.
Lý Chí Cường dừng bước, quay đầu hướng Lý chủ biên miễn